Chương 243, Thất Bảo Thần Hoàng. Chương 243, Thất Bảo Thần Hoàng. Chương 243, hai thế lực vừa giáp mặt không nói hai lời trực tiếp lao thẳng vào chém giết, Hàn Vũ Thiên trực tiếp mang theo ba vị Thánh Tông đại viên mãn bay thẳng lên Cửu Thiên quyết chiến. Chiến trường phía dưới chính là do đám người Tiêu Hạo tự mình xử lý, ngay khi va chạm liền biết cân lượng của hai phe ra sao, Tây Phỉ hùng mạnh thô bao lấn át Nam Cương phải lui. Tuy nói Nam Cương không hề sợ hãi, nhưng đứng trước số lượng áp đảo cũng phải kiên rẻ vài phần, Chí Thánh xuất thủ mang theo pháp tắc gia thần, ầm ầm tạo ra từng đợt công kích làm thiên địa biến sắc. Chí Thánh thì vạn niên cũng tồn tại vài vị, nhưng Tây Phỉ thì có đến hơn chục Chí Thánh, không phải tu sĩ mà là thi khôi do truyền thừa thượng cổ lưu lại ở nhân gian. Nam Cương quốc vừa đánh đã bại không biết bao nhiêu lần, họ liên tục lui về sau tử thương không ít. Vạn kiếm phi thiên. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên làm cho hai phe đều ngơ ngác, từ sau lưng đại quân Nam Cương lao đến hàng vạn thanh trường kiếm bộc phá liên tục phá nát hàng phòng thủ của Tây Phỉ. Một con băng phượng từ trên trời giáng xuống, ở trên lưng chính là Hàn Vũ Thanh, là băng Hàn điện chủ, băng hoàng vương. Đệ tử Vạn Niên cũng thấy bị vương giả mới xuất hiện thì huyết mạch sục sôi. Nhưng băng Hàn tiên điện cũng chỉ một mình bị băng hoàng vương này tham chiến, những trưởng lão được giao nhiệm vụ trước đó cũng không thấy ai, ngay cả đại trưởng lão cũng không tham chiến. Khí tức này là Phùng Huy sắc mặt biến đổi nhìn xuống phía Hàn Vũ Thanh, lão ta cảm nhận được khí tức đại viên mãn thánh tông trên người thanh niên kia. Ngươi lại còn một phân thân tu vi thánh tông đại viên mãn. Tấn Dương thấy Hàn Vũ Thanh có chút giống Hàn Vũ Thiên liền kinh ngạc nói, Hàn Vũ Thiên thì cười nói, ta không có thời gian để tạo ra mấy thứ đồ chơi như phân thân. Võ Vũ xoay người muốn lao xuống tiếp ứng cho đám tu sĩ Tây Phỉ bên dưới, nếu để đại viên mãn thánh tông bước vào chiến trường thì khác gì hổ lạc vào bầy cừu. Đi đâu? Hàn Vũ Thiên ngăn trước mặt Võ Vũ lại tạo ra kết giới không cho ba người có cơ hội tiếp ứng phía dưới. Phùng Huy vẻ mặt vẫn bình thản không có gấp gáp nói, sớm biết ngươi không dễ đối phó, nên lão phu cũng có chuẩn bị từ trước. Hàn Vũ Thiên nhướng mày có một chút kinh ngạc bắt đầu chú ý xung quanh, theo Phùng Huy lấy ra một tấm phù lệnh. Đại trận phía dưới Tây Phỉ lập tức lóe sáng một màu trắng thuần khiết, từ trong đó chui ra bảy đạo dây xích với khí tức đại viên mãn thánh tông, đây là thất bảo xích linh trận cường đại nhất của Tây Phỉ quốc. Bảy đạo dây xích lao thẳng lên Cửu Thiên phá tan kết giới hướng tới Hàn Vũ Thiên tiến hành truy sát, Phùng Huy lúc này ra hiệu cho hai người khác mau đi ngăn Hàn Vũ Thanh lại. Kiếm trong tay Hàn Vũ Thanh phi ra lại bị lôi đỉnh và cuồng phong ngăn lại, Võ Vũ và Tấn Dương kịp thời xuất hiện đã giảm đi không ít thiệt hại cho phe mình. Xà độc vĩnh kiếp, thiên kiếp xà ảnh. Khói độc vàng và lục hòa hợp lại bắt đầu lan tỏa vào trong đại quân Tây Phỉ. Phùng Càn Dương và Cố Mạch liên thủ tạo ra một đòn quần công có thể diệt sát trên trăm vạn hùng binh. Nhưng khí độc lại bị một cổ sức mạnh thần bí của Thất Bảo Xích Linh trận gạt bỏ. Võ Vũ cười đắc ý nói, các loại độc hay tà pháp đều không thể xâm hại đến Thất Bảo Xích Linh, đừng có vọng tưởng một kích đắc thủ. Lao ta một chảo vô tới muốn lấy mạng hai vị thánh tông viên mãn của phe đối phương, không trung giáng xuống thân kiếm ngăn được một chảo của Võ Vũ, Hàn Vũ thanh khí tức phóng xuất bao trùm hai vị thánh tông đại viên mãn vào trong vòng chiến. Bốn vị thánh tông viên mãn của Tây Phỉ hướng đến Tiêu Hạo và Hồ Niên liên thủ tấn công, hai người này tuy sắp đột phá viên mãn, nhưng dưới sự vây công của bốn vị viên mãn thánh tông cũng không tránh khỏi bại lui. Tử vong lưng vọng, xà nhãn tiên thê, hai đạo thần nhãn phóng tới tách hai vị thánh tông viên mãn đang vây công Hồ Niên và Tiêu Hạo ra, Phùng Càn Dương và Cố Mạch tách nhau ra cùng nên chiến địch thủ, nhưng vẫn còn rất nhiều thánh tông bên Tây Phỉ vẫn chưa có cao thủ nào ngăn trở, để bọn chúng tự do chính là một quả bom nổ chậm, nếu không có đối phó thì thắng bại nằm ngay trước mặt. Nhân tộc các ngươi không gây ra phiền phức cho bọn ta thì sẽ không ăn ngon ngủ yên sao? Ma khí cuồn cuộn mang theo ba đạo khí tức kinh khủng ập tới làm cho hai phe đang chiến đấu lại phải tách ra để xem thử là phương thế lực nào đến. Tùy Dực Ma Đế, Hoàn Liêm Ma Đế và Phục Lang Ma Đế, tam đại ma đế của ma tộc phía Bắc cuối cùng đã lộ diện trước thế gian sau trăm năm bế quan, bọn họ còn mang theo mấy trăm vạn ma tộc tạo thành thế chân bạc giữa ba phe thế lực. Hồ Niên cao mày nói, sớm biết ma tộc không động đất có biến, hôm nay đã không nhịn nổi nữa mà xuất thủ rồi. Ma tộc. Phùng Huy đang giao thủ với Hàn Vũ Thiên cũng phải cao mày nhìn ma khí dày đặc phía dưới. Hàn Vũ Thiên tránh né bảy sợi xích của Thất Bảo Xích Linh trận cũng đã thấy được ma tộc xuất thế, nhưng hắn lại không thấy nàng ta đâu. Ma quân nghe lệnh, Tùy Dực hai cánh giang rộng ánh mắt cao ngạo ngước nhìn Tiêu Hạo, lần trước bị tên tiểu tử này đánh lui, ma đế hắn cũng có một chút mất mặt. Tiêu Hạo cao mày nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tùy Dực ma đế, Tùy Dực liếm mép lộ ra nụ cười tàn ác, thân hình lao chớp động xuất hiện phía sau lưng một vị thánh tông viên mãn Tây Phỉ, mà vừa hay đó là đối thủ đứng đối diện Tiêu Hạo. Hai ma chảo trực tiếp bẻ đầu vị thánh tông viên mãn kia xuống, máu tươi phun ra như thác, đầu còn không kịp khôi phục đã bị Tùy Dực hút cạn hết huyết tinh, chết không thể chết lại. Giết Tây Phỉ. Nghe lệnh của Ma Đế quân đội ma tộc tàn ác lao thẳng đến Tây Phỉ quân, đây là lần đầu bọn họ diện kiến ma tộc trong truyền thuyết, bề ngoài khát máu cùng ma khí ngập trời làm cho quân Tây Phỉ chưa đánh đã loạn. Tiểu tử, thu ở Loan Gia năm đó bản Ma Đế vẫn chưa quên đâu. Tùy Dực nhìn Tiêu Hạo nở ra một nụ cười tràn đầy tà mị, Tiêu Hạo xoay thương cười nói, ta tùy thời nên đón. Tùy Dực nhẹ gật đầu cũng tung cánh bay tới chiến trường, một vị thánh tông viên mãn bất ngờ bị giết là điều mà Tấn Dương và Võ Vũ không ngờ đến, tên ma tộc kia chưa chạm đến cực hạn của viên mãn, lại có thực lực gần bằng với đại viên mãn, thật làm người khác khiếp sợ. Kẻ nào chạy giết không tha. Tấn Dương vung tay một đạo lôi đình đánh về phía xa tiêu diệt hơn vạn quân sĩ bỏ trốn, lão ta không xem trọng một đám mối hợp mà chỉ muốn giữ vững lòng tin của tu sĩ thánh nhân trở lên. Thật phong trảm. Võ Vũ chém ra từng đợt phong đao sắc bén nhắm tới Hoàn Liêm đang mất cảnh giác, Hoàn Liêm thấy đao phong đã tới thì chỉ nhếch môi, cơ thể hóa thành ma ảnh tránh thoát được công kích của Võ Vũ. Biến mất. Võ Vũ kinh ngạc không ngờ đối phương lại có thủ thuật như vậy, nhưng khi hắn nhìn kỹ thì thấy phía dưới bóng của đại quân có một thứ gì đó đang di chuyển rất nhanh. Thử, định đánh lén. Võ Vũ lại chém ra một đạo đao phong cắt ngang đường đi của Hoàn Liêm, Hoàn Liêm thoát khỏi dạng bóng ma nhìn Võ Vũ trên cao. Hàn Vũ Thanh bước ra một bước mang theo kiếm ngút trời, Tấn Dương mau chóng đi tới ngăn cản. Một mình ngươi thì không đủ, gọi thêm hắn nữa. Hàn Vũ Thanh chỉ tay về phía Võ Vũ, nét mặt lại tràn đầy khiêu khích. Võ Vũ thấy vậy cũng buộc phát nói, những tên vạn niên cung đều mắt cao hơn đầu, ngươi và thằng nhãi đó thật giống nhau. Hàn Vũ Thanh đấu với hai vị Thánh Tông đại viên mãn lại thông dong đến lạ, so với Ma Hải Long Vương thì hai kẻ này yếu hơn vài phần, cũng đủ để hắn tự mình xử lý. Động thủ. Võ Vũ nhìn ở phía xa gầm lên một tiếng vang trời, năm đạo khí tức bùng nổ mang theo uy áp đại viên mãn Thánh Tông. Hàn Vũ Thanh kinh ngạc nhìn về phương xa thấy năm đạo nhân ảnh xuất hiện, một trung niên mặc long bào bộ dáng uy nghiêm, một lao thái bà lưng hơi còng tay cầm ở trượng, một thanh niên hắc y sau áo có hoa văn bị ngã đỏ, lao giả áo bào làm tay cầm cự truy mười phần uy lực, cuối cùng là một lao đầu trông như một cái sắc khô, hai hốc mắt sâu thẳm không thể nhìn đấu. Dùng ra trận pháp có thể so với bảy đại viên mãn Thánh Tông, lại còn có thêm tám vị cao thủ cấp bậc tương tự, Tây Phỉ Quốc đúng là một bảo khố trời cho. Hàn Vũ Thiên bộ dáng chật vật lại đột nhiên vung đòn đánh bay toàn bộ xích sắt, hắn chắp tay sau lưng nhìn xuống phía năm vị cường giả vừa đến. Phùng Huy cao mày không ngờ thất bảo xích linh trận lại dễ dàng bị đánh bay, Hàn Vũ Thiên nắm trong Thiên Dương liệt hỏa giơ lên không trung. Hỏa diễm ngưng tụ thành một vần thái dương chói sáng giữa thiên địa, tất cả bị sức nóng và ánh sáng này thu hút sự chú ý thái dương hạ san. Kiếm này hạ xuống trời đất dung chuyển pháp tắc rối loạn thi nhau chạy trốn, Phùng Huy sắc mặt đại biến tôi động thất bảo xích linh đến cực hạn, bảy đạo xích cuốn lấy nhau đâm sầm vào thái dương. Tiếng nổ kinh thiên truyền ra tứ phía mang theo khói bụi, bảy đạo dây xích đều bị hỏa diễm đốt cho đỏ rực vài chỗ. Tuy không bị phá hủy hoàn toàn, nhưng lại bị tổn thất gần nữa. Xích linh thụ chi tâm. Phùng Huy điểm tới dây xích chuyển động như trường xà cuốn lấy lao, Hàn Vũ Thiên híp mắt lại vẻ mặt cẩn trọng. Thất bảo quang thánh. Hào quang đại thịnh như có thể xua tan toàn bộ cái ác của thế gian, ma tộc khi thấy hào quang này lại tràn đầy kiên kỵ. Thất bảo linh lung, thất bảo thần chủ. Bảy sợi xích nối lại thành một vòng tròn, Phùng Huy đứng ở trung tâm lấy ra một viên ngọc ném vào giữa. Vòng tròn hóa thành cánh cổng không gian màu bạc tràn ngập thần quang, bàn chân một người bước ra làm cho không gian xung quanh rung động. Không do dự mà dùng ra lá bài tẩy. Ta biết vì sao Phùng Huy ngươi lại được chỉ huy đợt tấn công này. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng bộ dáng thản nhiên không hề sợ hãi, kẻ tới là nam tử tóc trắng cùng với bạch y và chân trần, bộ dáng tiên nhân không nhiễm bụi trần. Bái kiến thất bảo thần chủ. Phùng Huy quỳ một chân trên đất cung kính hành lễ, kẻ gọi là thất bảo thần chủ từ từ mở mắt nói, ta đã được triệu hồi trở lại nhân gian, nói ra điều kiện của ngươi đi. Phùng Huy chỉ tay về phía Hàn Vũ Thiên nói, mong thần chủ ra tay chạm sát kẻ này. Thất bảo thần chủ đưa mắt nhìn Hàn Vũ Thiên như nhìn một con kiến không đáng chú ý điều kiện thứ hai. Thất bảo thần chủ nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi, Phùng Huy cúi đầu nói, lão phu tạm thời chưa nghĩ ra, mong thần chủ lượng thứ. Đã hiểu. Thất bảo thần chủ bước ra một bước đến trước mặt Hàn Vũ Thiên, tay hướng tới cổ của hắn mà bóp. Hàn Vũ Thiên không có cử động, nhưng lại biến mất ngay trước mặt thất bảo thần chủ. Một thần cảnh phong ấn nhục thân và linh hồn để chờ đợi một lần nữa Đông Sơn tái khởi ạ. Thất bảo thần chủ quay đầu lại thì Hàn Vũ Thiên đã bóp cổ của Phùng Huy, hắn như là đang nắm một con gà trong tay, không hề có chút khó khăn gì. Người dưới sự bảo hộ của thất bảo thần chủ lại bị hắn nắm trong tay như một con gà, làm cho thần chủ vừa mất mặt lại vừa tức giận. Ngươi trốn thoát khỏi thiên đạo quy tắc, cũng không trốn thoát được thời gian, linh hồn của ngươi đoán chừng tuổi thọ không đến trăm năm nhỉ. Hàn Vũ Thiên phong ấn tu vi Phùng Huy rồi đem nhốt vào trong không gian, thất bảo thần chủ thản nhiên nói, đúng là bản thần không thể tránh khỏi thời gian ăn mòn, nhưng cũng có biện pháp làm cho linh hồn khôi phục, đợi khi thành tổ thì sẽ đông sơn tái khởi. Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói, gặp ta rồi thì đừng nghĩ đến việc trở thành đạo tổ. Khí tức bùng nổ, chân thân hiện ra cùng với ba loại khí vực phong xuất, Thiên Dương Hỏa vực, Thâm Viên Ma vực, Nhân Hoàng Chi vực. Ba loại khí vực kết hợp lại tạo ra một khí vực mới tên gọi Vô Thần Luân Hồi vực, thất bảo thần chủ tu vi giảm chỉ còn chuẩn đạo, nhưng đối phương dù sao cũng từng là thần cấp, Hàn Vũ Thiên không muốn xảy ra sơ suất gì. Ba loại khí vực dung hợp tạo ra một loại khí vực mới, tiểu tử ngươi quả thật không tầm thường, đáng tiếc. Thất bảo thần chủ lắc đầu mở ra khí vực thất bảo thánh vực của bản thân, hào quang thất thải chuyển khắp bốn phía tràn đầy trang nghiêm thần thánh. Chiến đấu trình độ này sớm đã vượt qua phạm chủ của Thánh Tông, tất cả lui mau. Hai phe thế lực lập tức rút quân không hề do dự, trước sức mạnh kinh khủng như thế này thì ai ngốc lại đánh cược mạng mình vào. Hàn Vũ Thanh phía dưới vẫn đứng ở không trung vẻ mặt bình tĩnh, hắn không còn bận tâm đến cuộc chiến này mà bay lên cửu thiên. Bảy vị Thánh Tông đại viên mãn của Tây Phỉ thấy thế cũng lập tức đuổi theo, bọn họ sợ Hàn Vũ Thanh sẽ làm ra điều gì ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến Phùng Huy. Ngay khi bọn họ thấy được hai bóng người đang dùng khí tức giao đấu, thì Tấn Dương thất thanh kêu lên, Phùng Huy đã triệu hồi thất bảo thần chủ, đồng nghĩa với việc Hàn Vũ Thiên đã vượt ngoài phạm chủ của đại viên mãn. Trung niên Long Bảo tên Tiên Khang cao mày nói, Tây Phỉ quốc chỉ mới khám phá bí mật này chưa đến trăm năm, lão già đó lại dám đem ra thử nghiệm, liệu có mang lại tai họa cho chúng ta? Lão thái bà thì lắc đầu nói, đây là vạn bất đắc dĩ thôi, nhìn tên thanh niên đó đi. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Hàn Vũ Thiên, một đạo chân thân lại có thể sánh ngang với một vị từng là thần cấp, tạo nghệ trên tiên địa pháp tắc vốn đã vượt xa khỏi phạm chủ phạm nhân như bọn họ. Thất bảo linh lung. Hàn Vũ Thanh thấy được hào quang quen thuộc lại nghĩ đến một đoạn hồi ức khi còn lưu lạc nơi hoang mạc kia. Thất bảo thần hoàng ngự trị nơi thiên vực, thất bảo linh kiếm hành tẩu bát phương, chư thần thuần phục lại đứng đầu thần hoàng cảnh, thần hoàng chí tôn. Hàn Vũ Thanh cuối cùng đã nhớ ra được thất bảo thần quang này là nhìn thấy ở đâu, hắn lập tức cảnh báo nói, hai tử cẩn thận, kẻ đó là thất bảo thần hoàng, tuy ta không biết cấp bậc đó là gì, nhưng dám chắc tuyệt đối không thể xem thường. Chương 244, sáng tạo vĩnh hằng. Chương 244, sáng tạo vĩnh hằng. Chương 244, thất bảo thần chủ lại từng là vị thần hoàng chí tôn đứng ở đỉnh kim tự tháp, một nhân tộc đạt đến trình độ đệ nhất của một phương thế giới không có dễ dàng gì, mà vị thất bảo thần chủ này lại có được danh trí tôn còn độc bá mấy vạn năm, đủ thấy nhân tộc Tô Lăng giới phồn thịnh mức độ nào. Nhưng đáng tiếc mọi sự tồn tại trên thế gian này đều không thể tránh khỏi quy luật bào mòn của thời gian, thất bảo thần hoàng nay chỉ còn là danh nghĩa, bản chất chỉ là một tàn hồn với chấp niệm được sống lại một lần nữa. Thần hoàng, xem ra ngươi lúc còn sống không thua tiểu ma nữ làm ấy. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nhìn vị từng là thần hoàng trước mắt, thất bảo thần chủ thì nhếch môi nói, tiểu ma nữ, lam huyền của ma tộc không thể đem so được với bản thần, kẻ từng đứng ở trí cao như ta. Nhưng nàng ta có linh hồn và nhục thân hoàn chỉnh, còn kẻ ở trí cao như thất bảo thần chủ đây lại không khác nào một con chó hoang, ngay cả một bộ nhục thân đàng hoàng cũng không có, nhục nhã biết bao. Bị Hàn Vũ Thiên đụng vào chỗ đau làm cho thất bảo thần chủ càng thêm phẫn nộ, hắn vung tay thất bảo linh kiếm chói sáng chém ra. Khí tức lưu chuyển mang theo pháp tắc thần thánh, Hàn Vũ Thiên kiếm quang chém tới so với thất bảo linh kiếm cũng không kém qua xa. Một bên là thần khí chân chính, một bên là tông khí gia trì vô thần, đồng dạng lại ngang tài ngang sức. Nếu là thất bảo thần chủ năm đó thi triển ra thì Hàn Vũ Thiên sớm đã chết đi mấy ngàn lần, còn đổi ngược lại là Hàn Vũ Thiên năm đó thì chỉ cần một tuổi đủ tận diệt linh hồn của thất bảo thần chủ. Linh lung thần quang cháo. Thất bảo thần chủ một kiếm được phủ lấy thần quang kéo dài vạn trượng đâm thủng tầng mấy, nhắm tới Hàn Vũ Thiên bổ xuống một kiếm. Nhân sát, nhân kiếm như vương giả. Cửu Hàn kiếm phát ra kim quang chói sáng hòa hợp làm một với Hàn Vũ Thiên, người và kiếm nhất thể đồng tâm tạo ra kiếm quang cùng với thất bảo linh kiếm va chạm. Kiếm khí lan ra từ phía đẩy lui tám vị cao thủ Thánh Tông đại viên mãn ra ngàn trượng, chỉ mới là xung kích đã có thể đánh bay Thánh Tông đại viên mãn ra xa đến vậy, nếu bị dính đòn không phải sẽ nhận lấy kết cục thần hồn câu diệt ư? Âm sát thất hồn, nhất hồn vạn ma triều thần. Hàn Vũ Thiên lần này thi triển ra nhất hồn không còn là ma trảo, mà chính là ma hồn ngàn vạn cường đại không thể đo lường, bọn chúng tuy chưa hoàn thiện một nửa phần thân dưới, nhưng vẫn đủ để làm cho kẻ khác kiêng dè. Lên! Ma hồn gào thét lao tới cáo xé thất bảo thần chủ, bọn chúng bu lại tranh giành nhau từng miếng thịt. Thất bảo chấn ngục. Thần quang đại phóng xóa đi toàn bộ ma hồn đang quấn lấy thất bảo thần chủ, thần quang chưa dừng lại ở đó mà còn áp chế Hàn Vũ Thiên không thể cử động. Khống chế. Hàn Vũ Thiên có một chút kinh ngạc lại không ngờ thần quang này lại còn có thể khống chế đối thủ, thất bảo thần chủ một kiếm chém ngang cổ của hắn, đầu rơi máu chảy cuộc chiến xem như đã kết thúc rồi. Chỉ có nhiêu đây thực lực. Thất bảo thần chủ nhìn máu chảy trên lưỡi kiếm lại có vẻ thật vọng tràn trề đối với biểu hiện của Hàn Vũ Thiên, nhưng thi thể không đầu kia lại cử động bàn tay xuyên thủng lực của thất bảo thần chủ, từng sợi máu bắt đầu nối cổ với đầu lại với nhau, trở lại bộ dáng lành lặn không một vết xước. Nhưng thất bảo thần chủ cũng hóa thành thần quang rồi phát nổ, Hàn Vũ Thiên không có thụ thương còn tỏ vẻ hứng thú với thất bảo thần chủ, kẻ từng là chí tôn cường giả quả thật rất nhiều thủ đoạn. Công kích thông thường không có tác dụng, vậy thử thần nhãn của ta. Thất bảo thần chủ từ trong mắt phóng ra hồng quang, Hàn Vũ Thiên cũng là làm quang hội tụ đối cứng cùng hồng quang. Lam quang trong phút chốc đã áp đảo được hồng quang của thất bảo thần chủ, chỉ còn cách vài trượng sẽ trực tiếp phản vệ lại hắn. Tuần hoàn linh lung, thất bảo diệu thần. Sau lưng thất bảo thần chủ hiện ra 7 tầng vòng tròn, từng tầng đều tràn đầy khí tức của thần, đây chính là thần lực chân chính, là đòn sát thủ sau cùng của thất bảo thần chủ. Tiểu tử, ngươi ép ta tới mức này thì chết cũng là một loại giải thoát cho ngươi. Hàn Vũ Thiên lui ra sau ngàn trượng, vô thần chân thân hiện ra mang theo trọng lực áp chế mọi thứ xung quanh, hắn nâng kiếm lên liền thấy xung quanh hội tụ ngàn vạn pháp tắc. Thiên địa nhân vô thần kiếm, hỗn độn phá bạt pháp. Vô thần chân thân một kiếm giơ lên ngàn vạn pháp tắc đang hội tụ lại biến thành hư vô, hỗn độn khí ngưng tụ làm cho không gian rạn nứt như tấm kính. Thất bảo thần chủ mang theo 7 tầng tuần hoàn hướng tới vô thần chân thân đánh tới, vô thần cũng một kiếm hướng lên thất bảo tuần hoàn mà chém xuống. Chạy! Tấn Dương hô to là người đầu tiên chạy trối chết ra khỏi vòng chiến, những người khác bao gồm cả Hàn Vũ Thanh cũng phi thân chạy bằng mạng. Hai đòn công kích của cấp bậc này va chạm nhất định sẽ tạo ra sóng khí kinh người, đừng nói có chuẩn đạo xuất thế cũng không thể cản được, họ là đại viên mãn thánh tông ăn phải sóng kích sẽ bỏ mạng. Vâng! Mặt đất và bầu trời quân viên 200 dặm bị phá thành bình địa, đội quân hai phe thế lực chỉ kịp chạy xa hơn 100 dặm, hứng chịu sóng kích bị chết đi mấy trăm vạn cường giả. Vô thần chân thân từ từ tan biến trước sự chứng kiến của mọi người, Hàn Vũ Thiên cánh tay phải đã hoàn toàn bị đoạn mất, cửu hàn kiếm cũng vỡ thành từng mảnh rơi xuống như tuyết trắng. Quần áo rách dưới máu tươi đầm địa bộ dáng thê thảm nhất mà Hàn Vũ Thiên từng có từ lúc trùng sinh đến nay. Thất bảo thần chủ không có tổn hại gì lại đứng ở đó nhìn Hàn Vũ Thiên bằng đôi mắt hờ hững, cả hai tung ra công kích mạnh nhất không còn cử động nổi, dù chỉ nhấc một ngón tay cũng khó. Chí tôn như ta cũng có ngày này, bị một tiểu tử đánh bại. Thất bảo thần chủ cơ thể phun ra máu tươi như bị chọt mấy trăm lô máu trên cơ thể. Hàn Vũ Thiên thở dốc nói, ngươi cũng là kẻ đầu tiên làm cho ta thành bộ dáng này, không tồi đâu. Thất bảo thần chủ cười nói, ta là Nguyễn Công Sơn, ngươi tên gì? Hàn Vũ Thiên gượng sức nói, Hàn Vũ Thiên. Nguyễn Công Sơn nở ra một nụ cười thanh thản nói, Hàn Vũ Thiên, ngươi là người thứ 99 đánh bại ta, cũng là người cuối cùng, 99 một con số thật đẹp phải không? Thất bảo thần chủ cơ thể đang dần dần tan rã dưới ánh hoàng hôn, Hàn Vũ Thiên thì yên lặng nhìn lấy Nguyễn Công Sơn. Nếu có cơ hội thì ta không cam lòng chết ở đây, thế giới này đối với ta quá quan trọng, đáng tiếc hay. Cơ thể tan biến chỉ còn phần đầu. Hàn Vũ Thiên thở dài nói, ngươi không cam lòng, vậy ta sẽ giúp ngươi. Hồn niệm phóng ra bao trùm lấy nhục thân đang tan rã của Nguyễn Công Sơn, từng sợi linh hồn đang hao tổn lại được hồn niệm rót lại tràn đầy. Nhục thân tan rã lại được pháp tắc thế giới ra chỉ cấu tạo lại, Nguyễn Công Sơn trở lại nguyên vẹn không hề hao tổn. Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi à? Nguyễn Công Sơn kinh ngạc nhìn Hàn Vũ Thiên, nhưng nhận lại câu trả lời của hắn chỉ là cơn gió mạnh thổi tới. Hàn Vũ Thiên như là nỏ mạnh hết đà rơi xuống không hề báo trước, Nguyễn Công Sơn lao đến tốc độ cực cao. Bàn tay giơ lên chuẩn bị bắt lấy thì bị kiếm khí cắt ngang đẩy lui về. Hàn Vũ Thanh ôm lấy hải tử vào lòng lại tràn đầy đau lòng, hắn không hề do dự dùng ra sát chiêu đánh vào Nguyễn Công Sơn. Sau đó mang theo Hàn Vũ Thiên rời khỏi vùng đất đã biến thành bình địa này, Hàn Vũ Thanh nhìn nhi tử đã ngất xỉu thở dài nói, hai tướng đốc, không đấu lại thì đừng cố sức. Hắn trở về nơi đại quân Nam Cương đang chỉnh đốn lại đội hình, mọi người thấy được Hàn Vũ Thiên trong bộ dạng thế thảm, lại không khỏi tuyệt vọng. Người mạnh nhất ở Nam Cương quốc còn bại trận thì bọn họ sao có thể đối phó với Tây Phỉ? Tiêu Hạo thấy Hàn Vũ Thiên như vậy thì hóa thành long hình, không do dự lao thẳng về phía Tây Phỉ. Ngăn hắn. Tiêu Nguyệt Nga hạ lệnh liền thấy Hồ Niên và Tùy Dực lao đến trấn áp Tiêu Hạo ở trên đất, nàng bước tới nhìn thương thế của phu quân mà không khỏi đau lòng, lục quang chiếu rọi cố gắng khép miệng vết thương lại. Toàn bộ từ từ rút lui không được manh động. Theo lời của Hàn Vũ Thanh truyền ra thì mọi người cũng bắt đầu tiến quân lui về, Hàn Vũ Thiên đã mất đi năng lực chiến đấu thì kẻ mạnh nhất ở đây chỉ còn Hàn Vũ Thanh. Thất Bảo Thần Chủ đứng ở không trung nhìn về phía Hàn Vũ Thiên đã được đi, Tấn Dương và 6 vị Thánh Tông đại viên mãn chạy tới thấy thần chủ không có tổn hao gì thì rất vui mừng. "Thần chủ, lui quân đi, ta cần thời gian để khôi phục." Thất Bảo Thần Chủ quay người rời đi để lại một câu nói làm cho bọn họ hơi ngây người, Tấn Dương trầm mặt nói, "Thần chủ không thừa thắng xông lên sao?" Thất Bảo Thần Chủ dừng bước chân nói, "Pháp lực ta tiêu hao hết chín thành, cần thời gian để khôi phục." Võ Vũ trong lòng này sinh nghi ngờ nói, "Thần chủ cần bao lâu để khôi phục hoàn toàn?" Thất Bảo Thần Chủ thở dài nói, "Có những chuyện các ngươi không nên hỏi quá nhiều, bằng không sẽ vạn kiếp bất phục." Khí tức của Thất Bảo Thần Chủ hơi toát ra làm cho 7 vị phải hơi lui lại, bằng vào bọn họ không phải là đối thủ của thần chủ, Tấn Dương biết nước cờ nguy hiểm mà Phùng Huy hạ xuống đã thất bại, Tây Phỉ quốc đã chào đón một vị vương giả mới. Chỉ còn tuần phục hoặc chết. Rút. Tấn Dương cắn răng theo lời của Thất Bảo Thần Chủ mà tiến hành lui quân về Tây Phỉ quốc, không một chút ý niệm phản kháng nào. Hàn Vũ Thiên bất tỉnh người của Vạn Niên cung ở trong doanh trại ai cũng lo lắng không thể nào nghỉ ngơi được, Tiêu Nguyệt Nga vừa mới khởi thương thế lại phải dùng pháp lực chuyển cho phu quân, khó khăn chồng chất làm nàng muốn ngất đi vài lần. Cha. Thải Thuận Nhi ngồi bên giường nhìn Hàn Vũ Thiên cuối cùng đã nói ra được một câu làm ai cũng kinh ngạc không thôi, đứa trẻ được nhận nuôi ở dưới đường Bát Quan thành năm đó, luôn muốn nói một tiếng cha với người nằm ở trước mắt này, nhưng đáng tiếc một tiếng gọi cha này hắn không thể nghe được. Tiêu Nguyệt Nga nhìn thiếu nữ trước mắt mỉm cười nói, "Ngươi yên tâm, hắn sẽ không sao đâu." Mọi người thấy thương thế của Hàn Vũ Thiên đã giảm đi không ít cũng hơi thả lỏng, nhưng một điều làm cho họ thất kinh chính là nhục thể lần nữa tràn ra máu tươi, cánh tay bị đoạn vốn đã được cầm máu lại ào ào chảy máu. "Phu quân." Tiêu Nguyệt Nga sợ hãi dùng toàn bộ sức lực chuyển từng luồng sinh mệnh vào cơ thể của Hàn Vũ Thiên, Thải Thuận Nhi sợ đến mức tay chân run rẩy không tự chủ được ngã ở trên đất, Luân Chi đỡ lấy muội muội cũng không che giấu nổi nét đáng thương. Tiêu Hạo ở ngoài chứng kiến cảnh này cũng không dám bước vào trong đối diện với sự thật này. Tùy Dực nhìn cảnh này thở dài nói, một kẻ mà Hoàng Luân xem trọng, lại nhận lấy kết cục như vậy, thật làm người khác cảm thấy không thoải mái. Hàn Vũ Thanh từ đầu tới cuối nhắm mắt cuối cùng đã đứng lên, cựu hàn kiếm của hắn lóe lên bay đến trước ngực Hàn Vũ Thiên, hấp thu một giọt máu của Hàn Vũ Thiên, chính thức trở thành binh khí thay thế thanh cựu hàn kiếm bị phá hủy trước đó. Nói với Thiên Nhi, mấy năm qua ta không làm tốt trách nhiệm của một người phụ thân, bây giờ người làm cha như ta sẽ bù đắp lại tất cả, ngươi cũng nên khuyên nó đừng khắc khe với Diệp Nhi quá mức. Mọi người ngơ ngác không biết lời mà Băng Hàn Vương nói có ý gì, nhưng khi mọi người nhận thức được thì đã quá trễ rồi. Hàn Vũ Thanh cơ thể phát ra lam quang cực thịnh kèm theo kiếm khí ngút trời, lấy Hàn Vũ Thiên làm trung tâm tạo thành một trận pháp huyền diệu. 10 thanh trường kiếm khổng lồ tạo thành vòng tròn tản ra thần quang không khác nào thần lực của Thất Bảo Thần Chủ trước kia. Sáng tạo vĩnh hằng. Thần quang từ cựu thiên giáng xuống Hàn Vũ Thiên, đây chính là truyền thừa thần linh mà Hàn Vũ Thanh đã đạt được trong không gian hoang mạc lúc trước, truyền thừa của một vị kiếm thần. Sáng tạo vĩnh hằng là phương thức hiến tế mà linh hồn vị kiếm thần kia dùng trên người của Hàn Vũ Thanh, để hắn nhận được toàn bộ truyền thừa của kiếm thần và cả sức mạnh. Giờ đây Hàn Vũ Thanh dùng nó để truyền lại cho Hàn Vũ Thiên, mục đích không còn là truyền thừa mà là hiến tế sinh mệnh để khôi phục cho hải tử. Thần quang mang theo tất cả những gì Hàn Vũ Thanh có truyền thụ cho Hàn Vũ Thiên chỉ trừ linh hồn của hắn, đạo nhãn kiếm ý và kiếm tâm cũng sẽ được truyền lại cho hắn. Trên trời có một hư ảnh của vị kiếm thần đang nhìn xuống, âm thanh uy nghiêm vang khắp tứ phía, sáng tạo vĩnh hằng. Hàn Vũ Thiên toàn thân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, còn đột phá một bước đại viên mãn thánh tông, dưới thần quang hộ thể lại đón nhận từng đạo pháp tắc truyền thừa. Hàn Vũ Thanh ở không trung cũng đã vỡ thành từng mảnh rơi xuống đất hóa thành một mịn, thứ hắn để lại trên thế gian chỉ là trôi cựu hàn kiếm đã truyền lại cho hải tử. Hàn Vũ Thiên mở đôi mắt tràn đầy lam quang, mắt trái của hắn lại có hình một thanh trường kiếm, mi tâm cũng có được kiếm ấn. Hắn ta cảm nhận khí tức quen thuộc chạy trong cơ thể, bàn tay giơ ra liền thấy là cựu hàn kiếm, nhưng trôi kiếm lại có theo một miếng ngọc bội. Hàn Vũ Thiên nhìn xuống thấy ánh mắt mọi người tràn đầy vẻ tang thương liền hỏi, có chuyện gì? Tiêu Hạo trầm mặc nói, Băng Hàn Vương đã chết. Hàn Vũ Thiên khí tức đột nhiên tán loạn nhìn cựu hàn kiếm trong tay, lại nghĩ đến đoạn trước hôn mê thấy Nguyễn Công Sơn lao đến. Kẻ nào? Tiêu Nguyệt Nga lắc đầu, nước mắt không tự chủ được chảy xuống nói, là vì chàng, ông ấy đã hiến tế tất cả những gì mình có để cứu chàng một mạng. Hàn Vũ Thiên giờ khắc này đã hiểu không phải vì Nguyễn Công Sơn động thủ, mà là vì nhục thân của hắn đã đi quá giới hạn cho phép. Thi triển vô thần quá nhiều làm cho cơ thể từ từ tan rã liên lụy phụ thân phải hiến tế cứu mình. Ông ấy có nhắn nhủ với chàng vài điều, mấy năm qua ông ấy không làm tốt trách nhiệm của người một phụ thân, giờ có thể bù đắp lại tất cả, cũng khuyên chàng đừng hà khắc với Diệp Nhi. Chương 245, Băng Hoàng Thần Linh. Chương 245, Băng Hoàng Thần Linh. Chương 245, Hàn Vũ Thiên sắc mặt trở nên tràn đầy kích động nói, lao già khốn kiếp. Hắn biệt tâm biệt tích mấy trăm năm, còn biết có ta làm hài tử của hắn sao? Hiến tế mạng sống của mình lên ta là có thể bù đắp tất cả sao? Mọi người yên lặng không nói lời nào, Hàn Vũ Thiên nhìn xuống người của Vạn Niên cũng nói, đám các ngươi lại trơ mắt nhìn lao ta hiến tế, chỉ để cứu mạng của một kẻ thoi thóp ư. Ta sống lại rồi nhận được tin phụ thân mình hiến tế, các ngươi nghĩ rằng ta sẽ vui lắm hả? chi bằng để ta thân tử đạo tiêu, chứ đừng gắn ghép ta tội bất hiếu trời đất khó dung này. Tiếng trách móc ai oán của Hàn Vũ Thiên truyền khắp trăm dặm, tất cả tu sĩ nghe được đều cảm thấy một chút đau xót. Một người không sợ trời không sợ đất như Hàn Vũ Thiên, lại cuối cùng sợ mất đi một người thân ruột thịt, dù lúc nhỏ chưa từng gặp phụ thân, nhưng trong lòng vẫn rất xem trọng máu mủ ruột thịt. Xa cách 200 năm rồi, tới lúc gặp lại chính là từ biệt, ha 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 ha, ta nói thượng thiên không bất công thì ai mới bất công đây? Là do ta cuồng vọng tự cho vô địch, là do tự cao cho bản thân cường đại, chi bằng lúc đầu thuận theo tự nhiên, đừng nghịch ý trời. Đôi mắt tang thương ấy lại ảm đạm dần dần tan đi sức sống, Hàn Vũ Thiên đang muốn buông thả hết thảy để bản thân chết đi. Phải rồi, ta vẫn còn rất nhiều thủ đoạn, ta vẫn còn cách. Hàn Vũ Thiên trong đầu liên tục nhảy số tìm kiếm ngàn vạn phương thức đưa Hàn Vũ Thanh trở về. Hắn điên cuồng thôi thúc não bộ tìm ra thứ có thể phục sinh Hàn Vũ Thanh từ đống cho tàn. Dục hỏa trùng sinh. Hàn Vũ Thiên trong đầu nhảy ra hình ảnh Phượng Hoàng, hắn cũng tu luyện một loại gọi là Băng Tiên Điện cũng gần như là Phượng Hoàng, chỉ cần là phượng thì liền có thể dục hỏa trùng sinh. Lúc hắn cải biên Băng Tiên Điện từng phát hiện một đạo truyền thừa thần huyết của Băng Hoàng thần linh lưu lại, Băng Tiên Điện ngay từ đầu đã là một bộ thần quyết. Do người của Hàn gia ngày càng suy thoái, nên pháp quyết hao mòn không thể chạm đến truyền thừa cuối cùng của Băng Tiên Điện. Giờ Hàn Vũ Thiên dùng tu vi và hồn lực của mình để thức tỉnh truyền thừa sâu trong Băng Tiên Điện. Băng Hoàng như thế, hồn lực bộc phát liên tục rót vào trong Băng Tiên Điện, dưới hồn lực cấp bậc vượt xa thế giới này, Băng Tiên Điện cũng đã lóe lên lang quang. Giọt máu băng phượng ngủ say trong nó cuối cùng đã thức tỉnh, Băng Hoàng thần thú hiện thế hót băng trời. Hàn gia cuối cùng đã thức tỉnh được huyết mạch của ta, nói đi người trẻ tuổi, ngươi mong muốn điều gì? Băng Hoàng thần linh mở đôi mắt như pha lê nhìn Hàn Vũ Thiên nói. Hàn Vũ Thiên chỉ tay về đống tro tàn của Hàn Vũ Thanh nói, hồi sinh người đó. Băng Hoàng nhìn đống tro tàn khó hiểu nói, ngươi thức tỉnh được ta lại chỉ hồi sinh một người đã chết ư? Truyền thừa của ta chỉ dùng cho người xứng đáng, ngươi tiếp nhận thì sẽ được một cơ hội trùng sinh. Hàn Vũ Thiên lạnh lùng nói, ta không quan tâm truyền thừa của ngươi, người kia chính là người duy nhất có thể tiếp nhận truyền thừa của ngươi lúc này. Băng Hoàng tức giận nói, danh con, ngươi không nhận thì ta đây ép ngươi nhận. Băng khí phóng ra lao thẳng về phía Hàn Vũ Thiên, nhưng đột nhiên một cơn băng khí khác ngăn lại, hư ảnh Hàn Long Nguyên Thánh xuất hiện sau lưng hắn. Ngươi lại có truyền thừa của Long, còn thức tỉnh bản hoàng, ý đồ của ngươi là chặt đứt truyền thừa Băng Hoàng sao? Băng Hoàng thần linh tràn đầy sợ hãi không tin được truyền thừa lại có ngày bị đoạt mất, Hàn Vũ Thiên cao mày nói, ta đã nói người kia là người duy nhất có thể tiếp nhận truyền thừa, nếu ngươi còn không mau lên thì chính ngươi mới là kẻ tự đoạn huyết mạch của mình. Băng Hoàng nghe thấy lời này cũng rơi vào trầm tư một lúc lâu, cuối cũng là chịu thỏa hiệp lao xuống phía dưới. Phượng Dực phủ lấy đống cho tàn bên dưới lại phát ra làm quang mang theo 10 phần thần uy, cho bụi bay lên bắt đầu ngưng tụ một bộ dáng quen thuộc. Băng Hoàng thần linh hót lên một tiếng rung động trời đất, sau cùng hóa thành làm quang chui vào cơ thể Hàn Vũ Thanh rồi biến mất. Hàn Vũ Thanh mở đôi mắt của mình ra nhìn kỹ hai tay không tin được, hắn ngước nhìn Hàn Vũ Thiên ở giữa không trung với vẻ mặt hiền tử. Ngươi thức tỉnh được ta, cũng phải chịu sự trừng phạt của thiên đạo vì làm trái thiên ý, đưa ta từ cõi chết 10 vạn năm trước trở về, giờ cơ hội trùng sinh đã không còn, tự mình lo liệu đi. Hàn Vũ Thiên thấy phụ thân đã được trùng sinh thì trong lòng nhẹ nhõm, nhưng thanh âm cuối cùng của Băng Hoàng đã làm cho hắn ngưng trọng trở lại. Nhân loại to gan, ngươi dám làm trái thiên đạo, hãy tiếp nhận trừng phạt. Trên trời lại rách ra một lỗ to, lôi kiếp kim sắc chói sáng từ từ xuất hiện, Hàn Vũ Thiên không ngờ lại là kim lôi thanh kiếp. Nhưng làm cho Hàn Vũ Thiên khiếp sợ nữa chính là kim lôi hình thành ba đầu kim long óng ánh tràn đầy sự hủy diệt. Kim lôi diệt thế long kiếp, lại còn là đồng thời ba đạo kim lôi, ngươi đây là muốn ép chết ta. Hàn Vũ Thiên không cam lòng lại thấy thiên đạo bất công, cuối cùng lại là kim lôi diệt thế long kiếp nổi danh cao cấp vũ trụ, chính là lôi kiếp năm ấy khi hắn đột phá thủ hộ vũ trụ giả. Ngươi lo lắng điều gì? Kim lôi long chính giữa cất giọng, giọng nói vang khắp Tô Lăng giới lại chỉ một mình Hàn Vũ Thiên nghe thấy, hắn cau mày nói, ngươi xuất hiện là vì điều gì? Không lẽ chỉ vì một lần đưa Băng Hoàng trở lại nhân gian? Kim lôi diệt thế long lần nữa nói, thứ bên trong ngươi không nên tồn tại ở bất kỳ vũ trụ nào, tiếp nhận trừng phạt đi. Hàn Vũ Thiên cuối cùng đã nhận thức được thứ mà kim lôi long nhắm tới chính là vô thần, không hiểu vì sao cơ thể hắn bùng phát lực lượng hiện ra chân thân vô thần. Tới đây, Hàn Vũ Thiên cảm nhận được ý chí của vô thần không hề chùn bước, hắn thân là người sáng tạo cũng không có trơ mắt nhìn nó bị phá hủy dễ vậy. Ba đầu kim lôi che trời giáng xuống làm tất cả mọi người có cảm giác như thiên địa đang muốn đào thải họ, ai cũng cúi người không dám ngẩng đầu. Hai đầu kim lôi cấn lấy hai vai của vô thần chân thân, Hàn Vũ Thiên cũng cảm giác đau đớn kịch liệt truyền tới khắp cơ thể. Kim lôi ở giữa lại siết chặt eo của vô thần rồi hướng hàm răng sắc nhọn gặm vào cổ vô thần, Hàn Vũ Thiên đau đớn không thể phát ra thành tiếng. Dầm một tiếng nổ tung như trời đất sụp xuống vũ trụ tận diệt, sức mạnh diệt thế của kim long tạo ra ảo giác làm ai cũng nghĩ họ đã chết trong vụ nổ vừa rồi, nhưng thật ra lôi kiếp cũng chỉ nhắm vào vô thần. Độ kiếp thất bại thì Hàn Vũ Thiên vẫn còn sống, chỉ là vô thần do hắn sáng tạo bị hủy đi mà thôi, về sau không còn cách nào có thể lập lại nữa. Kim quang xua tan lại thấy Hàn Vũ Thiên vẫn đứng đó không hề chảy xước, nhưng vô thần phía sau lại ảm đạm đi rất nhiều. Kim lôi diệt thế long kiếp ngưng tụ lần nữa cất giọng nói, vượt qua độ kiếp, sáng tạo vô thần đã được công nhận. Một quỷ sách mang theo khí tức vượt xa hơn cả hỗn độn xuất hiện, Hàn Vũ Thiên là người nhận biết rõ nhất về nó, Vạn Niên Bí Thư. Vạn Niên mở ra mang theo hơi thở khởi nguyên làm cho pháp tắc thuần phục, một cây bút cũng theo đó mà viết vào trong sách hai chữ vô thần. Ngươi cuối cùng có quan hệ gì với Kim lôi diệt thế long kiếp? Hàn Vũ Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn Vạn Niên Bí Thư, hắn là kẻ duy nhất trong vũ trụ tiếp xúc nhiều nhất với Vạn Niên Bí Thư, cũng có cơ duyên đọc được vài cái bí mật bên trong, nhưng cuối cùng lại không thể đọc được bước cuối trở thành vũ trụ thần. Vạn Niên Bí Thư lượn vòng quanh Hàn Vũ Thiên vài cái như vui mừng gặp lại bạn cũ, nó lắc lư qua lại rồi rất ra một mảnh giấy vào tay Hàn Vũ Thiên. Thứ này là gì? Vạn Niên Bí Thư không có trả lời hay hành động nào khác mà chui vào hư không biến mất, Kim Lôi Diệt Thế Long cũng tan rã. Hàn Vũ Thiên ngơ ngác nhìn trang giấy trắng trong tay lại không biết làm gì, hắn cất giữa nó ở trong linh hồn không gian, chỉ có cất trong linh hồn mới an toàn nhất. Vô thần chân thân không còn trụ nổi mà dần dần biến mất, sau lần độ kiếp này vô thần sẽ mất khá nhiều thời gian để trở lại trạng thái ban đầu, ít nhất là đến khi hắn đột phá đạo vô thần châu thứ hai. Cung chủ, cung chủ, phu quân, hải tử không sao chứ? Mọi người lúc này mới lấy lại được thần thức lại nhìn bầu trời cao giọng hỏi thăm. Hàn Vũ Thiên ngừng dòng suy nghĩ mỉm cười nói, phụ thân, hải nhi không sao. Hàn Vũ Thanh trong lòng cảm nhận được một cổ ấm áp, cũng chỉ cười sảng khoái thật to một trận. Hắn nhìn về phía lúc trước giao chiến với Tây Phỉ cao giọng nói, toàn bộ lui quân, lần này một mình ta xuất thủ. Nghe thấy lời này của Hàn Vũ Thiên thì toàn bộ Thánh Tông cường giả liền bay lên ngăn cản, bọn họ đã chịu đủ đả kích trong trận chiến vừa rồi, cấp bậc của kẻ gọi là Thất Bảo Thần chủ kia không tầm thường. Tiểu Thiên, ngươi không nên đi vào vết xe đổ trước đó. Hàn Vũ Thanh ban nãy cười sảng khoái, bây giờ lại trầm trọng đi rất nhiều, nhớ lại cảnh tượng đó làm cho hắn không khỏi khiếp sợ. Ngươi đừng có tự mình tìm chết, ở lại đây cho ta. Tiêu Hạo không khỏi tức giận quát, Tiểu Nguyệt Nga cũng gật đầu nói, phu quân, chúng ta trở về đợi thực lực tăng mạnh rồi tính tiếp. Hàn Vũ Thiên thấy bọn họ khuyên ngăn đủ kiểu thì cũng thở dài nói, được rồi, thượng nhất mau ra đây. Lời này vừa ra liền thấy Như Ý toàn thân quấn băng như xác ướp xuất hiện, áo choàng đỏ thẫm có chút rách dưới che phủ cơ thể nhỏ nhắn của nữ quỷ. Chủ nhân. Như Ý cúi đầu chờ chủ nhân hạ lệnh, Hàn Vũ Thiên giơ ngón trỏ lên, móng gai mọc nhọn ra sau đó đâm vào trong mi tâm của nữ quỷ. Máu tươi theo ngón tay của Hàn Vũ Thiên truyền vào trong đầu của Như Ý, nàng ta gào thét thảm thiết như bị một loại cực hình tra tấn vậy. Khi hắn rút ngón tay ra thì Như Ý đã lăn lộn giữa không trung quằn quại không dứt, đợi đến một canh giờ sau thì nàng ta mới chậm rãi đứng vững lại. Sau trong hai hốc mắt chính là con ngươi màu huyết hồng, Như Ý cuối cùng đã đạt đến Thánh Tông sơ kỳ. Nàng ta là bán quỷ đầu tiên đột phá thành Thánh Tông sơ kỳ, lôi kiếp ầm ầm đánh xuống không hề báo trước làm mọi người kinh hoàng né ra. Máu của Hàn Vũ Thiên chính là Thánh Tông đại viên mãn chi huyết, nhận lấy một lượng vừa đủ có thể giúp thánh nhân viên mãn đột phá thành tông. Nhưng với một điều kiện chính là kẻ nhận máu phải đủ khả năng hấp thu, nếu thân thể không đủ mạnh sẽ bạo thể mà chết, nếu tinh thần không cường đại thì điên điên dại dại. Hàn Vũ Thiên cũng không muốn Như Ý trở thành Thánh Tông ngay lúc này, nhưng cũng vì bất đắc dĩ mới truyền máu cho nàng ta đột phá. Bán quỷ chi thân của nàng ta chính là độc nhãn quỷ cú, độ kiếp Thánh Tông này không làm khó được nữ quỷ. Bám sát theo Tây Phỉ, chúng có động tĩnh gì thì báo cho ta. Hàn Vũ Thiên ném một lệnh phù truyền tin mà hắn lấy được từ yêu phủ quốc ném cho Như Ý, phù này có thể giúp hai bên giao tiếp với nhau, dù có cách xa và dặm. Rõ. Như Ý hành lễ rồi quay người phóng thẳng về phía Tây Phỉ, Tiêu Hạo cao mày nói, ngươi phái một Thánh Tông vừa đột phá để dò thám, đây không phải là bắt hắn tìm chết sao? Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, các ngươi thử cảm nhận khí tức của hắn xem. Mọi người nghe vậy cũng phóng ra thần thức dò xét lại không cảm nhận được bất kỳ điều gì, mặc dù nàng ta vẫn đang cách đó trăm dặm. Các Thánh Tông lại không thể dò ra bất kỳ khí tức hay sự sống nào trên người Như Ý, Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, thiên phú ẩn nấp không tồi. Cuối cùng bọn họ cũng không có hỏi nhiều nữa, nếu không để cho Như Ý đi thì Hàn Vũ Thiên lại đến tìm Thất Bảo Thần Chủ, chi bằng hy sinh một Thánh Tông sơ kỳ để giữ yên tĩnh một thời gian. Hàn Vũ Thiên đột nhiên nhìn về hướng hai vị Thánh Tông viên mãn Cố Mạch và Phùng Càn Dương, hắn đảo mặt một chút nói, hai người, cùng đi với ta một chuyến. Hai người nhìn nhau không hiểu cung chủ có ý gì, nhưng cũng đi theo Hàn Vũ Thiên. Bọn họ đi tới một vùng hoang mạc rộng lớn từng là nơi tọa lạc của Tây Nam Quan, Hàn Vũ Thiên phất tay đánh bay hai vị yêu tộc xuống biển cát. Trong một nén nhang, nếu các ngươi không bị bại bởi công kích của bản cung chủ, thì ta sẽ ban thưởng. Không chờ hai vị yêu tộc lựa chọn, Hàn Vũ Thiên lập tức vung tay, Lam Quang phóng xuất hai đạo phi kiếm truy sát, Phùng Càn Dương và Cố Mạch tách nhau ra tránh khỏi công kích. Phi kiếm truy kích chuẩn bị đâm đến thì Phùng Càn Dương quật đuôi đánh bay kiếm, hắn lại biến thành bộ dáng xà nhân trường trên cắt với tốc độ cực nhanh. Cố Mạch lại chui vào trong cắt mượn nhờ khí hậu mà tiến hành tranh né. Hàn Vũ Thiên mỉm cười ngưng tụ một đoàn lưu tinh. Lưu tinh phán quyết. Lưu tinh giáng xuống hướng đến phía dưới biển cắt mà lao tới. Phùng Càn Dương xoay người ngưng tụ ra xà nhận đánh ra ngăn cản được một đạo lưu tinh. Cố Mạch trốn trong cắt thì có phần chật vật hơn. Lưu tinh rơi xuống phát nổ làm hắn không thể trú thân nữa. Thiên Thế Khải. Xung quanh hắn ngưng tụ ra vảy răng tạo thành hộ thuẫn ngăn được một quả lưu tinh. Càn Dương, chúng ta cần liên thủ. Cố Mạch nhìn hoang mạc mù mịt cao giọng nói. Phùng Càn Dương nghe được thanh âm lại không thể cảm nhận được chỗ của Cố Mạch, bởi vì Hàn Vũ Thiên đã dùng khí vực để ngăn cản cảm ứng của hai người. Hóa hình. Phùng Càn Dương hô lớn cũng hóa thành Tử Vong Hải Hoàng xà 5.000 trượng, Cố Mạch thì hóa thành Đăng xà Thiên Thê 3 trượng. Hai đầu cự xà dùng thân ngăn lấy lưu tinh liên tục giáng xuống, cơ thể bị phá vài chỗ lõm vào trong do lưu tinh va chạm. Khu. Hự. Cả hai đồng thời phun ra máu tươi ngã xuống trên cát, bọn họ hóa thành bản thể to lớn chính là tự mình chui đầu vào giỏ. Lúc bọn họ hóa thành bản thể cũng là lúc lưu tinh kết thúc, những đợt lưu tinh cuối cùng đã giáng xuống. Thiên Kiếp Xà Ảnh. Đang xà Thiên Thê đột nhiên mở mắt há miệng phun ra khí độc, độc trận bao phủ trăm dặm hòa vào bão cắt lại càng thêm mù tịt không nhìn thấy gì. Đến ngươi. Cố Mạch đánh lạc hướng của Hàn Vũ Thiên để cho Phùng Càn Dương mở ra khí vực. Tử Vong Hoàng Độc Chi Vực. 500 dặm xung quanh hóa thành tử sắc kèm theo độc khí bao phủ, nhìn như một vùng đất đến từ địa phủ. Phùng Càn Dương là lần đầu dùng ra khí vực trước mặt người khác, không phải vì nó hao tổn đại lượng pháp lực, mà là những kẻ được chiêm ngưỡng khí vực của lão đều đã chết cả rồi. 500 dặm phàm là hoang thú trốn sâu trong các hay bay lượn giữa tân báo, cũng đều bị độc khí kích chết không có ngoại lệ. Hàn Vũ Thiên hít phải khí độc cũng bị tê liệt tạm thời, nội tạng cũng bắt đầu xuất hiện chỗ tím do độc của lão. Tử Vong Hoàng Độc, đúng là một loại độc lợi hại. Hàn Vũ Thiên đặt tay lên bụng truyền từng đợt pháp lực vào, đẩy độc lên đến miệng sau đó phun ra ngoài. Chương 246, câu hồn và phách. Chương 246, câu câu hồn và phách. Chương 246, Hàn Vũ Thiên vừa đào thải khí độc ra khỏi cơ thể thì thấy Cố Mạch lại có chuyển động, hắn và Phùng Cản Dương ngửa đầu lên trời gầm lớn tạo ra từng cơn báo động. Không tồi, băng liên phi tuyết. Hàn Vũ Thiên ngưng tụ ra băng liên ngàn cảnh lơn lưng trên đỉnh đầu, theo tay hắn điểm tới thì từng cánh sen phóng ra như phi đao lao đến chỗ hai cự xà. Tới đây, đang xà thiên thê rít lên một tiếng nộ hống quất chiếc đuôi to lớn phá vỡ cánh sen, nhưng chỉ phá mấy trăm đạo còn mấy trăm đạo khác ghim vào da thịt nó. Thiên thê sát độc chi vực, khí độc màu xanh lan tỏa nung chảy toàn bộ cánh sen thành nước, độc này có nhiệt độ cực cao ngay cả băng do Hàn Vũ Thiên thi triển cũng bị nung chảy. Hai loại khí vực kịch độc hòa lẫn vào nhau tạo cho Hàn Vũ Thiên không ít rắc rối, hắn đứng ở không trung trên da cũng xuất hiện vết bỏng do độc. Hàn Long, Hàn Vũ Thiên thở ra xương lạnh làm nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, độc khí cũng không thể làm cho nhiệt độ nóng trở lại. Một con Hàn Long 5000 trượng quấn quanh người Hàn Vũ Thiên. Thánh Long bách sát. Hắn điểm tới phía hai cự xà thì Hàn Long gầm lên lao đến, đằng xà thiên thê con ngươi có rút biết rằng không thể tránh thoát liền bung ra dung hợp kỹ với Tử Vong Hải Hoàng xà. Độc sát chư thần. Hợp kỹ này là do Thiên Thê sát độc chi vực và Tử Vong Hoàng độc chi vực tạo ra loại độc mới có thể làm cho đại viên mãn thánh tông nguy kịch, không dừng lại ở đó nó còn kèm theo công kích tinh thần của xà nhãn thiên thê và Tử Vong Ngưng Vọng, nếu không may bị dính phải chiêu này thì độc chưa ngấm đã phải đón nhận tinh thần công kích cường hãn. Hàn Long phun ra băng khí cùng với độc khí hợp kỹ của hai đại xà đối cứng, Hàn Vũ Thiên cảm nhận được có tinh thần lực chuyển tới liền phóng ra lam quang. Hàn Long đang rơi vào thế yếu lại được Hàn Vũ Thiên gia chỉ tinh thần lực, khiến nó dị thường cường đại cùng với độc khí lần nữa đối cứng. Âm một tiếng hai bên đều tan biến bất phân thắng bại, bầu trời tách thành hai nửa một thanh trường kiếm vạn trượng hướng xuống phía dưới mà đâm. Hai cự xà ánh mắt tràn đầy thất kinh và tuyệt vọng, sau khi thiên triển độc sát chư thần thì hai người đã hao tổn toàn bộ pháp lực, còn phải mất vài ngày mới khôi phục đỉnh phong. Trường kiếm rơi xuống được nửa đồng nhiên tan biến thành hư vô, Hàn Vũ Thiên nhìn nén nhang cầm ở tay trái đã cháy hết thì nói, đúng là hai yêu tộc cường đại, hậu duệ thần thú và yêu thú biến dị, bản cung chủ không nhìn nhầm hai người. Hàn Vũ Thiên cong ngón búng ra hai viên dược màu lam, đây là hồi pháp đan dùng để khôi phục pháp lực của tu sĩ. Hai người nuốt lấy đan dược lại trở thành nhân hình xếp bằng khôi phục, đan này chỉ khôi phục lại 3 phần 10 pháp lực đã tiêu hao. Hàn Vũ Thiên lại lấy ra một viên độc châu có được khi giết giết độc, một nhất kiếm đã chia độc châu thành hai nửa. Mau dung nhập hai nửa này vào độc châu của các ngươi. Phùng Càn Dương và Cố Mạch nghe vậy cũng chuyển vào lực vào cơ thể, từ trong miệng chui ra hai viên độc. Của Phùng Càn Dương là tử độc châu, Cố Mạch là thiên độc châu, một tím một lục tràn đầy khí tức thánh tông, đây cũng chính là một nửa sinh mệnh của bọn họ, nếu bị phá hủy thì tu vi lại giảm, không rất thánh tông cũng sẽ không trở lại viên mãn được. Hai viên độc châu lục và tử bắt đầu dung nhập hai nửa độc châu màu đen vào, hai loại độc khác nhau lại bắt đầu đấu đá tranh giành phần hơn. Cả hai người đổ đầy mồ hôi liên tục thúc đẩy độc châu của mình thôn vệ hắc độc bên trong, trải qua 3 canh giờ thôn vệ cuối cùng đã hoàn thành. Từ độc châu và thiên độc châu đã đột phá thành thánh tông viên mãn cùng tu vi với vật chủ Tử Vong Hải Hoàng xà, tương lai thành đại viên mãn đã không còn xa. Phùng Cán Dương thu về độc châu lại hoạt động gần cốt thấy cơ thể đã nhẹ hơn trước, hiện tại so với lúc trước còn mạnh hơn gấp bội. Cố Mạch ngưng tụ ở đầu ngón tay một cây kim độc lại đơn giản hơn nhiều, lúc trước ngưng tụ ra nó thì hắn phải tốn lượng lớn độc tố. Hiện tại chỉ cần ý niệm đã hoàn toàn ngưng tụ được. Đa tạ cung chủ ban ân. Nhờ cung chủ mà tạo nghệ dùng độc của bọn ta đã tiến triển không ít. Hai người ôm quyền hành lễ trước vị cung chủ Hàn Vũ Thiên, Hàn Vũ Thiên vuốt vuốt cằm nói, không cần đa lễ, trở về Vạn Niên cung còn cần hai người giúp sức, thứ đó giờ này chắc là được Hồng Thiên luyện chế xong rồi. Hai người khó hiểu nhìn nhau, nhưng cũng có thắc mắc nhiều mà chỉ đi theo sau cung chủ trở về Vạn Niên cung. Bọn họ trở về đã trực tiếp tới Khí Sơn tìm Hồng Thiên, phong luyện khí của trưởng lão cần phải có lệnh bài cấp trưởng lão mới vào bước, Hàn Vũ Thiên lấy ra lệnh bài cung chủ mở kết giới cùng hai vị yêu tộc bước vào. Vừa vào đã thấy khí nóng của lò rèn thiêu đốt, Hồng Thiên thì ngồi trên giường khôi phục pháp lực và tinh thần, Hàn Vũ Thiên giá hiệu cho hai người phía sau ngồi. Hắn bước tới lò rèn dùng băng khí lấy ra một cây trường côn màu huyết sắc, Hồng Thiên trực tiếp lấy ra chiến phủ ném tới Hàn Vũ Thiên không chút do dự. Chiến phủ nặng vạn cân được ném bay một cách dễ dàng đủ thấy thể lực của Hồng Thiên đã tăng tiến rất nhiều, Hàn Vũ Thiên xoay côn quật xuống đã đập chiến phủ cắm ở trên đất. Trường côn vừa rèn xong vẫn còn lưu lại hỏa diễm của dị hỏa, một côn này gõ xuống tạo ra nhiệt hỏa khuyết tán khắp khí sơn. Cung chủ, Hồng Thiên thấy kẻ lấy trường côn do mình luyện chế là cung chủ thì lập tức quỳ xuống. Hàn Vũ Thiên nhìn trường côn hài lòng nói, Hồng Thiên, ngươi không phụ sự kỳ vọng của ta, huyết thích côn này rất tốt. Trường côn trong tay theo ý niệm của Hàn Vũ Thiên truyền vào, liền thấy hai đầu côn hóa thành mũi nhọn trở thành cây thích. Đây là vũ khí đỉnh cấp ở một tiểu thế giới làm Hàn Vũ Thiên ấn tượng, hắn nhớ lúc trước khi đang tìm kiếm một mảnh truyền thừa khởi nguyên, đã vào một tiểu thế giới của kẻ sử dụng huyết thích côn. Vũ khí đỉnh cấp này sát thương cao còn cứng cấp dị thường, chuyển hóa linh động giữa thích và côn kèm theo độc tố. Chủ sở hữu của huyết thích côn lúc trước tạo nghệ côn pháp và luyện khí là đỉnh tiêm thế giới, nhưng vẫn không phải là kẻ tu vi cường đại nhất, cuối cùng lại thua bởi cường giả đỉnh cấp, trước khi chết đã không cam lòng dùng huyết thích côn tự bạo. Hàn Vũ Thiên nhân cơ hội kẻ kia tự bạo vũ khí liền nhiếp hồn tìm ra phương thức rèn luyện huyết thích côn của hắn, nhưng đến tận bây giờ mới có thời gian luyện chế. Hai người dùng độc dung hợp chuyển vào trong huyết thích côn đi. Phùng Cán Dương và Cố Mạch nhẹ gật đầu đứng lên dung hợp hai loại độc lại chuyển vào trong trường côn. Khi Hàn Vũ Thiên thấy độc khí đã chất đầy trong khí hải của trường côn thì cũng là lúc hai vị yêu tộc kiệt sức. Trường côn này thật quái lạ, nuốt một nửa độc khí của lão phu vẫn không hề hấn gì, nếu là vũ khí khác thì sớm đã bị ăn mòn chỉ còn cạn. Cố Mạch hơi thở nặng nề nói, sau đó lại cùng với Phùng Càn Dương trở về bế quan. Hàn Vũ Thiên thu lại huyết thích côn ném cho Hồng Thiên một túi chữ vật xem như ban thưởng, đây không phải là linh thạch hay bảo vật quý giá, chỉ đơn giản là vài vò rượu mà hắn đủ được trong lúc rảnh rỗi thôi. Hồng Thiên nhìn trong túi chứa bật là mấy chục vò rượu thì cười vô cùng sảng khoái, hắn ngồi ở trên giường lấy ra vài vò để uống. Hàn Vũ Thiên ra khỏi phòng luyện khí của Hồng Thiên lại tiến đến tỏa hồn điện của Trương Tuân Vinh, hắn đã lâu rồi không chỉ điểm cho hai đệ tử này. Sư tôn. Trương Tuân Vinh ôm quyền thi lễ với Hàn Vũ Thiên rất cung kính, hắn nhìn vị đại đệ tử này hồi lâu rồi mới nói, hơn trăm năm rồi, sư tôn không có ngó ngàng đến các ngươi không thấy khó chịu sao? Trương Tuân Vinh lắc đầu cười nói, sư tôn không chỉ là sư phụ của Tuân Vinh và Thanh Hiền, mà còn là cùng chủ của một vạn niên cung rộng lớn, trăm công ngàn việc sao có thể thấy khó chịu với sư tôn. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu nói, ngươi cũng đã dừng lại ở chí thánh trăm năm, tìm thời gian thích hợp để đột phá đi, sư tôn hộ pháp cho ngươi. Về phần tỏa hồn pháp quyết cũng sẽ dạy cho ngươi bước quan trọng, câu hồn đoạt phách. Trương Tuân Vinh nhướng mày kinh ngạc nói, sư tôn, câu hồn đoạt phách đệ tử đã học nhuần nhuyễn rồi, có cần? Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói, câu hồn đoạt phách này chính là mấu chốt của tỏa hồn, không đơn giản là một chiêu thức, mà là một hệ thống phức tạp. Hàn Vũ Thiên vung tay một đoàn hắc ám hóa thành nhân ảnh nhỏ bằng lòng bàn tay, lại thêm kim ảnh đứng đối diện. Câu hồn thông thường thì cần có tỏa hồn kiếm chạm vào mới có thể rút được linh hồn của đối phương. Hắc ảnh cầm kiếm chém vào kim ảnh thì thấy lam khí bị kéo ra mô phỏng theo linh hồn. Còn đây là câu hồn cao cấp hơn. Tay phải cũng là hắc ảnh và kim ảnh, nhưng lần này hắc ảnh chỉ dùng tay không đứng phía xa kéo linh hồn ra khỏi cơ thể kim ảnh, sau đó một kiếm đoạn mất. Câu hồn đoạn phách từ xa. Sư tôn đây không phải là loại pháp quyết biến thái quá sao? Hàn Vũ Thiên thở dài nói, chính vì nó lợi hại, tu luyện mới càng thêm khó khăn hiểm trở. Bằng không thì trăm năm nay ngươi sao lại không có cảm giác muốn đột phá thánh tông? Trương Tuân Vinh như thoát khỏi sương mù hư ảo liền nói, là do chưa thỏa mãn điều kiện của tỏa hồn pháp quyết. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu nói, không sai, pháp tắc cũng có thuộc tính linh hồn, tỏa hồn cần đại lượng pháp tắc linh hồn để thỏa mãn, thứ có thể thỏa mãn nó chỉ có thể là địa phủ. Địa phủ? Trương Tuân Vinh lần đầu nghe thấy cái tên này nên càng tò mò hơn. Hàn Vũ Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ nét mặt có chút âu sầu nói, địa phủ là một nơi mà linh hồn sau khi rời khỏi thể xác đã chết đi đến, gọi là âm tào địa phủ. Mỗi một thế giới đều tồn tại một cái địa phủ của riêng mình, nơi địa phủ có ước vạn linh hồn sinh sống, người khác nói sau khi chết đi lại có thể luân hồi chuyển kiếp, nhưng thực tế thì phải trải qua 18 thử thách mà Diêm Vương đặt ra mới có thể luân hồi, gọi là thở. Bát lộ hoàng tuyển. Trương Tuân Minh nghiêm túc lắng nghe không dám bỏ sót một chữ nào. Trở thành linh hồn cũng phải tiếp tục tu luyện để mạnh mẽ tham gia vào thập bát lộ hoàng tuyển, trở lại nhân gian một lần nữa, nên địa phủ tồn tại rất nhiều pháp tắc linh hồn được tích góp từ ước vạn linh hồn, muốn đến được nơi đó thì cần tìm ra hoàng tuyển quan, nơi giao thoa giữa quỷ tộc và ma tộc. Trương Tuân Minh gấp giọng nói, sư tôn, ngài muốn ta đi đến địa phủ để tu luyện. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu nói, tu luyện tỏa hồn pháp quyết được định trước là không dễ dàng. Trương Tuân Vinh, sư tôn hỏi ngươi còn muốn tu luyện nó không? Hiện tại chưa thành thánh tông, vi sư còn cách để ngươi tu luyện một công pháp đơn giản khác, nếu đột phá rồi thì quay đầu đã muộn. Trương Tuân Vinh ánh mắt kiên định không hề thay đổi nói, đồ đệ từ đầu chọn tỏa hồn pháp quyết đã biết đường tu luyện không dễ dàng như người khác, sư tôn xin hãy để đệ tử làm người nở mày nở mặt. Hắn quỳ xuống thành khẩn không có một tia do dự nào trong mắt. Hàn Vũ Thiên vỗ vai Trương Tuân Vinh nói, sau khi thành thục câu hồn và phách, vi sư sẽ giúp ngươi dẫn động linh hồn pháp tắc đột phá thánh tông. Hàn Vũ Thiên để lại trên bàn một viên huyền ảnh thạch lưu phương thức tu luyện câu hồn và phách. Trương Tuân Vinh nhìn huyền ảnh thạch hít một hơi thật sâu, hắn lấy huyền ảnh thạch rồi bắt đầu bế quan học công pháp. Hàn Vũ Thiên ngồi dưới một gốc cây cổ thụ lại lấy ra đàn tranh, hắn đặt tay lên dây đàn lại trở về cảm giác lúc ấy, cùng muội muội ở một nơi yên tĩnh đàn hát mẹ múa. Một nốt đàn nhẹ nhàng vang lên trong khu rừng tĩnh lặng, từng đợt thanh âm nhẹ nhàng êm tai thu hút rất nhiều thú vật và cầm điệu lui tới. Gió thổi lá rơi, tóc bay theo gió kèm theo tiếng đàn thấu triệt và bật. Hàn Vũ Thiên say mê gãy đàn lại không biết Thải Thuận Nhi gần đó đã nghe thấy. Nàng theo tiếng đàn đến được đây lại thấy nam nhân kia đang say sưa gãy đàn. Thải Thuận Nhi bất chi bất giác cũng chìm vào trong âm thanh dịu nhẹ này. Đột nhiên băng khí ngưng tụ một nữ vũ công liên tục khiêu vũ trước mặt Hàn Vũ Thiên, băng nữ nhảy múa càng tăng thêm vài phần tuyệt diệu. Tiếng đàn lại thay đổi từ êm ấm trở thành chói tai đáng sợ như thanh âm đến từ địa ngục. Thú và cầm hoảng sợ cong đuôi bỏ chạy không dám nghe. Thải Thuận Nhi thì ôm thai quỳ trên đất, thanh âm này làm cơ thể nàng không di chuyển được, lại có một cảm giác bi thương khó tả. Nước mắt liên tục tràn ra không biết lý do. Đến cuối cùng dây đàn vì lực tay Hàn Vũ Thiên gãy quá mạnh đã đứt, băng nữ cũng hóa thành hàn khí khuyết tán khắp nơi, Thải Thuận Nhi lại bị hàn khí này hóa thành pho tượng. Trăm trượng xung quanh Hàn Vũ Thiên đã hóa thành một vùng băng vực, hắn chậm rãi mở đôi mắt ảm đạm bi thương, mắt trái không tự chủ chảy ra huyết lệ lăn dài trên má. "Tiểu muội của ta, chờ ca ca trở về sẽ báo thù cho muội." Giọt huyết lệ chảy đến cầm lại bị đóng băng rồi vỡ thành từng mảnh, Hàn Vũ Thiên đứng dậy lại hướng đến vô dục điện của Thanh Hiên mà đi. Thải Thuận Nhi bị băng phong vẫn có thể nghe thấy lời của Hàn Vũ Thiên, cũng may băng khí vừa rồi không có phóng thích pháp lực, bằng không thì một chí thánh như nàng đứng trước một đại viên mãn thánh tông vô tình phong khí tức hơi mạnh một chút là có thể giết được. Trời cũng bắt đầu tối, Thải Thuận Nhi bị băng phong vẫn không thể thoát ra, hay nói đúng hơn là nàng không muốn thoát ra. Luân Chi thấy trời tối mà Thải Thuận Nhi chưa về đã cơi trên hỏa sư tìm kiếm, cuối cùng thấy được nơi đây bất thường liền đi tới. "Băng, người của Hàn gia đã ở đây à?" Luân Chi cưỡi hỏa sư đi một vòng trong băng vực mới phát hiện pho tượng của Thải Thuận Nhi, hắn dùng lửa làm tan lớp băng dày. "Thuận Nhi, chuyện gì xảy ra?" Luân Chi lo lắng ôm muội muội vào trong lòng, Thải Thuận Nhi dựa vào lòng của Luân Chi nói, "Ca, phụ thân đã chịu rất nhiều đau khổ đấy, muội phải làm sao mới giúp được phụ thân?" Nàng ngủ tiếp đi không một dấu hiệu báo trước, Luân Chi bế nàng thì thầm nói, "Nàng nhớ phụ thân của mình sao?" Luân Chi cứ tưởng phụ thân mà Thải Thuận Nhi mơ hồ nhắc đến là phụ thân đã bỏ rơi nàng, nhưng thực tế phụ thân nàng ấy nói là Hàn Vũ Thiên. Chương 247, Cốt Long Ma Viêm. Chương 247, Cốt Long Ma Viêm. Chương 247, Thanh Hiên trong vô dụng điện lại tiêu giao tự tại ngồi ăn thịt uống rượu. Hàn Vũ Thiên vừa đẩy cửa bước vào thì Thanh Hiên lập tức xuất hiện trước mắt, quỳ một chân gọi một tiếng sư tôn. Làm người cha khảo phạm nhân thế nào? Hàn Vũ Thiên ngồi xuống bàn ăn lấy một quả táo cắn nói. Thanh Hiên nhún vai thở dài nói, sư tôn, tuy ngài phong đệ tử là vô dục vương, nhưng lại để ta cha khảo tội nhân, thật chán chết đi được. Vô dục kiếm vì xin vào tim bọn chúng lại sắp hóa thành màu đen rồi. Thanh Hiên lấy ra vô dục kiếm đặt ở trước mặt sư tôn. Thanh kiếm nhìn như cây kim lớn này ban đầu là bạch sắc thuần khiết, trải qua nhiều lần tra tấn phạm nhân và địch thủ đã hóa thành màu đen. Dấu hiệu của sắp đột phá đấy. Vô dục kiếm càng hút nhiều dục vọng càng cường đại, những kẻ càng có tâm địa thâm độc thì vô dục kiếm lại càng nhanh phát triển. Bước này ngươi đã làm rất tốt. Hàn Vũ Thiên sờ lên vô dục kiếm lại hài lòng gật đầu. So với Trương Tuân Minh thì bước đi của Thanh Hiên có dễ hơn vài phần. Thanh Hiên tò mò ngồi đối diện nói, sư tôn, vậy mà một bước thánh tông ta có thể đột phá rồi phải không? Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói, trước khi ngươi đột phá cần phải học thức tiếp theo của vô dục công pháp. Hàn Vũ Thiên cong ngón búng ra một đạo kim quang chui vào trong mi tâm của Thanh Hiên. Trong đầu hắn truyền tới hình ảnh người tiền nhiệm sở hữu vô dục công pháp, chỉ dùng những sợi chỉ để siết chặt tim của đối phương, còn có thể dùng sợi chỉ điều khiển đó như một con rối. Ngươi thành thạo nó rồi thì tới tìm ta. Hàn Vũ Thiên lo ổn thỏa hai đồ đệ của mình, lại tiếp gọi hỉ, nộ, ai, ô đến, hắn này lại đưa ra hai lựa chọn cho bọn họ. Vẫn còn muốn làm vật thế mạng cho bản cung chủ, hay là tự do tự tại làm một tu sĩ như những trưởng lão vạn niên cung. Khi mỉm cười cúi đầu nói, là chủ nhân đã cứu sống thuộc hạ, ban cho thuộc hạ một cuộc đời mới, trở thành hộ vệ của người có gì không tốt? Chết cũng đã chết một lần rồi, còn phải sợ chết lần thứ hai sao? Ba người khác cũng quỳ một chân trên đất đồng thanh nói, nguyện vì chủ nhân có chết cũng không hối tiếc. Hàn Vũ Thiên vất tay bốn đoàn hào quang lam, huyết, tử, hắc lơ lửng trước mặt hỉ nộ ai ố, đây là sức mạnh của các ngươi bị ta phong ấn, nếu đã không chọn lui bước thì hãy tự mình phá vỡ nó. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng, nét mặt vẫn như cũ thản nhiên không đổi, thuộc hạ kiếp này của hắn cũng được xem là trung thành, nhưng dần dần khi đến một vị diện cao hơn mọi thứ sẽ thay đổi, chủ và tớ sẽ lại tranh đấu vì sức mạnh. Cảnh tượng này hắn đã thấy và trải qua không biết bao nhiêu lần, tự tay giết đi đồ tử đồ tôn, giết đi thuộc hạ thân cận theo mình bạn năm cũng không ít, đây không phải là Hàn Vũ Thiên tuyệt tình, mà là lòng người thay đổi thời thế chuyển rời không còn như trước. Lúc cần giữ sẽ giữ, lúc cần giết sẽ giết, chỉ cần là gây ra điều bất lợi cho Hàn Vũ Thiên thì cứ thẳng tay mà hạ, không cần nhân nhượng mà chuốc họa về sau. Thì Bát Lam Quang không hề do dự mà bộc nát, sức mạnh trong cơ thể lần nữa cuộn trào như sóng dữ, đột phá thành thánh tông trực tiếp thăng tiến trung bị cảnh. Đây là Hàn Vũ Thiên trong lúc phong ấn cũng đã bồi dưỡng không ít vào đó, vừa hay trung vị thánh tông cũng là cực hạn mà thân thể hỉ có thể chịu được. Lôi vân kéo đến lại mang theo sấm rền không dứt giữa thiên địa, lôi kiếp này lại có một chút khác thường pha trộn giữa lôi kiếp thông thường và tử lôi. Ba hai đạo lôi kiếp rất nhanh giáng xuống người của hỉ, khói bụi nghi ngút lại không thấy động tĩnh gì ở trong. Một đôi mắt màu lam phát sáng kèm theo đó là tiếng cười vui mừng phấn khởi quen thuộc của hỉ, tiếng cười khàn khàn trầm thấp lại mang cho người ta cảm giác vui sướng đến lạ. Khói bụi bị một đồng của hỉ quật xuống đã đánh tản, bộ dáng cao trăm trượng vắt trên vai một thanh lăng nha đồng, mặt quỷ da xanh với nụ cười luôn nở trên môi làm lộ ra hàm răng sắc bén, đây là chân thể của hỉ. Ha 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 ha. Sức mạnh trần trề thật làm cho ta không thể ngừng cười. Hỉ liên tục dùng tay trái vỗ ngực cười lên từng tiếng hưng phấn. Nộ là người tiếp theo bước lên bóp nát huyết quang, cơ thể chuyển tới sức mạnh lại làm cho hắn càng thêm phẫn nộ. Lôi kiếp lại giáng xuống 30 hạo đạo giống như hỉ, nộ đón nhận lôi kiếp lại phẫn nộ cùng cực song kiếm chém ra cùng phân thắng bại với thiên đạo. Ngu ngốc. Hàn Vũ Thiên cao mày con ngón búng ra một cái vòng kim căng chói nộ lại, nếu nộ liên tục chống lại lôi kiếp thì thiên đạo sẽ càng giáng xuống mạnh mẽ hơn. Cuối cùng nộ đã độ kiếp thành công trở thành bộ dáng một con quỷ giận dữ với làn da đỏ máu. Ai và ố cùng lúc bóp nát hào quang trước mắt mình. Độ kiếp, ai là quỷ mặt khóc tay cầm trường thương với nước da màu tím, ố là mặt quỷ hận cầm lấy trường đao với nước da đen tuyền. Các ngươi lui về đi. Hàn Vũ Thiên thấy bốn người đã đột phá thành công cũng không có lập tức cho nhiệm vụ, mà để bọn họ trở về củng cố tu vi. Hàn Vũ Thiên phất tay phong hỏa luân theo ống tay áo chui ra ngoài, hắn phi thân đứng trên phong hỏa luân hướng tới phía bắc của ma tộc mà đi đến. Chuyện cần giải quyết cuối cùng vẫn là ma tộc phía bên kia, ba vị ma đế xuất hiện lúc trước tuy nói là không gây ra phiền phức gì, nhưng trong thời gian ngắn đã gần đột phá thành đại viên mãn, khiến Hàn Vũ Thiên rất tò mò rằng bọn chúng lấy đâu ra tài nguyên để tiêu thụ. Phong Hoa Luân tuy chỉ là do hàng mô phỏng, nhưng dưới sự thúc đẩy của Hàn Vũ Thiên thì nó có thể đi ngàn dặm trong một canh giờ. Bắc Ma Thành hiện tại đã tràn đầy ma vật chi chít ước tính khoảng một ức, Hàn Vũ Thiên bay trên không trung làm cho bọn chúng chú ý muốn lao lên chém giết nhân tộc. Cung chủ Băng Nghiên, ngươi đến lãnh địa bọn ta là tìm thứ gì? Tùy Dực đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàn Vũ Thiên, hắn thản nhiên nói, tìm ma thần của các ngươi. Tùy Dực cười nói, nếu là chuyện này thì Vạn Niên cung chủ đây không cần tìm nữa, hoàng đã rời khỏi đây từ rất lâu rồi. Hàn Vũ Thiên như đã hiểu ra Lam Huyền đã rời Nam Cương trở về thiên rồi, hắn cũng cười nói, ta tự mình tìm. Nếu thực sự không có thì tự ta sẽ rời đi. Tùy Dực muốn ngăn cản nhưng lại bị một cổ sức mạnh vô hình áp chế, ngay cả ngón tay cũng không thể động được. Hàn Vũ Thiên lướt ngang qua Tùy Dực tiến vào tầng 99 của Ma Cung. Hắn dò xét một lúc cũng không còn thấy khí tức của Lam Huyền lưu lại đây, nhưng thay vào đó lại cảm nhận được phía bên dưới Ma Cung có một thông đạo không gian cực kỳ mạnh mẽ. Hàn Vũ Thiên bước tới tầng hầm dẫn xuống lòng đất bên dưới Ma Cung thì bị ma tộc trưởng lão ngăn lại, hắn chỉ phất tay đã dễ dàng đánh bay tất cả ra ngoài. Bản thân ngang nhiên bước xuống bậc thang không hề e ngại chính mình đang đứng ở lãnh địa ma tộc. Bên trong đây lại rộng lớn lại chứa hơn mấy trăm vạn ma tộc, Hàn Vũ Thiên cao mày nhìn về phía cánh cổng không gian kia, hắn biết chính thứ đó đã đưa ma tộc đến đây. Các người vốn dĩ muốn nuốt chọn một vùng tiểu lục địa này, xem ra không cần nhân lượng. Hàn Vũ Thiên tự lẩm bẩm rồi lấy Cửu Hàn kiếm ra chém tới một đạo kiếm quang, nhưng một cái cốt long đầu xuất hiện ngăn lại Kiếp Băng. Một ma tộc toàn thân mặc giáp cốt, cơ thể cường tráng, mặt mũi trông giống nhân tộc, nhưng lại trắng bệnh như người chết. Đây là cốt long ma viêm, một ma vương dưới trướng Lam Huyền, hắn không có quyền lực như ba vị ma đế, nhưng được cái tu vi cao hơn ba vị ma đế, bởi vì cốt long ma viêm không có trùng sinh theo ma thần như ma đế, kẻ trước mắt chỉ là phân thân đã có tu vi chuẩn tổ. Kẻ đến là ai, dám ngang nhiên tấn công ma giới? Cốt long ma viêm ngước mắt nhìn Hàn Vũ Thiên phía xa, hắn cũng không có khách khí nói, kẻ sẽ giết ngươi. Cốt long ma viêm cười nhạt bàn tay nâng lên, mặt đất rung chuyển đâm lên từng cây xương sắc nhọn. Long cốt từ mặt đâm lên cũng đã giết đi không ít ma tộc, Hàn Vũ Thiên phất tay báo tuyết thổi tới đông cứng cốt long. Cốt long ma viêm lại không có vẻ gì là kinh ngạc, chỉ nở ra một nụ cười chế giễu, bàn tay bóp lại phía sau Hàn Vũ Thiên đâm ra bốn cây bạch cốt. Còn chưa chạm đến lưng đã bị băng phong không thể di chuyển tiếp, Hàn Vũ Thiên tay nâng lên ngưng tụ Hàn Long. Cốt long ma viêm dậm chân xuống đất tạo ra một vùng long cốt ma mị, lấy hắn làm trung tâm từng khối bạch cốt nối lại thành một con cốt long. Cốt long. Cốt long ma viêm điều khiển đầu cốt long vừa ngưng tụ tấn công Hàn Vũ Thiên, hắn cũng không đứng yên chờ chết mà điều khiển Hàn Long đánh tới. Hai đầu cự long va chạm tạo ra băng khí và ma khí quyết tán khắp nơi, cũng làm cho phía trên ma cung rung lắc dữ dội bởi chấn động này. Long cốt ám ma chảo. Phía dưới chân Hàn Vũ Thiên trồi lên một cái cốt chảo sắc bén nắm chặt hắn lại, cốt long ma viêm gác một chân trên tảng đá rồi đặt tay lên đầu gối cười nói, kẻ bị giết là ngươi. Long chảo chộp lại Hàn Vũ Thiên hóa thành từng mảnh băng vụn rơi trên mặt đất, một thanh kiếm lạnh lẽo xoẹt ngang ngực của cốt long ma viêm, để lại trên ngực một vết cắt ngang khá sâu. Nhưng ma viêm không có vẻ gì là đau đớn, hắn chỉ dùng tay vuốt ngang thì miệng vết thương đã khép lại, Hàn Vũ Thiên cũng không có kinh ngạc, bởi những kẻ chuyên dùng bạch cốt, thường thì tấn công không cao, phòng thủ thì lại tương đối tốt. Một kiếm không tệ, cung chủ vạn niên mà ba vị ma đế từng đề cập tới, hẳn là ngươi rồi. Cốt long ma viêm nhìn vết máu trên tay mà không khỏi cảm khái, nếu là người khác ở trên đại lục này thì không ai có thể làm hắn bị thương, trừ khi là vị cung chủ vạn niên cung trong lời kể của ma đế, có thể làm cho ma thần phải ăn thua thiệt không ít. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, được một bộ xương khô biết tới, đúng là vinh dự của bản cung chủ. Cốt long ma viêm không có phẫn nộ với lời châm biếm đó mà nói, ta đây muốn xem thử, kẻ làm cho hoàng ăn thua thiệt lại có bao nhiêu lợi hại, gầm lên đi cốt long. Không khí xung quanh trở nên âm u quái lạ, từ trong mặt đất hiện ra hố đen như dẫn đến cửu u địa ngục, lại trồi ra một đầu cốt 10 phần hung tàn. Nhìn nó như là một con rồng châu Âu, hai cái cốt rực giang rộng đụng lên mặt đất làm cho đất đá rơi xuống không ngừng. Nó gầm lên một tiếng hung bạo thể hiện uy quyền của long tộc, băng cực tuyết vực nổi lên báo tuyết cũng có một đầu hàn long nguyên thánh xuất hiện. Hai đầu cự long vừa gặp đã gào lên từng tiếng long âm chói tai như thể hiện uy quyền của bản thân. Ma tộc xung quanh thi nhau chạy trốn không dám ở lại đây, châu bò đánh nhau rồi mua chết, nếu muốn giữ mạng thì bọn họ phải chạy càng xa càng tốt. Khí tức không tệ, nhưng đánh nhau thế nào? Cốt long ma viêm điều khiển cốt long lao đến, Hàn Vũ Thiên bung tay hàn long nguyên thánh phi thân tới quấn lấy thân thể của cốt long. Ngay khi chuẩn bị gậm vào cổ của cốt long thì nó kịp dùng nuốt nhấn đầu hàn long xuống đất, cả hai nhất thời kiểm chế lẫn nhau không thể cử động. Hàn Vũ Thiên bay lên tạo ra băng liên ngàn cánh xoay tròn giữa không trung. Băng liên phi tuyết. Băng liên lần này phóng ra lại cường đại hơn lúc thử thách hai vị yêu tộc, Hàn Vũ Thiên đã phóng thích 10 phần uy lực của nó. Cốt long ma viêm hai tay đập xuống mặt đất tạo ra cốt chảo hướng lên tấn công, băng liên và cốt chảo va chạm lại bành tạt ra một hố lớn phía trên. Hai bên tu vi không cân xứng nhưng Hàn Vũ Thiên là tu sĩ đã tu thành 6 tầng chí cảnh, thiên đạo ban phúc cùng với tu vi đại viên mãn thánh tông, thực lực có thể nói là gần chạm đến chuẩn tổ, còn cốt long ma viêm tu vi chuẩn tổ lại chỉ là một đạo phân thân, dùng ra thực lực chưa đến bảy thành. Rất có cốt khí, xem thử ma vương ta sẽ sát ngươi. Cốt long ma viêm toàn thân bốc lên ma khí, từng miếng xương cốt ngưng tụ lại thành kiếm, cốt kiếm mang theo hắc ám chém ra tràn đầy kinh diễm. Hàn Vũ Thiên lật tay trái Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm xuất hiện, một kiếm chém tới ngăn cản cốt kiếm của Ma Viêm. Cốt kiếm nhìn như cứng cáp lại đón lấy hỏa kiếm thì yếu thế đi rất nhiều, ngọn lửa của Dương Thiên vừa khắc chế cốt kiếm và ma khí của Ma Viêm. Còn có loại binh khí này? Cốt Long Ma Viêm có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, hắn nâng cốt chảo trực tiếp nắm lấy cổ tay của Hàn Vũ Thiên, mặc kệ Thiên Dương đang thiêu đốt bàn tay của hắn. Một cây xương từ dưới đất đâm lên cắt đứt cổ tay của Hàn Vũ Thiên, bàn tay xoay vài vòng ở không trung rồi mới cắm mũi kiếm trên đất. Bàn tay bị đứt vẫn còn đang nắm chuôi kiếm, Hàn Vũ Thiên tay phải chém ra kiếm quang đánh bay Cốt Long Ma Viêm. Hắn đưa tay trái bị đứt về phía bàn tay đã tách rời kia, từng sợi hắc ám lao ra nhanh chóng nối bàn tay lại như cũ. Còn tu luyện cả hắc ám. Cốt Long Ma Viêm cuối cùng đã có một chút bất an trong lòng, băng hỏa cùng lúc tồn tại đã là quỷ dị hiếm thấy, giờ đây lại còn hắc ám chi lực vốn bị hỏa diễm kia khắc chế. Ma chảo. Hàn Vũ Thiên thu về cửu hàn kiếm phất tay tạo ra hàng vạn ma chảo bay khắp trời. Theo ngón tay hạ xuống hàng vạn ma chảo lao xuống tấn công Cốt Long Ma Viêm, hắn ta liên tục ngăn cản ma chảo lại không thể hoàn toàn tiêu diệt được chúng, bởi vì phá xong cái này thì cái khác lại được ngưng tụ ra. Hàng loạt động tác của Cốt Long Ma Viêm cũng không kịp so với tốc độ tái tạo ma chảo của Hàn Vũ Thiên. Cốt nhộng long hình, mặt đất trồi lên bạch cốt bao bọc Cốt Long Ma Viêm thành một cái kén đó lại trông như một đầu cốt long của mình. Ma chảo vây công cũng không thể gây tổn hại gì đến cái kén, Hàn Vũ Thiên híp mắt lại xua tan toàn bộ ma chảo. Nhất Linh Thiên Hỏa, Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm chém ra bạch hỏa xuyên thủng kén, trực tiếp xuyên qua ngực của Cốt Long Ma Viêm. Chương 248, phá hủy thông đạo. Chương 248, phá hủy thông đạo. Chương 248, Hàn Vũ Thiên nhìn kỹ thì bên trong cái kén đã sớm trống trơn. Ở dưới còn có một cái hố. Một thân ảnh xuất hiện sau lưng Hàn Vũ Thiên, cốt vĩ quật vào lưng hắn bay đập xuống trên mặt đất. Cốt Long Ma Viêm hai tay đã hóa thành cốt long chảo, cốt rực và cốt vĩ đã mọc ra hoàn chỉnh, ở trán cũng mọc ra bốn cái long giác, sức mạnh thực sự của Cốt Long Ma Viêm đã bộc phát. Ngươi cũng không có gì đặc biệt như lời ba vị ma đế kia nói, nhân tộc mãi mãi thấp kém như vậy ư? Cốt Long Ma Viêm bay ở không trung bộ dáng thất vọng, từ trong đám khói lại thấy bóng trắng từ từ bước ra, không phải là nhân tộc, mà là một long nhân màu trắng. Người biến dạng long nhân thì bản cung chủ cũng có thể. Hàn Vũ Thiên hiện tại đã hóa thành một long nhân, long vĩ màu trắng, long dực cũng thuần khiết phủ lên lớp lông vũ kéo lê trên đất. Cơ thể Hàn Vũ Thiên cũng từ từ bốc lên ma khí kết hợp với hàn khí, băng vốn thuần âm lại kết hợp thêm với ma khí, càng khiến nhiệt độ xung quanh giảm đến cực hạn đóng băng mọi thứ. Ma cung phía trên có trận pháp bảo hộ cũng không thoát khỏi khí lạnh toát ra, xung quanh khô cứng từ từ hóa thành băng. Đây là lần đầu tiên Hàn Vũ Thiên sử dụng dạng long nhân của Hàn Long Nguyên Thánh, nếu không phải bạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không thi triển ra. Hiện vô thần đã bị suy yếu, thâm viên ma thể thì đang vào trạng thái cực thịnh, dùng nữa sẽ ảnh hưởng đến Dương Thiên Thập Linh, con đường duy nhất chỉ có thể dùng ra những gì Hàn Long Nguyên Thánh đã chỉ dạy hắn, Hàn Băng Tổ Long Khởi Nguyên. Cốt Long Ma Viêm nâng lên cốt kiếm bổ xuống, Hàn Vũ Thiên thì phóng lên một kiếm chém tới, hai bên va chạm khí tức mạnh mẽ làm cho không gian dẫn đến ma giới bị nhiễu loạn, những ma tộc còn ở trong không gian chưa ra, vì sự nhiễu loạn này mà rơi vào không gian loạn giới, bị xé thành từng mảnh nhỏ. Ngươi cũng chỉ có bao nhiêu thì sao đánh bại được ta? Cốt Long Ma Viêm hất Hàn Vũ Thiên ra cười đắc ý, hắn cũng mỉm cười nói, ta cũng ý định từ giết ngươi đổi thành tống khứ ngươi ra khỏi đây. Cốt Long Ma Viêm không kịp phản ứng đã bị từng sợi băng xích trói chặt, bao tuyết thổi lên xâm nhập vào từng tế bào của Ma Viêm. Hàn Vũ Thiên đứng ở phía sau cổng không gian liên tục thôi động băng xích kéo Cốt Long Ma Viêm. Băng ngục chấn xích thiên, bảy sợi xích có hình long đầu gầm lên rồi trói chặt Cốt Long Ma Viêm, lực kéo lại càng lúc càng mạnh. Cốt Long Ma Viêm sau một lúc chống cự với xương lạnh ở trong nội thể, cuối cùng cũng lấy lại được hành động bắt đầu chống cự. Muốn để ta rời khỏi đây không dễ vậy đâu. Cốt Long Ma Viêm bộc phát thực lực đến đỉnh điểm bắt đầu kéo ngược dây xích về phía mình, nhất thời băng xích bị căn ra không thể di chuyển được. Hàn Vũ Thiêm lần nữa thôi động thêm vài cây xích trói Ma Viêm lại, cửu hàn kiếm cũng tự động bay vọt ra cắt vào gân tay của Cốt Long Ma Viêm. Dù là chuẩn tổ thì bị cắt đi gần cũng không thể hoạt động được, nhưng điều làm cho Hàn Vũ Thiên kinh ngạc chính là Cốt Long Ma Viêm lại dùng răng cắn xích và kéo. Lực kéo này làm cho băng xích bắt đầu có dấu hiệu bị rạn nứt, nếu không nhanh tống khứ một chuẩn tổ ra khỏi đây, thì ngay cả hắn cũng không ngăn cản nổi. Thất bảo chấn ngục. Một thanh âm quen thuộc làm cho Hàn Vũ Thiên cũng không ngờ được hắn sẽ xuất hiện ở đây, Thất bảo thần chủ. Thất bảo thần quang xóa tan ma khí còn tạo ra áp chế đối với Cốt Long Ma Viêm, Hàn Vũ Thiên nhân cơ hội này toàn lực thôi động băng xích kéo Ma Viêm vào trong thông đạo không gian. Nhất kiếm chém nát không gian thông đạo để hắn không còn quay trở lại đây được nữa. Nguyễn Công Sơn nuốt nuốt cảm nói, thật đáng tiếc, không gian thông đạo này là dẫn đến thiên vực, nếu ta bước qua đó thì có thể trở về rồi. Hàn Vũ Thiên hóa lại nhân hình cắm kiếm xuống đất hơi thở nặng nề nói, ngươi vì sao lại đến đây? Nguyễn Công Sơn nhìn thông đạo đã sụp đổ cười nói, ta cảm nhận được khí tức của một vị bằng hữu ở đây, tới xem một chút. Hàn Vũ Thiên có một chút nghi hoặc cũng không có bất ngờ mấy, hắn cũng cảm nhận được khí tức của một thần cảnh từng tới đây, chỉ không ngờ đó lại là người quen của Thất Bảo Thần Chủ. Không gian này là do kẻ kia mang tới đây, mục đích hẳn là thôn tính Nam Cương Quốc. Hàn Vũ Thiên ngồi xếp bằng khôi phục pháp lực tiêu hao. Nguyễn Công Sơn cười nói, một cái thông đạo đã có một chuẩn tổ chấn giữ rồi, nếu ở trong không gian hỗn loạn này có nhiều hơn một cái thì sao đây? Ma tộc không có dễ dàng nhìn chúng một tiểu lục địa bị tàn diệt. Hàn Vũ Thiên chậm rãi mở mắt, thần sắc lại có một chút nghiêm nghị nói, ý ngươi là gì? Nguyễn Công Sơn thở ra một hơi cuối cùng là nói ra kế hoạch trước khi hắn chết. Việc của ma tộc làm hôm nay vốn phải là do Thiên Thần Điện phái người của thiên vực xuống, mục tiêu là tạo ra hỗn loạn khắp nơi để thu hút sự chú ý của một người. Ban đầu bọn ta nhắm tới chính là chủ vị của một phương thế giới này, quyết định liên thủ các tộc để tạo ra một cuộc bạo loạn quy mô lớn, dẫn dụ kẻ kia tới rồi dùng thượng cổ thần trận để tiêu diệt hắn, nhưng cuối cùng tin tức bại lộ dẫn đến kẻ kia mang theo hơn trăm vị thần cảnh, cùng với Thiên Thần Điện nổi lên trận đấu nổi danh thần chiến thượng cổ. Năm đó Thiên Thần Điện do ta và ba vị thần hoàng nhân tộc dẫn đầu, chống chọi lại bọn chúng vẫn là thân tử đạo tiêu. Kế hoạch bước đầu thực hiện chưa đến một nửa đã bị hỏng hết, bây giờ lại là ma tộc thay Thiên Thần Điện bọn ta thực hiện lại kế hoạch còn dang dở. Hàn Vũ Thiên như hiểu ra được ngọn ngành mọi chuyện liền nói, các đại lục, tiểu lục địa và các đảo, ngay từ đầu đã cùng với thiên vực là cùng một thể. Sau trận thần chiến thượng cổ thì kẻ mà ngươi nhắc tới đã dùng biện pháp lồng giam để cắt một khối lớn đại lục thành từng mảnh nhỏ riêng biệt, tiện cho việc trông coi nhân tộc, sau đó xóa sạch đấu tích của đạo tổ và thần cảnh để nhân tộc không còn ở đỉnh tiêm mà sinh ra ý niệm lật đổ hắn một lần nữa. Nguyễn Công Sơn tuy bị giết trước khi mọi chuyện Hàn Vũ Thiên nói diễn ra, nhưng qua lời kể này thì hắn đã biết vì sao khi hắn thức tỉnh lại không thấy nhân tộc có một vị tu sĩ đạo tổ nào. Xem ra một nước đi sai lầm của bọn ta lại dẫn đến kết cục bi thảm cho toàn bộ nhân tộc, kẻ đó cũng thật sự rất tàn độc. Nguyễn Công Sơn trầm mặc nghĩ về sai lầm của mình trong quá khứ, Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói, nhân tộc luôn từ nghịch cảnh mà đi lên, tuy chúng ta không có thiên phú mà thiên địa ban phúc như yêu tộc, ma tộc, long tộc hay tinh linh tộc, nhưng chúng ta lại có thể tạo ra hậu nhân ngày càng cường đại vượt xa tiền bối, nhờ vốn kiến thức tự mò mẩm được của bản tính con người. Nguyễn Công Sơn nhướng mày nói, ý gì? Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, nhân tộc đang âm thầm vượt khởi. Hắn đứng dậy lấy ra một bầu rượu uống một hơi nói, ngươi đi nhìn thử những tu sĩ nhân tộc xem, mọi chuyện sẽ đều có đáp án. Thất Bảo Thần Chủ có chút nghi hoặc lại theo sau Hàn Vũ Thiên rời khỏi Bắc Ma Thành, ba vị ma đế bị ăn thiệt thòi cũng không dám chống lại Hàn Vũ Thiên vào thời điểm hiện tại. Rời đi được một lúc thì bọn họ phát hiện nhóm nhỏ tu sĩ đang lịch luyện săn ma thú, Thất Bảo Thần Chủ dùng ý niệm dò xét từ trên xuống dưới lại không có gì thay đổi nói, không phát hiện được gì. Hàn Vũ Thiên hạ bình rượu còn uống dở xuống nói, dùng thần lực. Thất Bảo Thần Chủ cũng thêm vào thần lực để dò xét liền kinh ngạc phát hiện, nhóm tu sĩ phía dưới đều có trong mình tiên thiên thánh mầm. Là hạt giống tiên phú có khả năng trở thành đạo tổ trong tương lai, nếu cơ duyên tạo hóa không tồi lại một bước thành thần cũng không khó. Tiên Thiên Thánh Mầm lại có thể tùy tiện xuất hiện trên người một nhóm phàm nhân ư? chỉ khi thần ban phước mới có được tiên thiên thánh mầm, ngươi sao có thể? Thất bảo thần chủ khó tin hỏi. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, trải qua chiến tranh không dứt, khiến bọn họ thức tỉnh sức mạnh ẩn sâu bên trong cơ thể, tiên thiên thánh mầm tuy được thức tỉnh trên người toàn bộ tu sĩ Nam Cương quốc, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể tự mình phát triển, nhân tộc thành hay bại là dựa vào thế hệ này. Thất bảo thần chủ đôi mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa nói, tiên thiên thánh mầm trên trăm vạn tu sĩ, lượng tài nguyên khổng lồ này, một tiểu quốc như Nam Cương sẽ không đủ, chi bằng lấy ở chỗ Tây Phỉ vậy. Hàn Vũ Thiên khoanh tay nhìn thất bảo thần chủ nói, chúng cung phụng ngươi như vậy, thật không sợ bị chúng nguyền rủa sao? Thất bảo thần chủ lắc đầu nói, vì tương lai của nhân tộc, hy sinh một tiểu lục địa thì có gì to tát đâu. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, mấy bộ chí thánh thi kia, đem vài bộ đến chỗ ta đi. Thất bảo thần chủ tò mò hỏi, chí thánh thi khôi không có tác dụng nhiều, ngươi định dùng chúng để làm gì? Hàn Vũ Thiên nuốt nuốt cằm một lúc nói, để chúng làm tài nguyên bồi dưỡng, thôn vệ một bộ thi khôi chí thánh, cũng mang lại lợi ích không nhỏ. Thất bảo thần chủ nghe vậy cũng nhẹ gật đầu rời khỏi Nam Cương quốc, Hàn Vũ Thiên cũng bay trở về Vạn Niên cung. Khi trở về Hàn Vũ Thiên liền phát hiện một nhóm tu sĩ Thanh Hoa lâu trong Vạn Niên thành, bọn họ lại bị người gác cổng truyền tống dẫn lên Vạn Niên cung ngăn lại. "Hừ, ta không có muốn giết một tên thủ vệ như ngươi, tránh ra để bọn ta tìm cung chủ Vạn Niên." Thủ vệ kia tuy đứng trước mặt cường giả Thanh Hoa lâu lại không có sợ hay nói, "Thứ lỗi, các ngươi phải có lệnh bài hoặc được trưởng lão đích thân mời mới có thể đặt chân lên Vạn Niên cung." Vị trưởng lão Thanh Hoa lâu tên Xích Cẩn kia tràn đầy tức giận nói, "Ngươi thật không biết tốt xấu, vậy thì ta tự mình bay lên." Hắn ngước nhìn trời xanh 1000 dặm chính là Vạn Niên cung đang lơ lửng, Xích Cẩn phi thân với tốc độ cực nhanh. Khi bay được 500 dặm thì hắn thấy Vạn Niên cung lóe lên một hào quang thổ sắc, kế đến là một bước đánh bay hắn trở về mặt đất không chút lưu thủ. "Thổ Tương, ngươi vậy mà công kích ta?" Xích Cẩn đứng dậy phủi hết bụi trên người có một chút tức giận, Thổ Tương chắp tay sau lưng nói, "Tuy ta và ngươi từng hợp tác đánh yêu tộc, cũng xem như là bằng hữu, nhưng Vạn Niên cung có quy tắc của mình, ngươi làm trái quy tắc vừa rồi lão phu đã lưu thủ, mời về cho." Xích Cẩn nhìn đoàn người Thanh Hoa lâu cất công đến đây, lại thực sự sẽ quay về tay trắng sao? Một bóng người xuất hiện trước mặt của thủ vệ làm hắn hốt hoảng quỳ xuống, Thổ Tương cũng nhanh chóng hạ xuống túi người hành lễ. "Cung chủ." Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu cũng bước vào truyền tống chuẩn bị tới Vạn Niên cung, Xích Cẩn gấp giọng nói, "Cung chủ chờ đã." "Có chuyện gì?" Hàn Vũ Thiên xoay đầu nhìn Xích Cẩn hỏi. Xích Cẩn hít một hơi thật sâu nói, "Thanh Hoa lâu muốn đầu nhập vào Vạn Niên cung." Lời này làm cho Thổ Tương phải kinh ngạc không thôi, thế lực thương nhân lớn nhất Nam Cương quốc lại muốn đầu nhập cho Vạn Niên cung, đây hẳn là một tin tức cực kỳ tốt. Nếu Thanh Hoa lâu thực sự muốn gia nhập Vạn Niên cung, thì chí ít phải là Hoàng Văn Thái đến mở lời, "Các ngươi trở về đi." Xích Cẩn không ngờ bản thân là tứ trưởng lão của Thanh Hoa lâu đến đây, mở lời muốn gia nhập Vạn Niên cung lại bị từ chối, còn phải nói là đích thân gia chủ Hoàng Văn Thái của họ đến nói mới chấp nhận được. Hàn Vũ Thiên không nhìn sắc mặt của họ lấy một lần mà truyền tống trở về Vạn Niên cung, Thổ Tương cũng lắc đầu thở dài đi theo sau. Xích Cẩn thở dài dẫn theo đám người trở về một tiểu lâu trong Vạn Niên thành, ở đây cũng tụ họp không ít người của Thanh Hoa lâu. "Gia chủ, Vạn Niên cung chi chủ nói cần đích thân ngài đến mở lời, mới đồng ý cho chúng ta gia nhập Vạn Niên cung." Xích Cẩn nhìn một trung niên tao nhã ngồi ở chủ vị trong phòng nói, Hoàng Văn Thái thở dài nói, "Sớm biết mọi chuyện như vậy thì ta sẽ không nghe lời mấy vị trưởng lão các ngươi, ở lại đây chờ xem thành ý của vị cung chủ kia." Mấy vị trưởng lão xung quanh có chút xấu hổ, vốn nghĩ Thanh Hoa lâu là thế lực lớn gia nhập Vạn Niên cung, sẽ được đích thân cung chủ Vạn Niên Giang nên đón, đến cuối lại bị từ chối còn phải do đích thân gia chủ đến mở lời. "Ngươi nên nghe lời của ta và hai nhi tử của mình." Hoàng Công Sơn ngồi ở ghế đứng dậy lườm Hoàng Văn Thái một cái, chủ ý của hắn là đích thân gia chủ tới sẽ hay hơn, nhưng mấy tên trưởng lão lại kiêu ngạo tự cho mình đúng, giờ lại phải tốn thêm thời gian đến Vạn Niên cung chuyến nữa, còn bị mất mặt trước đám đông. "Đi thôi." Hoàng Văn Thái đứng dậy rời khỏi tiểu lâu hướng đến truyền tống trận của Vạn Niên cung, thủ vệ thấy đám người Thanh Hoa lâu lại đến liền đứng ra ngăn cản. Nhưng chưa kịp giơ binh khí thì truyền tống trận lại lóe lên một chữ mời, thủ vệ lập tức nhường đường chờ toàn bộ người của Thanh Hoa lâu bước vào truyền tống trận. Người Thanh Hoa lâu vừa thấy khung cảnh bên ngoài của Vạn Niên cung thì liền trầm trồ, nơi đây không khác nào tiên cảnh trong truyền thuyết. Thế lực đứng đầu Nam Cương quốc đúng là vượt xa cả lời đồn. Mấy trưởng lão Thanh Hoa lâu cũng là lần đầu đặt chân lên Vạn Niên cung, ngoại trừ Hoàng Công Sơn đã có 2 lần ở trong này. Vừa tới cổng đã thấy thị nữ hành lễ với họ, thủ vệ gác cổng từ từ mở ra cánh cổng ra, bước vào trong lại thấy trống rỗng không một bóng người. Nhưng chủ vị lại ngồi một thanh niên ưu nhã, Hoàng Văn Thái đi đến giữa điện ôm quyền nói, "Cung chủ Vạn Niên." "Thanh Hoa lâu gia chủ." Hàn Vũ Thiên mỉm cười nhẹ gật đầu, hắn lướt qua một cái liền thấy toàn bộ 7 vị thánh tông của Thanh Hoa lâu đều đã có mặt tại đây. "Hoàng Văn Thái tiền bối tới đây, là có chuyện gì?" Hoàng Văn Thái cười nói, "Chúng ta là người thẳng thắn không cần dài dòng, Thanh Hoa lâu muốn gia nhập Vạn Niên cung, không biết Hàn Vũ Thiên cung chủ đây có chấp thuận." Vừa đến Hoàng Văn Thái không làm mất thời gian của hai bên, trực tiếp nói ra mong muốn của mình. Chương 249, Chu Hải Thanh. Chương 249, Chu Hải Thanh. Chương 249, Hàn Vũ Thiên đảo mắt một cái liền nói, "Nếu gia nhập Vạn Niên cung thì mọi thứ ở Thanh Hoa lâu đều là do bọn ta quản, các ngươi không có ý kiến gì sao?" Hoàng Văn Thái cười nói, "Phàm là tu sĩ đều biết đạo lý cá lớn nuốt cá bé, bọn ta không có ngu ngốc mà giao ra toàn bộ tài nguyên của mình, nhưng vì tìm một con đường sống trong tương lai thì bỏ hết tất thể cũng là nên làm." Hoàng Văn Thái đã thấy được thực lực của Vạn Niên cung, phải nói là áp đảo hoàn toàn mấy cái thế lực còn lại, theo thời gian qua đi nếu không còn chiến tranh bên ngoài ảnh hưởng, thì nội chiến diễn ra là điều không thể tránh khỏi, mà Thanh Hoa lâu sở hữu không ít tài nguyên, chính là đối tượng đầu tiên sẽ bị thanh trừng, nếu như sóng yên biển lặng, chi bằng hạ thấp mình đầu quân cho kẻ mạnh. Hoàng Văn Thái tiền bối nghĩ thật sâu xa, dòng suy nghĩ của tiền bối đây không phải đã xem Vạn Niên cung bọn ta là phe ác sao? Lời này của Hàn Vũ Thiên làm cho Hoàng Văn Thái căng thẳng không biết phải làm thế nào, người của Thanh Hoa lâu ai cũng rơi vào tư thế chuẩn chiến đấu. Hàn Vũ Thiên đứng dậy làm cho không khí căng thẳng không ai dám thở mạnh, hắn quay lưng bước vào trong hậu biệt nói, Sắc Phong Thanh Hoa lâu làm bạn thanh cát, Hoàng Văn Thái làm các chủ, hàng năm chỉ cần giao nộp 3 phần tài nguyên đã kiếm được cho Vạn Niên cung là đủ. Hoàng Văn Thái nghe thấy lời này cũng có một chút kinh ngạc cùng thở phào nhẹ nhõm, vị cung chủ trẻ tuổi này xem ra cũng không có khó tính như trong tưởng tượng. Hoàng Công Sơn bên cạnh lại cau mày nói, nếu là phong hào Vạn Thanh Các, vậy chúng ta phải chuyển đến Vạn Niên cung, cứ điểm ở phía đông phải tính thế nào? Lời này làm cho mọi người Thanh Hoa lâu đều phải trầm mặc suy nghĩ, nếu bỏ cứ điểm ở phía đông chuyển rời đến đây, thì bọn họ lại tốn một mớ tài nguyên cho việc xây dựng và vận chuyển. Lo lắng gì chứ? Các ngươi chỉ cần đổi biển hiệu và cắm cờ của Vạn Niên cung là đủ rồi, cung chủ không có nói là Thanh Hoa lâu phải chuyển rời đến đây. Thổ Tương ở sau hậu viện nghe được mọi chuyện cũng phải thở dài giải thích cho đám người Thanh Hoa lâu. Hoàng Văn Thái yên tâm cũng thi lễ với Thổ Tương rồi mang đám người Thanh Hoa lâu rời đi, chuyến đi này của bọn họ thực sự là dễ dàng hơn trong tưởng tượng, thành công trước mắt cũng khiến trong lòng của họ lại càng thêm cảnh giác. Hàn Vũ Thiên trở về phòng cung chủ lại không có nghỉ ngơi, mà ngồi xuống bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí rồi rào. Lượng lớn thảo được phẩm cấp thánh nhân được đem ra từ cấm tự bí cảnh, cũng đã bắt đầu được đem tới Dược Sơn để trồng trọt làm nguyên liệu luyện đan. Hàn Vũ Thiên lựa ra 7 gốc thảo dược trong đó đem về phòng trồng. Thời gian chỉ mới vài ngày căn phòng đã tản ra lượng lớn linh khí do thảo dược phát tán. Đợi đến khi các ngươi đột phá thành tông, ta sẽ luyện hóa. Hàn Vũ Thiên nhìn 7 cây thảo dược tràn đầy sức sống bằng ánh mắt mong chờ, bọn chúng đều là phẩm chất bán thần được tìm thấy trong cấm tự bí cảnh. Đạt đến tu vi nhất định sẽ bộc lộ ra bản chất khác biệt của mình, Hàn Vũ Thiên tới lúc đó sẽ thôn vệ từng cây một. Hắn nhắm xếp bằng lại tu luyện không có thời gian cho việc khác. Thiên vực, Lam Huyền trở về ma giới lại được đại lượng tài nguyên bồi dưỡng sớm đã đạp lên chí tông, nàng ta chỉ còn chờ tu vi cũng cô mới đột phá thành tổ. Cốt Long Ma Viêm nhận được tin báo từ đạo phân thân của mình, liền nhanh chóng bước vào ma điện báo cáo với Lam Huyền nói, Hoàng, tên Hàn Vũ Thiên đã phá thông đạo của chúng ta ở Nam Cương Quốc, 3 vị ma đế lại trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, xin Hoàng hạ chỉ lệnh thảo phạt. Lam Huyền nhướng mày kinh ngạc nói, hắn đã trở về. Cốt Long Viêm Long Ôm Quyền nói, đạo phân thân kia của thần đã bị hắn trục xuất, thông đạo cũng bị phá không cách nào khôi phục, xin Hoàng hãy mở ma luân tiếp. Lam Huyền biết tính cách của Hàn Vũ Thiên sẽ không động vào 3 vị ma đế của nàng, nên không chú ý tới thỉnh cầu của Ma Viêm mà hỏi, tu vi của hắn đã tới cảnh giới gì? Cốt Long Ma Viêm không hiểu cũng cúi đầu đáp, đại viên mãn thánh tông. Lam Huyền cau mày nét mặt có một chút khó tin nói, hắn ta vào trong thần cảnh tu luyện lại chỉ có một thân tu vi đại viên mãn. Quân Hỷ Thanh Tử trong không gian bước ra nhẹ nhàng đi tới bên cạnh nàng nói, muội muội lại cau mày điều gì chứ? Hàn Vũ Thiên mà muội nhắc tới lại không có tham gia thần cảnh, nghe bọn Tuần Thiên giả nói là hắn có lẽ bị rớt vào một vùng không gian bất ổn, hiện tại mới vừa trở về mà thôi. Lam Huyền nhướng mày nói, thì ra là vậy, hắn cuối cùng lại bị xui xẻo dính vào không gian hỗn loạn, bằng không với khả năng của hắn thì sớm đã ngang bằng với ta. Quân Hỷ Thanh cười nói, muội quan tâm đến hắn như vậy, không phải đã thích hắn rồi chứ? Lam Huyền trừng mắt đơ người một lúc lâu mới cau mày nói, tỷ đừng cho ta, hắn là kẻ làm cho muội ăn thiệt thòi không ít đấy, chỉ là thưởng thức đối phương có thiên phú vượt xa hơn bản thân thôi. Quân Hỷ Thanh cười không nói gì, lại thấy Lam Huyền đứng dậy nói, ma vực thông chi cho các thế lực khác tiến hành kế hoạch càng sớm càng tốt. Quân Hỷ Thanh cau mày nói, muội còn chưa đạt đến thần cảnh, không được vội vàng tiến hành kế hoạch, chí ít phải chờ vài trăm năm nữa. Lam Huyền thở dài nói, chúng ta không còn thời gian đâu tỷ, hắn cũng là một thân đại viên mãn thánh tông rồi, cảnh giới tiếp theo là phải đột phá đạo tổ. Hàn Vũ Thiên nhất định sẽ đến điên, nếu để hắn biết được kế hoạch này thì với tính cách không thích tàn sát bừa bãi của mình, thì hắn sẽ không để kế hoạch của chúng ta suôn sẻ. Quân Hỷ Thanh vuốt nhẹ mái tóc của mình cười nhạt nói, một tiểu tử chưa thành tổ cảnh mà muội đã lo lắng đến phát sầu, thì sẽ thay muội giải quyết hắn. Quân Hỷ Thanh vừa quay người thì đã thấy hai cái chu nhận kề sát vào cổ của mình, trước mắt nàng là một lão già mặc một thân chu giáp, sau lưng còn là bát chu nhận. Chu Thanh Hải, người chưa chết. Quân Hỷ Thanh tràn đầy kinh ngạc nhìn lão già trước mắt mà cất lên âm thanh run rẩy, lão già yêu tộc Chu Hải Thanh cười nói, tiểu điệp, ngươi còn sống thì ta nỡ lòng nào rời khỏi dương thế chứ. Chu Hải Thanh chính là lão tổ thần hoàng của yêu tộc, trước khi Quân Hỷ Thanh trở thành 4 thần hoàng nhân tộc mạnh nhất thì còn rất nhiều tồn tại thần hoàng khác. Chỉ là thời gian qua đi đa số bọn họ tuổi thọ đã chạm đến cực hạn, tọa hóa ở một địa phương nào đó. Nàng lúc vừa bước chân đến thần cảnh từng bị Chu Hải Thanh không chút thương tiếc truy cùng giết tận, cũng may thất bảo thần chủ ra mặt bảo hộ mới thoát khỏi một kiếp. Vào thời điểm nàng là thần hoàng đỉnh tiêm cũng không phải là đối thủ của Chu Hải Thanh, bởi bản thể thánh phệ ma chu của hắn khắc chế hoàn toàn hồ điểm khuynh vũ của nàng. Hiện tại thực lực của nàng chỉ mới khôi phục chạm mặt Chu Hải Thanh cũng không dám đối cứng, đừng nói là bảo hộ Lam Huyền, mạng nàng còn phải khó giữ. Ngươi chỉ là một con côn trùng nhỏ trên tấm lưới vận mệnh mà thôi, lão phu cảnh cáo ngươi đừng có điên rồ mà động vào tiểu tử kia, hắn chính là vận mệnh của thế giới này, nếu ngươi vùng vẫy làm tấm lưới vận mệnh có một chút hư hao nào, thì chuẩn bị chờ đợi sự diệt vong đi. Lời của Chu Hải Thanh mang theo sát ý và cảnh cáo đối với Quân Hỷ Thanh, lão ta hạ chu nhận xuống rồi quay đầu rời đi. Kế hoạch vẫn sẽ tiếp diễn, chỉ là các ngươi đừng có tới phế địa nữa. Phế địa mà Chu Hải Thanh nói chính là nơi mà Hàn Vũ Thiên đang sinh sống, người ở thiên thường gọi nó là phế địa. Quân Hỷ Thanh cao mày tràn đầy khó hiểu nói, năm đó tận mắt ta thấy lao ta cùng Nam Minh Chi chủ đồng quy vu tận, làm sao có thể còn sống trở ra. Lam Huyền cao mày cũng không thể tin một người đã chết từ vài vạn năm lại đội mồ sống lại, nàng ngưng trọng nói, xem ra huyền cơ bên trong còn vượt xa tưởng tượng của chúng ta, kế hoạch này từ đầu không phải do thất bảo thần chủ nghĩ ra, mà là mấy lao quái vật kia mượn đao giết người mà thôi. Quân Hỷ Thanh sắc mặt tái nhợt nói, ý muội nói hơn 10 vạn năm tranh đấu của tỷ và ba người họ để trở thành nhân tộc đỉnh tiêm, lại là bước đi đầu tiên của mấy lao quái vật hạ xuống bàn cờ này. Lam Huyền lắc đầu nói, muội không rõ có phải mấy lao quái đó có lợi dụng tỷ không, nhưng thần chiến thượng cổ là do mấy lao quái đó châm ngòi. Tây Phỉ, thất bảo thần chủ ở trong một di tích quan sát phiến đá thất bảo. Di tích này tên là thất bảo cung, vốn là nơi khi còn ở tu vi thần hoàng hắn hay lui tới, ở đây chứa rất nhiều bảo vật mà hắn sưu tầm được. Nhưng phần lớn trong số đó đã bị người của Tây Phỉ lấy đi hoặc là tự tan rã do không có tài nguyên bảo dưỡng. Thất bảo thần chủ thu hết đám chí thánh thi khôi vào trong chữ vật không gian, hắn lại thở dài nhìn Tấn Dương nói, các ngươi chuẩn bị cho một cuộc hạo kiếp ở Tây Phỉ đi. Tấn Dương trừng mắt kinh ngạc nói, thần chủ, ngài nói hạo kiếp là có ý gì? Thất bảo thần chủ thở dài nói, Tây Phỉ quốc là một trận pháp thôn vệ sinh linh, những kẻ có tu vi thánh nhân viên mãn trở lên nhất định sẽ chết, kẻ dưới thánh nhân viên mãn có khả năng sống sót, nhưng có thể bị hạo kiếp vô tình giết chết. Tây Phỉ vốn là một nơi mà thất bảo thần chủ đặt một cấm chế trước khi tọa hóa, để sau này có thể đồng sơn tái khởi. Cấm chế này chính là thôn vệ sinh mệnh của những sinh linh trên thánh nhân viên mãn để chuyển hóa năng lượng cho nhục thân và linh hồn. Hiện tại hắn đã hoàn toàn phục sinh, nhưng cấm chế vẫn sẽ hoạt động theo những gì hắn sắp đặt trước đó. Nếu không phải thần cảnh thì không thể ngăn cản cấm chế này lại, thất bảo thần chủ cũng không thể dừng lại cấm chế. Thần chủ, ngài có cách nào giúp bọn ta vượt qua hạo kiếp không? Tấn Dương ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng nói, thất bảo thần chủ cao mày nói, không có cách nào để ngăn cản hạo kiếp, trừ khi có thần cảnh tu sĩ đến. Tấn Dương đột nhiên tràn đầy tuyệt vọng nhìn lên trần nhà nói, thành thần mới ngăn được hạo kiếp, hy vọng sống sót của chúng ta không có rồi. Thất bảo thần chủ nhớ ra hắn từng nghe qua uy danh của trọng chân chuông, chuông này có thể chứa người vào một không gian khác, ngăn cách với mọi loại sức mạnh từ bên ngoài. Còn một cách, Tấn Dương vốn tuyệt vọng lại mang theo một tia mong chờ nói, thần chủ là cái gì? Thất bảo thần chủ đuốt đuốt cằm nói, tìm ra kẻ nắm giữ trọng chân chuông. Trọng chân chuông? Tấn Dương lần đầu nghe thấy tên món bảo vật này, thất bảo thần chủ nói, chỉ cần tìm cách để kẻ sở hữu trọng chân chuông đem các ngươi đưa vào trong đó, ngăn cách với ngoại giới bên ngoài mới có thể tránh được hạo kiếp, mà kẻ đó hiện tại là. Tấn Dương lòng nóng như lửa đốt nói, thần chủ xin hay nói, bằng mọi giá Tây Phỉ nhất định sẽ có được trọng chấn chuông. Thất bảo thần chủ lắc đầu nói, trọng chấn chuông là tự thân trọng chủ, ngươi cấp về cũng không có khả năng sử dụng, mà kẻ nắm giữa nó lại là Hàn Vũ Thiên. Khi nghe được chủ nhân của trọng chấn chuông là Hàn Vũ Thiên thì Tấn Dương đã dập tắt đi ngọn lửa hy vọng trong lòng. Hàn Vũ Thiên mong Tây Phỉ bọn họ bị diệt hơn ai hết, nói gì đến việc bỏ ra đại giới để được thoát chết. Thần chủ, trưởng lão, không, không ổn rồi, là Hàn Vũ Thiên. Một thánh tông thượng vị chạy trối chết vào trong di tích hoảng sợ nói, thất bảo thần chủ nét môi nói, vừa nhắc đã đến. Tấn Dương thì cao mày nhìn thần chủ chờ lệnh, thất bảo thần chủ đạp lên không nói, đi thôi. Ba người hướng đến hoàng thành của Tây Phỉ cách đó 10 dặm đang bốc lên khói lửa nghi ngút. Tây Thương Thành là hoàng thành của Tây Phỉ quốc, được xem là thành trì kiên cố nhất, còn rộng hơn vạn niên thành gấp 3 lần. Vậy mà chỉ trong nửa nén nhang lại bị phá cho tan tắt gần nửa thành, cổng phía nam thành chỉ bị phá một lỗ lớn không thể sửa chữa được. Hàn Vũ Thiên chậm rãi bước trên đường hướng đến hoàng cung ở trung tâm mà đi. Hàn Vũ Thiên, ngươi dám tự mình bắt sát tới, vậy thì đợi thần chủ đến giết đi. Lão thái bà thánh tông đại viên mãn bị đánh trọng thương trong đống phế tích lên tiếng đe dọa. Không chỉ Lao Thái bà trọng thương mà còn có Võ Vũ và bốn vị Thánh Tông đại viên mãn của Tây Phỉ đều bị thụ thương không nhẹ. Hàn Vũ Thiên sau trận chiến đó lại cường đại đến làm người khác khiếp sợ, dễ dàng đánh bại 6 vị Thánh Tông đại viên mãn mà không nhận lấy thương thế. Dừng lại. Âm thanh của Tấn Dương gầm vang mang theo lôi đình mở ra khí vực kinh thiên. Lão ta đứng trước mặt Hàn Vũ Thiên tràn đầy cảnh giác. Ngươi làm sao đến được đây trong thời gian ngắn như vậy? Thất bảo thần chủ cũng từ từ hạ xuống ở sau lưng Tấn Dương. Lão ta nhìn sau lưng Hàn Vũ Thiên thì thấy một kẻ toàn thân quấn vải như xác ướp còn khoác bên ngoài áo choàng đỏ thẫm rách dưới. Dáng người thì lại nhỏ nhắn như thiếu niên 13 tuổi, đang vẫy vây tay chào lão. Như ý chính là phục lệnh của Hàn Vũ Thiên bố trí trận pháp truyền tống ở đây, tuy trận pháp chỉ truyền tống được một người, lại cũng đủ làm cho Tây Phỉ rơi vào cảnh đường cùng. He, không phát hiện ra ta đúng chứ? Bất ngờ lắm phải không? Tây Phỉ thật yếu kém. Như ý cười với điệu bộ trêu chọc làm cho các vị Thánh Tông đại viên mãn không có tức giận, ngược lại còn hoảng sợ không thể tin được từ đầu tới cuối, kẻ thần bí này luôn bám sát từ Nam Cương quốc đến tận Tây Phỉ, mà không ai trong số bọn họ có thể phát hiện ra được, đây là loại năng lực gì? Thất bảo thần chủ cũng phải trầm mặc nhìn ả nữ nhân kỳ quái sau lưng Hàn Vũ Thiên, tuy hiện tại hắn chỉ là chuẩn đạo, nhưng từng là một tổn thần cảnh sẽ không có thứ sức mạnh che giấu nào thoát khỏi cảm nhận của hắn, thế mà nữ nhân kỳ quái kia lại có thể. Điều này làm thất bảo thần chủ càng phải xem trọng Hàn Vũ Thiên, chủ nhân đã kỳ quái thần bí mà thuộc hạ cũng ý vậy không khác. Bản cung chủ tới đây là để đem người Nam Cương quốc mà các ngươi đã bắt được trở về, giao người hoặc chết. Hàn Vũ Thiên đôi mắt bình thản không chút cảm xúc nào khi nhìn vào ánh mắt ấy, Tấn Dương cau mày nói, ngươi giao Phùng Huy ra trước, ta sẽ thả những người Nam Cương ra. Hàn Vũ Thiên thở dài bước ra một bước xuất hiện bên cạnh trung niên Thánh Tông đại viên mãn mặc long bảo, một cước nâng lên đã đạp xuyên bụng của hắn. Hự! Thánh Tông đại viên mãn mặc long bảo phun ra máu tươi nét mặt thống khổ, Hàn Vũ Thiên lần nữa nhấc bàn chân với chiếc giày dính đầy máu lên, lại tiếp tục đạp xuống bụng của hắn không ngừng làm cho nội tạng bên trong nát như tường, Tấn Dương kiếp sợ gầm lên nói, dừng tay, ta thả người. Chương 250, mạo hiểm, quyết đoán, do dự. Chương 250, mạo hiểm, quyết đoán, do dự. Chương 250, Hàn Vũ Thiên ngừng việc đạp thủng bụng bị trung niên hoàng bảo lại, hắn nhìn Tấn Dương nói, nếu ngươi sớm làm vậy thì ta đỡ phải đọc thủ. Tấn Dương ra hiệu cho đám thủ vệ đem tù binh ở trong ngục đến, chỉ trong thời gian ngắn đã thấy mấy chục vạn tù binh được gáp giải lên mặt đất, bọn họ đều là tu sĩ không may mắn bị Tây Phỉ bắt được. Hàn Vũ Thiên nhìn thấy Cao Tùng Bách dáng vẻ tiểu tùy không có sức sống, như là có kẻ đã rút đi không ít pháp lực của lão. Hắn ngoắc ngón tay liền có sức mạnh vô hình kéo Cao Tùng Bách đến trước mặt, Hàn Vũ Thiên búng ra hào quang cởi hết phong ấn trên người lão, lúc này mới thấy rõ tu vi của Cao Tùng Bách đã hạ xuống còn trung vị thánh tông, tu vi đã bị rút đi không ít. Hàn Vũ Thiên trầm mặc, bàn tay hóa chảo hướng tới Lao Thái Bà giơ lên, lực hút kinh người kéo Lao Thái Bà đến trong lòng bàn tay của hắn. Tay còn lại cũng hóa thành chảo trộn vào mặt của bà lão, lại kéo ra đại lượng pháp lực từ bên trong chân nguyên, đây là sức mạnh hấp thu của Phệ Thiên Thư. Hàn Vũ Thiên không có lưu thủ mà hút cạn một thân tu vi thánh tông của Lao Thái Bà, vừa rớt xuống thánh nhân thì bà lão lập tức tọa hóa trở thành một cái sát chết, thánh tông tuổi thọ là 5000 năm, Lao Thái Bà vốn đã sống được 4000 năm lại bị rút hết tu vi, trở về thánh nhân cảnh làm thọ nguyên hao hết. Hàn Vũ Thiên lại dùng pháp lực vừa rút được truyền vào cơ thể của Cao Tùng Bách, thời gian một canh giờ đã thấy Lao ta không chỉ khôi phục tỉnh táo, mà còn chân chính trở thành đại viên mãn thánh tông. Tạm thời bản cung chủ tha cho các ngươi, hôm nay đến là chỉ mang người trở về thôi. Hàn Vũ Thiên không để ý đến Tấn Dương đang nắm chặt nắm đấm, Cao Tùng Bách thì ôm quyền nói, đa tạ cung chủ cứu mạng. Hàn Vũ Thiên cười nói, đưa bọn họ trở về Nam Cương đi, thượng nhất dẫn đường cho họ. Như ý nhận lệnh cũng giúp Cao Tùng Bách tháo hết cấm chế trên thân mấy người Nam Cương quốc. Được cứu rồi, cuối cùng đã thoát nạn. Những người được thả vui mừng không ngớt, lại cùng nhau nhìn về hướng Hàn Vũ Thiên quỳ một gối nói, cung chủ vạn tuế. Hai chữ vạn tuế này chỉ dùng cho bậc quân vương của một quốc gia, mà những người lại kêu ra một cách thoải mái như vậy, sớm đã xem Hàn Vũ Thiên là hoàng đế thực sự của Nam Cương. Hai canh giờ sau, đoàn người Nam Cương đã khôi phục một ít sức lực, rời khỏi thành trì đi theo Như Ý trở về Nam Cương quốc. Hàn Vũ Thiên cũng chắp tay sau lưng chuẩn bị rời đi thì Thất Bảo Thần Chủ thấp giọng nói, khoan đã, bọn chúng có việc muốn bàn với ngươi. Hàn Vũ Thiên dừng bước nhìn Thất Bảo Thần Chủ nhíu mày, Tấn Dương thấy Thần Chủ dùng ánh mắt ra hiệu liền hít một hơi thật sâu nói, Hàn Vũ Thiên, ta biết Nam Cương và Tây Phỉ có thù không đội trời chung, nhưng hiện tại Lao Phu hy vọng ngươi có thể giúp bọn ta vượt qua hạo kiếp, điều kiện thế nào cũng do ngươi định đoạt. Hàn Vũ Thiên cười nhạt nói nhảm, cầu cứu tử thù khác nào tự tìm đường chết, cút đi, bản cung chủ không hứng thú. Hắn chuẩn bị rời đi thì Tấn Dương đến trước mặt ngăn lại nói, ngươi không giúp chúng ta cũng không sao, nhưng ngươi hãy cứu những chúng sinh vô tội ở Tây Phỉ. Cuộc chiến giữa hai quốc gia là do Tây Thương Thành phát động, những người thế lực bên ngoài không biết chuyện này, ngươi cứ tiêu diệt Tây Thương Thành để trả thù, sau đó hãy dùng trọng trấn chung để cứu kẻ vô tội, được không? Võ Vũ tức giật quát, Tấn Dương, ngươi ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Tiêu diệt Tây Thương Thành là ý gì? Thanh niên hắc y với Hoa Văn Bị Ngạn sau lưng tên Mưu Trùng cũng hừ lạnh nói, bà già chúc vọng chết còn chưa đủ, ngươi định đem tất cả bọn ta chết chung với bà ta à? Lão giả áo bào lam cầm truy từ đống phế tích chui ra, tên Trần Hữu Nghĩa cũng cau mày nói, ngươi lại có âm mưu gì? Lão giả nhìn như xác khô tên Bạo Thiên Hà và trung niên Long Bảo bị Hàn Vũ Thiên đạp thủng nội tạng tên Thái Hoàng Sơ cũng nhìn Tấn Dương bằng ánh mắt khó hiểu. Phùng Huy, Võ Vũ, Tấn Dương và năm người họ là thủ lĩnh dẫn đầu Tây Thương Thành, nếu nói tiêu diệt thì là tiêu diệt 8 người bọn họ trước. Tấn Dương trầm mặt nói, thần chủ nói hạo kiếp của Tây Phỉ sắp đến. Hạo kiếp? Năm người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tấn Dương, lão ta cũng rất nhanh giải thích nói, hạo kiếp này sẽ bắt đi toàn bộ sinh linh từ thánh nhân viên mãn trở lên, những sinh linh dưới thánh nhân viên mãn thì vẫn có cơ hội sống, nhưng cũng rất có thể bị hạo kiếp vạ lây tiêu diệt, Lao Phu cũng chỉ vì muốn tốt cho Tây Phỉ. Nưu Trung trầm mặc một lúc mới tức giận nói, dù vậy cũng không nên kéo tất cả chúng ta chết chung chứ, ngươi cũng biết hậu đại và truyền thừa của 8 vị trưởng lão đều ở Tây Thương Thành, nếu bị diệt rồi thì phải làm sao? Những người khác cũng gật đầu đồng ý với lời của Nưu Trung, truyền thừa bọn bọ đã gắn liền khúc ruột với Tây Thương Thành này, nếu chết thì cũng xem như đứt đoạn. Chúng ta vẫn còn thần chủ ở đây, thần chủ nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Bạo Thiên Hà cất lên giọng nói khàn khàn khó nghe, Tấn Dương cũng lắc đầu nói, thần chủ cũng không thể ngăn cản được hạo kiếp, trừ khi có thần cảnh hoặc là người sở hữu trọng trấn chung, mới có thể giúp chúng ta thoát khỏi hạo kiếp. Thất Bảo Thần Chủ cuối cùng đã lên tiếng nói, mà thần cảnh chắc chắn không thể tồn tại ở đây, nhưng người sở hữu trọng trấn chung thì lại có, lựa chọn như thế nào là do các ngươi tự mình chọn. Bọn họ nghe qua liền biết ý nghĩa trong câu nói của thần chủ, kẻ nắm giữ trọng trấn chung là Hàn Vũ Thiên, sinh tử của bọn họ bây giờ phải phụ thuộc vào tử địch trước mắt, bằng không mọi thứ sẽ lùi tàn theo các đuổi. Nưu Trung nhìn lên trời cao thở dài một tiếng bi ai rồi quỳ xuống nói, Hàn Vũ Thiên, mong ngươi rộng lòng từ bị cứu vớt chúng sinh nơi đây thoát khỏi hạo kiếp. Trần Hữu Nghĩa là người thứ hai quỳ xuống nói, chỉ cần Hàn Vũ Thiên ngươi chịu giúp Trần gia thoát khỏi hạo kiếp, thì Trần Hữu Nghĩa ta sẽ để mặc sinh mạng của mình cho ngươi xử trí. Hai thế lực Trần gia và Nưu gia thấy lao tổ của mình quỳ cũng lập tức quỳ xuống cúi đầu, bọn họ muốn sống nhất định phải gạt bỏ hết tôn nghiêm của mình. Võ Vũ nhìn về phía Võ gia cũng không khỏi do dự trong lòng, hắn ta một đời cường giả cao cao tại thượng lại không muốn khuất phục, cuối cùng lao vẫn chọn quỳ xuống quy phục nói, Hàn Vũ Thiên, xin ngươi cứu lấy Võ gia. Thái Hoàng Sơ ôm một thân thương thế nặng nề đứng dậy bước đến, hắn ngừng ở phía Hàn Vũ Thiên không xa mà quỳ xuống nói, Thái Hoàng Sơ ta không có gì để nói về những chuyện đã làm, nhưng mong ngươi rộng lượng cho hậu bối Thái gia và con dân của Tây Phỉ một con đường sống. Người của Thái gia cũng bị giạt nước mắt giàn giụa nhìn Thái Hoàng Sơ toàn thân thương tích, hoàng đế của Tây Phỉ cuối cùng lại phải quỳ xuống một ngoại tộc để cầu xin sự giúp đỡ. Bạo Thiên Hà ngửa đầu cười khà khà quái dị nói, lão phu sống trên đời này đã 5000 năm rồi, không còn gì tiếc nuối. Lão già mạnh nhất trong 8 vị trưởng lão cũng quỳ xuống tạo ra tiếng bịch thật lớn, Bạo Thiên Hà cười nói, tiếc nuối cuối cùng của lão là đám đệ tử bất hiếu ở Bạo Thiên Sơn, lão phu mong ngươi có thể tha cho bọn chúng một con đường sống. Bạo Thiên Hà không có gia tộc mà tự mình bước đến đỉnh phong của Tây Phỉ, thành lập ra Bạo Thiên Sơn ngự trị Tây Thương Thành đã 4000 năm, thứ lão xem trọng trước giờ vẫn là đệ tử của mình. Sư tổ, sư tôn, người của Bạo Thiên Sơn đồng loạt quỳ xuống bộ dáng quy phục. Các thánh tông từ viên mãn đến sơ kỳ có hơn 200 vị, thấy người cầm đầu của phe mình đã quy phục cũng không có do dự mà quỳ xuống. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng nhìn tràn cảnh hơn mấy trăm vạn người quỳ xuống cầu xin, hắn là có thủ với Tây Thương Thành cũng không có liên quan gì đến sinh linh Tây Phỉ, cũng không nên trơ mắt nhìn họ bị Hạo Kiếp tiêu diệt. Các ngươi cũng rất thành tâm với bản cung chủ, nhưng để tỏ rõ hơn thì giao ra toàn bộ bản mệnh tinh huyết, sinh tử các ngươi rơi vào tay bản cung chủ còn tốt hơn là chết dưới Hạo Kiếp. Thất Bảo Thần Chủ nhướng mày nói, nhiều người như vậy, ngươi quản hết được bọn họ sao? Hàn Vũ Thiên cười nói, việc này không khó, các ngươi cứ đem ra bản mệnh tinh huyết đi. Tất cả nhìn nhau bằng ánh mắt do dự, không chết dưới tay Hạo Kiếp thì sẽ trở thành nô bộc cho Hàn Vũ Thiên, giao ra bản mệnh tinh huyết khác nào mỡ dâng miệng mèo. Tấn Dương là người đầu tiên không do dự mà đem ra bản mệnh tinh huyết để ở giữa lòng bàn tay, lần lượt là 5 vị đại viên mãn thánh tông còn lại, kế đến thánh tông viên mãn rồi, cho đến khi ngay cả tu sĩ vũ cảnh nhỏ yếu nhất của Tây Thương Thành cũng giao ra bản mệnh. Hơn mấy trăm vạn giọt tinh huyết bản mệnh cùng xuất hiện đã tạo ra mùi máu tanh nồng nặc, Hàn Vũ Thiên cầm Cửu Hàn kiếm trong mắt lóe ra kim quang. Khế ước vương giả, sinh mệnh tuân phục. Hàn Vũ Thiên giơ kiếm lên không trung tạo ra một đạo kim quang chiếu sáng bát phương, từ trong tầng mây lại thấy được hư ảnh một vị vương giả bộ dáng uy nghi, bàn tay vương giả giơ ra thu hết toàn bộ bản mệnh tinh huyết vào một chỗ. Không gian ầm vang truyền ra từng tiếng len ken do xích sắt kéo lê trên đất, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác trong lòng siết chặt như bị dây xích khóa lại. Những giọt bản mệnh tinh huyết cuối cùng trở về với chủ nhân của nó, Hàn Vũ Thiên chắp tay nói, từ giờ sinh mệnh của các ngươi nằm trong tay bản cung chủ, nếu có ý định phản kháng thì ắt phải chết. Tấn Dương ngẩng đầu nhìn thần chủ nói, thần chủ, Hạo Kiếp khi nào sẽ giáng lâm? Thất Bảo Thần Chủ đuốt cằm suy tư nói, một ngày sau Hạo Kiếp sẽ đến. Tất cả kinh hãi không thể tin được Hạo Kiếp lại đến nhanh tới vậy, Thất Bảo Thần Chủ trong hiểu rõ nhất, Hạo Kiếp xuất hiện chính là vì sự phục sinh của hắn. Tấn Dương cao mày không hề do dự chạy về phía một tòa tháp, rất nhanh một thanh âm khuyết tán khắp Tây Phỉ Quốc nói, một ngày sau Hạo Kiếp sẽ giáng lâm Tây Phỉ Quốc, tất cả hay mau tìm chỗ trốn, bất luận tu vi cao thấp cũng không thể đối cứng với Hạo Kiếp, hãy tự mình tìm đường sống. Hàn Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn trời xanh như thấy được một thứ ẩn sâu trong không gian phía trên vùng trời này, ánh mắt lướt qua Thất Bảo Thần Chủ lại cười một cái. Nguyễn Công Sơn lại chột dạ liếc nhìn Hàn Vũ Thiên rồi ném một túi chứa vật đến, bên trong chứa 10 bộ chí thánh thi khôi, số lượng 10 bộ lại chính là toàn bộ chí thánh ở thời của hắn. Khắp Tây Phỉ lại nổi lên một trận náo loạn chưa từng có, thế gia đạo thống thi nhau thu hết tài sản để bỏ trốn, ai cũng trong lòng lo sợ sẽ bị Hạo Kiếp tiêu diệt. Hàn Vũ Thiên hất tay trọng trấn trung hóa lớn thu hết toàn bộ người của Tây Thương Thành vào trong, Thất Bảo Thần Chủ nhìn hắn nói, nếu đã giúp thì giúp cho chót đi. Hàn Vũ Thiên nhìn phía xa nói, chạy khắp quốc gia rộng lớn này để cứu những kẻ không liên quan, ta không rảnh làm chuyện này, Hạo Kiếp này là do ngươi sắp đặt thì tự mình cứu đi. Ta sẽ ở đây xem Hạo Kiếp, nếu có kẻ gặp nạn trước mắt thì ta mới xuất thủ. Thất Bảo Thần Chủ thở dài, đúng là hắn không thể qua mặt được Hàn Vũ Thiên, dù gì đi nữa kẻ này cũng có khả năng cải thiên hoán địa, giúp một tàn hồn trở thành linh hồn hoàn chỉnh, vượt qua quy tắc đại đạo của thế giới này. Thất Bảo Thần Chủ lại lấy ra một viên ngọc màu tím ném lên không trung, một đoàn hào quang cứ vậy mà xuất hiện ở trên Tây Thương Thành, những người cách xa ngàn dặm cũng có thể thấy được. Ta cũng không đủ khả năng để đi cứu tất cả, hội tụ về đây được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tất cả tu sĩ Tây Phỉ đều thấy được tử quang chiếu rọi ở phía xa, người thì nghi hoặc, người thì tò mò, kẻ thì sợ hãi cho rằng Hạo Kiếp là phía Tây Thương Thành, hào quang này không lẽ họ có cách tránh khỏi Hạo Kiếp. Một lao giả Thánh Tông trung vị thấy tử quang ở phía Tây Thương Thành thì cất giọng nói, một thanh niên sơ kỳ Thánh Tông cũng tiếp lời nói, bọn chúng định đi mà bỏ lại chúng ta chết ở đây à? Mau qua đó, nếu ở đó là Hạo Kiếp thì sao? Đường nào cũng chết, chi bằng mạo hiểm đặt cược một lần đi. Một nửa tu sĩ trong đám người cũng theo hai vị Thánh Tông bay đến Tây Thương Thành, số còn lại thì do dự không biết phải làm sao. Ở một nơi khác, tông chủ Thánh Tông sơ kỳ của một tông môn đang cau mày nhìn tử quang, hắn thở dài quyết đoán bỏ hết những gì gầy dựng ở đây mà hạ lệnh nói, Hạo Kiếp vậy mà xuất hiện ở ngay Tây Thương Thành, chúng ta vừa định đến đó mượn nơi trú thân, toàn tông tiến về biên giới đi. Đáng tiếc cho một Tây Thương Thành hùng mạnh, ha ha ha. Một lao giả cũng cười rất đắc ý mang theo đệ tử mà rời khỏi thành trì này tiến tới biên giới. Trên khắp Tây Phỉ Thành lại chia làm ba luồng suy nghĩ khác nhau, một là nghĩ tử quang kia sẽ cứu mạng mình liền chọn cách mạo hiểm, hai là nghĩ tử quang kia chính là Hạo Kiếp, nên quyết đoán rời đi, cuối cùng là đám người do dự thiếu quyết đoán, không biết phải làm thế nào. Mà phần lớn đều có suy nghĩ thứ hai, Hạo Kiếp là được Tây Thương Thành tự mình nhắc nhở, cũng có thể là thế lực đầu tiên bị giáng Hạo Kiếp, nên chọn cách đến biên giới. Những kẻ chọn cách mạo hiểm toàn lực tiến về Tây Thương Thành, lại là những người may mắn tìm được con đường sống, nếu đến kịp trước bình minh ngày hôm sau thì họ sẽ được sống. Những kẻ do dự không quyết cuối cùng là thảm hại nhất, lựa chọn thứ nhất và thứ hai, nếu kịp thời vượt khỏi biên giới thoát khỏi phạm chủ của Tây Phỉ thì cũng có cơ hội sống, thứ hai là đến được Tây Thương được trọng trấn chuông bảo hộ, do dự lại làm tốn thời gian còn phải dậm chân tại chỗ để suy nghĩ chu toàn, cuối cùng có được kết quả thì thời gian của chúng cũng hết. Loại người này là dễ dàng mất mạng nhất trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Vũ Thiên biết sẽ có rất nhiều người như vậy tồn tại, nên không có bỏ công sức đi cứu. Chỉ mới một canh giờ mà đoàn người đầu tiên đã đến Tây Thương Thành, là một chiến hạm thánh nhân phẩm cấp, chứa được vạn người cũng là tài nguyên của một gia tộc. Hàn Vũ Thiên đứng ở đỉnh cung điện Tây Thương ngẩng đầu nhìn chiến hạm nói, kẻ đến là ai? Chương 251, Hạo Kiếp giáng lâm. Chương 251, Hạo Kiếp giáng lâm. Chương 251, người đứng trên mũi thuyền thi lễ nói, tại hạ Thạch Hùng, gia chủ Thạch gia, xin hỏi các hạ là ai? Thạch Hùng nghi lễ đầy đủ không có kích động mà chất vấn. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, ta là người cứu thế, chỉ cần giao ra bản mệnh tinh huyết thì ta có thể cứu các ngươi. Thạch Hùng cao mày nói, các hạ nói đùa, hắn là bát vị trưởng lão của Tây Thương Thành đã tìm ra được cách trách khỏi Hạo Kiếp, xin các hạ hãy chỉ điểm. Hàn Vũ Thiên thấy tên có vẻ không xem trọng lời nói của mình liền phất tay nói, bọn chúng đã giao ra bản mệnh tinh huyết và đi trước các ngươi rồi, nếu không giao ra thì cút đi, đừng làm mất thời gian của ta. Thạch Hùng híp mắt lại một quyền đấm ra mang theo đại đạo pháp tắc thánh tông, Hàn Vũ Thiên chỉ đơn giản dùng một ngón tay búng ra, pháp tắc vỡ vụn tiêu tán. Thạch Hùng chỉ là một thánh tông trung vị mà thôi, nói đến đả thương thì hắn không có cơ hội. Các hạ, hạo kiếp sắp giáng lâm, xin đừng làm khó dễ tại hạ. Thạch Hùng lòng nóng như lửa đột lại không còn dáng vẻ bình tĩnh nữa, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, ta nói các ngươi giao ra bản mệnh tinh huyết thì sẽ giúp các ngươi vượt qua hạo kiếp, nếu còn lắm chuyện thì hạo kiếp chưa đến mạng các ngươi đã khó giữ. Thạch Hùng vẻ mặt xám xịt lại tràn đầy hối hận vì đã đưa tộc nhân đến đây, trước mắt là Tây Thương thành hoang tàn không có một bóng người, lại còn có hai kẻ thần bí không biết từ đâu. Thời gian gấp rút làm cho Thạch Hùng phải cắn răng đánh cược, hắn giơ lên bản mệnh tinh huyết nói, các hạ nói thì hãy giữ lời, đừng đợi đến lúc hạo kiếp lại dùng bọn ta làm lá chắn. Hàn Vũ Thiên không nói lời nào mà dùng phương thức phong ấn bản mệnh tinh huyết của người Thạch gia như lúc hắn làm với người của Tây Thương thành. Mượn nhờ hạo kiếp để thu nhận thêm người, ngươi cuối cùng là muốn làm gì? Thất Bảo Thần Chủ vốn nghĩ Hàn Vũ Thiên lấy bản mệnh tinh huyết của đám người Tây Thương thành là vì thù hận hai phe, nhưng không ngờ thế lực đến lánh nạn cũng bị hắn thu lấy. Những kẻ giao ra bản mệnh tinh huyết, về sau bản cung chủ sẽ cho chúng địa vị như cũ không thay đổi, những kẻ không giao tinh huyết thì cứ để hạo kiếp tiêu diệt. Thất Bảo Thần Chủ híp mắt lại nói, ngươi định biến Tây Phỉ quốc thành quốc gia của riêng mình sao? Hàn Vũ Thiên nhìn lên bầu trời cười nói, Nam Cương quốc vốn là quốc gia của ta, hiện tại chỉ là sáp nhập lãnh thổ mà thôi. Thất Bảo Thần Chủ cuối cùng đã hiểu được ý đồ bên trong, hắn cau mày nói, ta vừa trùng sinh cũng biết sơ qua, tiểu lục địa này vốn có 4 quốc gia, Hoàn Thi quốc, Nam Cương quốc, Phục Đình quốc cuối cùng là Tây Phỉ quốc, ngươi thực sự muốn thâu tóm hết 4 cái sao? Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói, ngoại trừ Hoàn Thi quốc gia, nơi đó sắp có ma tộc tấn công, ngươi biết kết cục của nơi bị ma tộc dùng toàn lực xâm chiếm rồi chứ? Thất Bảo Thần Chủ nhẹ gật đầu nói, bọn quái vật đó không hề sợ chết, cứ cắm đầu chém giết. Hàn Vũ Thiên thấy nơi xa cũng đã lóe lên từng đoàn lưu quang, khoảng mấy trăm vị thánh nhân đủ cấp bậc đang cùng tới, bọn họ hẳn là rất gần đây. Cuối cùng cũng đến, mau tìm giúp đỡ. Từng vị thánh nhân chui vào trong Tây Thương thành gấp gáp tìm sự giúp đỡ. Hàn Vũ Thiên nhìn một đám người loạn cào cào lên thì không khỏi ngứa mắt. Bọn họ tản ra khắp nơi trong thành lại phát hiện không còn bóng dáng của ai. Đột nhiên có một trung niên thấy được Hàn Vũ Thiên ở đỉnh cung điện thì quát nói, tiểu tử, ngươi thấy mấy thế lực ở Tây Thương thành đâu không? Hàn Vũ Thiên không có chút cảm xúc nào nói, giao ra bản mệnh tinh huyết, ta sẽ giúp các ngươi vượt qua hạo kiếp. Trung niên kia ngửa đầu cười sảng khoái nói, nhóc con đùa rất vui, ta là thánh nhân, muốn ta giao ra tinh huyết thì hay giao mạnh mình ra trước. Hàn Vũ Thiên nhìn tên kiến hôi không biết sống chết lao đến, thì tay đập xuống liền nện cho hắn hóa thành thịt vụn. Cơ hội các ngươi xem như đã hết, cút đi. Hàn Vũ Thiên hai tay để sau lưng lại tản ra khí tức quét bay hết toàn bộ thánh nhân vừa tới, cũng vừa hay lại có một đội thánh nhân khác đi tới, thấy được cảnh này nhóm thứ hai liền biết đoàn người tới trước này đã chọc phải cường giả. Nhóm thánh nhân thứ hai bước vào lại không loạn mà rất nho nhã thận trọng quan sát xung quanh, thấy được Hàn Vũ Thiên và Nguyễn Công Sơn liền ôm quyền hành lễ nói, hai vị tiền bối. Hàn Vũ Thiên không có hỏi nhiều liền nói, giao ra bản mệnh tinh huyết, ta sẽ giúp các ngươi vượt qua hạo kiếp. Bọn họ hai mắt nhìn nhau, nhưng lấy đoàn người đi trước làm gương cũng có sự lựa chọn nào, lấy ra bản mệnh tinh huyết giao ra, Hàn Vũ Thiên lại đặt cấm chế lên tinh huyết rồi thu nhóm người vừa tới vào trọng trấn chung. Hàn Vũ Thiên thấy cứ đợi từng nhóm đến thế này thì không phải cách hay, cứ để bọn họ tu họp lại đông hơn rồi thu vào một lượt sẽ đỡ tốn sức hơn. Chờ đợi khoảng 2 canh giờ sau thì Tây Thương thành đã có hơn 100 vạn nhân lực, toàn bộ đều là tu sĩ chọn cách mạo hiểm dựa dẫm vào Tây Thương thành. Hàn Vũ Thiên nhìn xuống đám người đang tụ hội bên dưới nói, các ngươi giao ra bản mệnh tinh huyết, ta sẽ giúp các ngươi vượt qua được hạo kiếp. Thánh Tông thượng vị tên Linh Nặc cười lạnh nói, giúp vượt hạo kiếp mà muốn lấy đi bản mệnh tinh huyết của bọn ta, đây không phải là muốn ngang nhiên bắt người khác làm nô sao? Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, vậy thì cứ thoải mái, ta không có ép buộc các ngươi, nhưng sắp đến bình minh rồi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Lời này của Hàn Vũ Thiên làm cho không ít người cảm thấy sao động, bọn họ đến đây là tìm cách để trách hạo kiếp, hiện tại thanh niên trước mắt đã có cách, nhưng phương thức giúp đỡ thì làm người khác do dự. Sự tồn vong của tông ta là trên hết, làm nô thì làm nô. Một tông chủ thánh nhân dẫn theo ngàn đệ tử bước lên phía trước giao ra bản mệnh tinh huyết, Hàn Vũ Thiên phong ấn chúng lại rồi thu họ vào trọng trấn chung. Bảo bối lợi hại, đó hẳn là thứ có thể vượt qua lần độ kiếp này, ta cướp. Trương Thâm Hải một thánh tông thượng vị khác thấy được cái chung 10 phần cổ lao thì nổi lên tham nghiệm. Hàn Vũ Thiên cười nói, thử một chút. Trương Thâm Hải phóng người một tay chộp lên chung đồng giữa không trung, dùng lực kéo về phía mình thì lại thấy nó cực kỳ nặng, cơ thể thôi động toàn lực cũng không làm nó động được. Hàn Vũ Thiên cong ngón búng ra đã đánh lên thân chung tạo tiếng vang chói tai đánh bay Trương Thâm Hải. Hắn ta phun máu văng về sau trăm trượng thần sắc kinh hãi nói, cân nặng phi thường, công kích tuyệt diệu, đây hẳn là bảo vật thượng cổ, mau cùng ta thu phục tiểu tử này. Dù bị đánh bay và thụ thương, nhưng Trương Thâm Hải không có ý định từ bỏ còn kéo theo vài vị thánh tông tấn công đến. Hàn Vũ Thiên ánh mắt lộ ra sát cơ thoáng qua làm cho Thất Bảo Thần Chủ phải bước ra xuất thủ trước, Thất Bảo chi quang một kích đánh văng 5 tên thánh tông thượng vị ra khỏi thành, còn bị một loại sức mạnh áp chế không thể động. Giết bọn chúng thật uổng phí, dùng cho hạo kiếp thì sẽ có lợi hơn cho chúng ta. Thất Bảo Thần Chủ cười nói, Hàn Vũ Thiên đôi mắt băng lãnh cũng trở nên bình thản nói, ta cho các ngươi thời gian trước bình minh, hãy đưa ra quyết định của mình, khi bình minh lên thì không còn cơ hội nào đâu. Mọi người hai mắt nhìn nhau cũng bắt đầu bàn tán rồi đưa ra ý kiến của riêng mình. Thất Bảo Thần Chủ thản nhiên nói, kẻ nào muốn giao ra bản mệnh tinh huyết thì đến thành Bắc, kẻ nào không thì cứ tiếp tục đứng ở thành Nam. Sau lời này thì thấy số ít người trong đám đông bay đến thành phía Bắc, bọn họ ngồi xuống rồi ngưng tụ bản mệnh tinh huyết ở trước ngực. Nhưng một người trong đó đột nhiên thổ huyết mà chết, một vị thánh nhân thượng kỳ vậy mà bị hủy tinh huyết chết ngay tại chỗ, mà kẻ giết hắn là một trung niên cùng cấp lại cười lớn nói, cuối cùng đã giết được ngươi rồi, thù này ta cuối cùng đã báo được. Ngươi gan cũng không nhỏ, giết người ngay trước mặt bản cung chủ. Hàn Vũ Thiên ánh mắt tĩnh lặng như nước nhìn tới lại làm cho trung niên kia như rơi vào vực sâu tuyệt vọng, hắn run sợ quỳ xuống nói, tiền bối, hắn là kẻ đã giết gia tộc của ta chỉ là trả thù không có ý xúc phạm, xin ngài. Hàn Vũ Thiên phất tay một đạo hắc chi lực cuốn lấy trung niên kia lôi lên không trung, hắc ám xâm nhập điên cuồng tàn phá thân thể của hắn, làm cho hắn chịu thống khổ hơn cả A Tỳ địa ngục. Mặc kệ lý do của các ngươi là gì, chỉ cần giết người trong phạm vi Tây Thương Thành, thì đừng nói là Thánh Tông đại viên mãn hay phàm cảnh sơ giai, bản cung chủ đều có thể giết. Hàn Vũ Thiên toát ra khí tức làm cho toàn bộ cường giả có mặt tại đây đều run rẩy, ngay cả hai ba vị viên mãn Thánh Tông vốn yên lặng cũng phải biến sắc. Khí tức cường đại áp đảo chúng sinh chỉ có thể là Thánh Tông đại viên mãn, một người trẻ tuổi như vậy đã có tu vi Thánh Tông đại viên mãn làm cho ai cũng sợ hãi lui về sau. Hàn Vũ Thiên ngồi ở không trung nhắm mắt chờ đợi thời gian trôi qua, một canh giờ sau số lượng thành Bắc đã lên hơn chục vạn người, nhưng vẫn còn mấy trăm người không có đưa ra quyết định hoặc là không muốn đưa bản mệnh tinh huyết. Chỉ còn nửa canh giờ nữa là bình minh ló dạng, Hàn Vũ Thiên chậm rãi mở mắt nhìn phía chân trời, bàn tay vung lên phong ấn tinh huyết của đám người ở thành Bắc, mau chóng thu bọn họ vào trong trọng trấn trung. Ong 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 vài tiếng giữa hư không thu hút sự chú ý của mọi người, Hắc Vân hội tụ hóa thành mắt báo tản ra khí tức kinh thiên. Đến rồi. Thất Bảo thần chủ ngẩn nhìn mắt bảo vẻ mặt vẫn thản nhiên không đổi, Hàn Vũ Thiên nhìn đám người còn đang do dự nói, xem ra thời gian của các ngươi không còn nhiều nhỉ. Cuối cùng một vị Thánh Tông viên mãn cũng tế ra bản mệnh tinh huyết, theo sau đó là mấy chục vạn thân ảnh bay tới thành Bắc, Hàn Vũ Thiên không có chậm trễ lại tiến hành các bước rồi thu vào trọng trấn trung. Một canh giờ cuối cùng trôi qua liền thấy bầu trời đã xuất hiện mấy trăm đạo mắt báo, từ bên trong chui ra hàng vạn sợi năng lượng thất bảo thần quang. Từng sợi đều tiến thẳng đến sinh mệnh cấp bậc Thánh Nhân viên mãn trở lên mà tiến hành công kích, tu sĩ hội tụ ở Tây Thương Thành liên tục chạy trốn hạo kiếp, dùng tu vi của mình đánh lui những đoàn hào quang kỳ quái. Một vị Thánh Tông viên mãn trong một khắc đã bị mấy chục đạo thần quang gây khốn, hắn liên tục cường công xông ra nhưng lại không thể làm tổn hại gì đến chúng. Không, ta chưa có muốn chết, cứu ta với. Vị Thánh Tông viên mãn kia dùng ánh mắt tràn đầy bi thảm cầu cứu Hàn Vũ Thiên, hắn thì bộ dáng thong dong nói, các ngươi đã chọn lựa đường đi của mình, không thể quay đầu được nữa rồi, cầu cứu cũng vô ích mà thôi. Vị Thánh Tông viên mãn kia biết bản thân đã đưa ra lựa chọn sai lầm, nhưng vẫn không cam lòng chết ở đây liền bạo thể nhục thân, vụ nổ của một Thánh Tông viên mãn trực tiếp phá tan hết thần quang xung quanh, nguyên hồn lập tức xuyên qua tầng tầng không gian muốn chạy trốn. Thất Bảo thần chủ tay chộp vào hư không như nắm được một thứ gì đó, tay kéo mạnh đã tạo ra lực hút lôi nguyên hồn kia trở về, thần quang lập tức cuốn lấy nó đem về bên trong mắt báo. Ta không cam lòng. Nguyên hồn gầm rú lại không thể dùng ra bất kỳ lực lượng gì khi bị thần quang cuốn lấy. Hàn Vũ Thiên cũng bị thần quang vây quanh muốn bắt lấy, nhưng cơ thể hắn lại tản ra hắc ám chi lực cường đại làm cho thần quang phải tránh né. Hai người bọn họ không chút cảm xúc nhìn đám người đang bị hạo kiếp truy bắt, mặt đất cũng bắt đầu nứt ra lộ rõ nham tương dung luyện vạn vật phía bên dưới, kẻ bất cẩn rơi vào trực tiếp bị nham tương luyện thành năng lượng chuyển rời đến pháp trận. Làm cho Hàn Vũ Thiên chú ý nhất là một vị Thánh Tống viên mãn còn sống sót, ba vị lại chết một vị, phục tung một vị, vị cuối cùng này lại đang trốn thoát khỏi hạo kiếp bằng tốc độ của mình. Hắn ta tự thân nổi tiếng không phải nhờ vào thực lực, mà là ưu thế tốc độ vượt xa mấy lần so với Thánh Tông cung cấp, cộng thêm cơ thể có chút gầy gò của lão, tránh đi không ít thần quang mây công. Tiến hội du xuân. Vị Thánh Tông kia thấy được thần quang nhắm đến mình số lượng đã mấy trăm đạo liền bộc phát tốc độ. Hàn Vũ Thiên cũng phải sử dụng nhãn lực mới có thể thấy rõ thân ảnh của lão ta, hắn ta thật rất muốn sở hữu một kẻ có thiên phú dị bẩm về tốc độ, dùng làm tình báo thì không còn gì tốt bằng. Người đang muốn thu phục hắn. Thất Bảo thần chủ thấy được ánh mắt thưởng thức của Hàn Vũ Thiên liền hiểu được ý đồ, hắn cũng không có giấu giếm mà nói, ta có thể tạm thời ngăn hạo kiếp hoạt động trong hai hơi thở, nếu trong thời gian này người ra tay cứu kịp. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu tế ra trọng trấn trung ở giữa không trung xoay tròn, Thất Bảo thần chủ trong mắt lóe ra lục quang bắn thẳng tới hạo kiếp, chỉ trong một nhịp thở toàn bộ hạo kiếp đã dừng. Hàn Vũ Thiên thân hình biến mất một quyền đấm lao già Thánh Tông viên mãn bay đến miệng trung, nhịp thở thứ hai vừa kết thúc thì hạo kiếp lập tức truy sát không ngừng. Thời khắc lao ta sắp bị thần quang tóm được thì Hàn Vũ Thiên đã dùng băng ảnh tam bộ tiến tới trước một nhịp, dùng lực lần nữa đánh lao vào trong miệng trung làm cho thần quang không thể công kích tiếp. Hạo kiếp giáng lâm không một sinh linh nào trong Tây Phỉ quốc có thể phản kháng, bọn họ cũng chỉ còn cách dựa vào thiên ý mà sống sót mà thôi. Tuy tu sĩ thánh nhân thượng kỳ trở xuống lại không bị hạo kiếp tấn công, nhưng những đạo lưu tinh từ trong mắt báo rơi ra có sức công phá khủng khiếp, xui rủi bị một đạo rơi chúng thì vạn kiếp bất phục. Đó vốn không phải là lưu tinh thiên ngoại, mà là mảnh vỡ đại trận đã bị hao mòn rơi xuống nhân gian mới tạo ra tràn cảnh lưu tinh rơi như mưa. Trang cảnh sinh linh đổ thán này cũng may chỉ xảy ra ở Tây Phỉ, nếu trận pháp lớn thêm chút sẽ lại gây họa cho quốc gia xung quanh. Chương 252, hai kiện tổ khí. Chương 252, hai kiện tổ khí. Chương 252, Hàn Vũ Thiên sau một loạt động tác cũng không có quan tâm đến đám người bên dưới đang kêu cứu, hắn đã cho chúng một cơ hội mà chúng lại không biết trân trọng thì chỉ còn con đường chết. Thất Bảo thần chuột thì lại càng là vui mừng, sinh mệnh bị hạo kiếp cuốn lấy càng nhiều thì thực lực của hắn sẽ sớm trở lại đạo tổ, trừ Tây Thương Thành đã cung phụng hắn hơn mấy ước năm ra thì toàn bộ sinh linh Tây Phỉ có diệt cũng không liên quan đến hắn. Hàn Vũ Thiên đột nhiên nhớ ra một việc cực kỳ quan trọng chính là nhóm người Cao Tùng Bách vừa được thả, đường từ Tây Phỉ về Nam Cương thời gian ít nhất phải mười mấy ngày, hiện tại hạo kiếp giáng lâm thì bọn họ rất có thể đã bị cuốn lấy. Đúng như hắn suy đoán, ở phía xa có pháp tắc liên tục nổ vang, cùng với thần quang va chạm kịch liệt lại không hề yếu thế. Mọi người đưa mắt nhìn tới lại là một lao già trên không liên tục đánh lui thần quang chạy về phía này, ở dưới mặt đất thì là một cái quái vật bộ dạng mười phần kỳ quái. Phần đầu nhìn giống sọ người khổng lồ lại chỉ có một mắt cùng hàm răng sắc nhọn, nó luôn thè chiếc lưỡi dài đầy máu ra ngoài miệng, thân người chi trước bất ưng, chi sau bất hổ, ở hai bên hông lại mọc ra tám cái bát chu sắc nhọn, lưng còn mọc ra ba hàng gai sắc nhọn nhìn như pha lê, đây là bản thể cốt vương quỷ cú của Như Ý, nàng ta trở thành quỷ cú lại đạt được tốc độ không khác gì vị thánh tông viên mãn mà Hàn Vũ Thiên vừa thu phục được, nhưng nàng ta vốn có thể nhanh hơn như vậy, mà bọn họ vốn là mấy chục vạn người sao bây giờ lại chỉ còn hai người trở về. Cao Tùng Bách liên tục chống đỡ thần quang để bảo hộ Như Ý đang chạy bên dưới, theo sau bọn họ là hơn ngàn thần quang gấp mấy lần so với thánh tông viên mãn. Đây là thánh tông đại viên mãn, một tu sĩ được cho là vô địch cũng phải bỏ trốn dưới hạo kiếp, chúng ta nhỏ yếu có thể chống lại loại hạo kiếp này ư? Một vị thánh tông không ngừng phản kháng thần quang, khi thấy được Cao Tùng Bách chật vật sắp bị hạo kiếp bắt được, thì trong lòng lại sinh ra tuyệt vọng mãnh liệt. Hàn Vũ Thiên dập chân liền tạo ra chấn động lao đến phía hai người, hắn lấy ra cửu hàn kiếm chém ra một đạo bạch quang thần thánh, một kích đẩy lui mấy chục đạo thần quang sắp bắt được Như Ý chủ nhân. Cơ thể ta không chứa được nhiều người như vậy, ta sắp nôn mất. Như Ý phát ra âm thanh khàn đục lại kèm theo tiếng cười khúc khích của trẻ con. Hàn Vũ Thiên cuối cùng hiểu ra được là Như Ý đã nuốt hết đám người kia vào trong cơ thể, rồi mượn nhờ sức mạnh của Cao Tùng Bách để đẩy lui thần quang, cuối cùng là chạy về lại được Tây Thương Thành. Hàn Vũ Thiên vung tay trọng trấn chung mở rộng hút lấy hai người vào trong, thần quang động chúng chung cổ lại bị đẩy lui, cuối cùng không cảm thấy được khí tức của hai người đó liền rút đi. Hắn cũng thuận tay vỗ mạnh lên thân chung hút đi những kẻ còn sống sót đang cố chống chọi với hạo kiếp bên dưới. Bên trong trọng trấn chung lại là một tiểu thế giới, ngay cả Hàn Vũ Thiên cũng không hề biết là có nơi này tồn tại, nếu không phải thất bảo thần chủ kể cho hắn nghe thì hắn cũng không biết được nơi này. Ở một bãi đất đã tụ hội số lượng lớn tu sĩ Tây Phỉ, bọn họ vẫn như cũng là lấy tám thế lực đứng đầu Tây Thương Thành làm trung tâm. Không trung lại xuất hiện hai bóng dáng rất xuống bãi đất trống này, cốt vương quỷ cú cuối cùng há to miệng nôn ra mấy vạn người khỏi cơ thể, nước ối của nó lại là máu tươi, chỉ trong phút chốc đã nhuộm mấy dặm xung quanh thành màu đỏ máu. Một vị tu sĩ thánh nhân viên mãn của Nam Cương quốc liên tục phủi chất nhờn bám trên người nói, ngài không còn cách nào đem bọn ta đi thuận tiên hơn sao? Hắc hắc, ta chỉ còn cách này mà thôi. Cốt vương quỷ cú cười tà tà chiếc lưỡi lại liếm quanh hàm răng sắc nhọn. Thứ quái gì vậy? Người của Tây Phỉ nhìn cốt vương quỷ cú bằng ánh mắt tràn đầy sợ hãi và kinh tởm, một con quái vật đột nhiên xuất hiện lại nôn ra hơn vạn người còn sống, điều này làm ai cũng thấy mắc ói. Cơ thể quái thú từ từ tan rã ra, một bóng người nhỏ nhắn xinh đẹp chậm rãi hạ mũi chân xuống mặt đất, đám vải quấn khắp cơ thể nàng đã bị nối lỏng đang từ từ rơi khỏi cơ thể ngọc ngà ấy. Thiếu nữ xinh đẹp trên người không một tấm vải che thân làm cho không biết bao nhiêu cặp mắt nhìn tới, nhưng may mà áo choàng của nàng từ không trung rơi xuống phủ lên nàng. He he. Như Ý mỉm cười lại không có một chút nào ngại ngùng của một thiếu nữ, bởi vì nàng không bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, thứ nàng quan tâm là phục tùng chủ nhân đến cuối đời. Một thiếu nữ à? Võ Vũ cao mày nhận ra cái áo choàng kia là của kẻ bí ẩn lúc trước, không ngờ diện mạo thật của tên tu sĩ có khả năng che giấu tức lại là một thiếu nữ đáng yêu. Ngài là nữ sao? Tên thánh nhân viên mãn kia ngờ ngác nhìn Như Ý không dám tin vào mắt mình, Như Ý đôi mắt khép hờ miệng nở nụ cười nói, ngươi nghĩ vóc dáng nhỏ nhắn này của ta là một nam nhân à? Vị thánh nhân viên mãn kia lập tức nhận ra điều không đúng liền áp sát đầu xuống đất run rẩy nói, mong ngài tha tội, thuộc hạ đã mạo phạm. Như Ý cũng hơi ổ lên một tiếng khẽ, nàng như cũng nhận ra một điều là trong lúc trở về nhân hình, thì tên này đã đứng ở trước mặt, hẳn là nhìn thấy một số thứ không nên nhìn. Vậy ngươi định thế nào? Như Ý cười có một chút quái dị, muốn mượn cơ hội này trêu đùa kẻ trước mắt một chút. Xin ngài tha mạng, chỉ cần để ta sống thì cho dù móc mắt hay làm bất cứ điều gì cũng được. Hắn ta liên tục dập đầu sợ hãi van xin, Như Ý xoay người rời đi nói, tha cho ngươi lần này. Nàng chưa đi được mấy bước thì nhìn về phía đám người Tây Phỉ cách đó không xa, đôi mắt Như Ý hóa thành một đỏ rồi liếc mắt rời đi. Thời cơ tốt nhất để giết ả. Bạo Thiên Hà bàn tay khô quắc đã sớm tụ lực tùy thời có thể động thủ, Tấn Dương giơ tay ngăn lại nói, bản mệnh tinh huyết của chúng ta đều trong tay Hàn Vũ Thiên, nếu giết ả mà bị hắn phát hiện là chúng ta tự dứt họa, hơn hết bên cạnh còn có lao già vừa đột phá đại viên mãn kia, ngươi chắc mấy phần giết được ả mà không để lại dấu vết. Lời nói của Tấn Dương chặt chẽ không hề có một sơ hở nào cho Bạo Thiên Hà tìm cơ giết nàng, từ không trung một cự thủ ngưng tụ giáng xuống phía 6 vị thủ lĩnh Tây Thương Thành. Nói là giáng xuống 6 vị, nhưng cự thủ này lại chiếm điện tính vạn dặm có thể ép chết toàn bộ bọn họ. Bạo Thiên Hà dùng lực đã tụ sẵn ở cánh tay vung ra đỡ lấy cự thủ, một mình lao chống đỡ cự thủ lại nhận lấy thương thế không nhỏ. Bản cung chủ ở ngoài vẫn có thể cảm nhận pháp lực của các ngươi dao động, đây là cảnh cáo, nếu còn ý đồ động thủ bên trong thì chết. Thanh âm của Hàn Vũ Thiên vang lên không chút cảm xúc làm cho mọi người trong lòng tràn ngập lo lắng, sợ rằng trên trời lại có một cự thủ giáng xuống. Là của cung chủ. Cao Tùng Bách tò mò nhìn về phía đám người Tây Phỉ bên kia bị cự thủ đánh, lão ta cũng tận mắt chứng kiến được đòn này đã làm một vị thánh tông đại viên mãn thụ thương. Mà đại viên mãn và viên mãn cách nhau một tiểu cảnh, nhưng chênh lệch lại là hơn 7 phần, cũng bị một kích đả thương, không phải nói Hàn Vũ Thiên chỉ cần bung ra ba đòn tương tự là đủ giết thánh tông đại viên mãn. Như Ý cười có chút hứng thú nói, chủ nhân vừa nói có thể cảm nhận pháp lực dao động, hẳn là bọn Tây Phỉ muốn động thủ với Nam Cương, đặc biệt là nhắm đến ta. Như Ý đã từng nhìn thấy ánh mắt kiên kỵ và khiếp sợ mà mấy vị thủ lĩnh Tây Phỉ nhìn nàng, hàm ý bên trong nhất định là phải giết được nàng ngay khi có thể. Trong lúc mọi người còn hỗn loạn bởi thanh âm vừa rồi của Hàn Vũ Thiên, thì một tiếng lôi đình nổ vang tạo ra sấm sét chiếu rọi tiểu thế giới. Hư ảnh một đầu tử kỳ lân vạn trượng ở bầu trời gầm lên uy dũng, đám người Tây Phỉ lại cảnh giác tưởng rằng Hàn Vũ Thiên đổi ý muốn giết bọn họ ngay lập tức. Nhưng mà tử lôi kỳ lân tan biến để lộ thân ảnh thanh niên tóc tím, mười phần anh tuấn ở không trung, thích thân được Hàn Vũ Thiên đưa vào trong trọng trấn trung, lại vô tình tìm được nơi này mà bế quan tu luyện, nhiều lần cảm nhận được thần niệm của chủ nhân quét qua, nhưng hắn lại không thông báo mà chọn cách bế quan tại đây. Cuối cùng từ sơ kỳ thánh tông lĩnh ngộ đột phá đến trung kỳ thánh tông, khí tức lôi đỉnh khủng khiếp vừa rồi là do hắn tạo ra. Thích Ân, người bế quan lại không báo cho ta một tiếng, có phải xem ta như không khí rồi? Thanh âm Hàn Vũ Thiên lần nữa vang lên trong tiểu thế giới, Thích Ân quỳ gối cúi đầu trước trời xanh nói, chủ nhân thứ tội, Thích Ân nhất thời lĩnh hội được một chút huyết mạch, nên mới vội vàng bế quan mà không báo, nay đã đột phá lại đến nhận tội với chủ nhân. Không cần phiền toái như vậy, tiếp được một chỉ của bản cung chủ, xem thử thực lực vừa đột phá của ngươi, ngăn được nhất chỉ thì xem như xóa tội. Thanh âm vừa dứt bầu trời ngưng tụ cự thủ, lần này cự thủ lại hóa thành nhất chỉ đâm về phía Thích Ân, một chỉ này uy lực không bằng một trường vừa rồi, nhưng Thánh Tông thượng kỳ đứng trước uy áp này còn không dám đối cứng, nói gì đến Thích Ân chỉ mới là trung vị. Trường thương trong tay hắn chập chờn lôi điện mỗi lúc một đậm, một thương đâm tới phóng ra lôi minh kinh thiên lao đến. Lôi diện, khí thế hủy diệt làm cho chúng sinh hãi hùng, một chỉ kia va chạm vào lôi quang cũng rầm rầm chấn động, một đòn công kích này đã làm đến mức hôn thiên địa ám. Nhất kích lôi diệt đã được Thích Ân rèn luyện đến trung cấp, cũng được xem là thiên tài hiếm thấy của Tử Lôi Kỳ Lân, một chỉ kia thế mà không có chút gì hao tổn lại tiếp tục hạ xuống. Thích Ân một tay nắm lấy đôi thương đặt ở phía sau lưng, ngưng tụ vạn đạo lôi đỉnh, tay còn lại thì ở phía trước mở ra lôi trận. Lôi Lân thương cũng phá, một thương xuyên qua lôi trận lại hóa thành Tử Lôi Kỳ Lân hư ảnh. Nó mang theo sự hủy diệt vô tận của lôi điện chi ý, phá tan các loại pháp tắc không phải lôi hệ xung quanh, dầm một tiếng va vào nhất chỉ trên không. Dưới một đòn toàn lực của Thích Ân thì nhất chỉ kia cuối cùng đã ngăn lại được, âm thanh của Hàn Vũ Thiên lần nữa vang lên nói, không tệ, lôi diệt một kích này có thể so với đòn của trung vị Thánh Tông toàn lực liều mạng, tội của ngươi xem như được miễn. Thích Ân cúi đầu tạ ân, mọi người xung quanh đều mang theo thần sắc riêng của mình, họ không ngờ được trong tiểu thế giới lại có một người mạnh đến vậy. Bên ngoài, Hàn Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn Hạo Kiếp đã bắt đầu bành trướng cực đại, thần quang cũng đã bắt đầu biết dung hợp lại với nhau, tạo thành một lực lượng kinh người giáng xuống phía hắn. Thâm Viên Ma Vực, Hàn Vũ Thiên đứng nơi đó phóng ra ma vực quyết tán ngàn dặm, theo thần quang va chạm vào ma vực lại thấy không gian ba động rồi ngưng lại. Tưởng chừng thần quang không thể công phá ma vực của hắn, nhưng từ trong mắt báo lại chui ra một thanh bảo kiếm tràn đầy lục quang thần thánh. Lục Quân Thanh Kiếm, Thất Bảo Thần Chủ con ngươi co rút, hắn quay đầu quát lớn, mau chạy. Hàn Vũ Thiên híp mắt không có chạy mà thu nhỏ phạm vi ma vực, hắc ám pháp tắc theo ma vực thu nhỏ lại nồng đậm đến vài phần. Ma vực cuối cùng nén lại phạm vi trăm trượng mang theo khí tức hắc ám tà ác. Hàn Vũ Thiên trưởng ra một ma chảo nhắm tới Lục Quân Thánh Kiếm mà đánh. Lục Quân Thánh Kiếm như cảm nhận được đối phương khiêu khích cũng lập tức phi xuống, ma chảo giơ ra chộp vào lưỡi kiếm, cả hai nhất thời rơi vào trạng thái giằng co. Hàn Vũ Thiên chuẩn bị thu phục thanh kiếm thì không gian lại chui ra một tòa tháp 8 tầng, tòa tháp được khảm bằng thạch anh 10 phần thuần khiết. Bát đỉnh thánh tháp chuyên thu phục tà ma, nó cùng một loại với Lục Quân Thánh Kiếm là chuyên khắc chế ma khí. Thất Bảo Thần Chủ lần nữa lên tiếng cảnh báo, Hàn Vũ Thiên biết bản thân không có khả năng thu phục hai thánh tổ khí cùng lúc, liền vung ra trọng trấn chung. Thần quang ngàn vạn đạo lập tức đuổi theo không cho hắn cơ hội chạy vào trọng trấn chung, nhưng tốc độ của thần quang lại chậm mất vài nhịp, vẫn là để cho hắn tránh thoát được. Thần quang đụng vào cổ chung tạo ra tiếng vang trong trẻo, nhưng vẫn như cũ không thể làm tổn hại được chung cổ. Bát đỉnh thánh tháp phóng ra quang minh phá hủy ma chảo đang nắm Lục Quân Thanh Kiếm, hai cái tổ khí cứ vậy nhắm tới trọng trấn chung màn đện vào không dứt. Thất Bảo Thần Chủ giơ tay quát, thu. Thế nhưng hai món tổ khí không hề có chút ngưng lại, mà còn công kích mãnh liệt hơn trước. Thất Bảo Thần Chủ cau mày biết được trận pháp này đã không còn trong tầm kiểm soát. Hắn hướng đến Thất Bảo Thần Cung bay đi, nơi đó hắn vẫn còn đặt một cấm chế phòng hở vạn bất đắc dĩ, như là trận pháp không còn làm theo những gì đã được sắp đặt trước. Nhưng tác dụng chỉ là để trận pháp thôn vệ sinh linh này đi đúng quỹ đạo của nó, chứ không thể dừng lại. Hàn Vũ Thiên xuất hiện ở bên trong tiểu thế giới làm vô số người sợ hãi cúi đầu, người của Nam Cương Quốc thì vui mừng quỳ gối hành lễ. Nhưng còn chưa để ai kịp cất lời thì tiểu thế giới rung lắc dữ dội, cứ như động đất cực kỳ ghê gớm. Hàn Vũ Thiên nhìn ra bên ngoài cười nhạt nói, hai món tổ khí còn chưa đủ để ta bận tâm. Nói xong không gian xung quanh hóa thành vùng đất màu vàng kim chói mắt. Hỏa diễm của Thiên Dương từ từ bao trùm toàn bộ trọng trấn chung lại. Chương 253, Đông Thăng Thần Hồn. Chương 253, Đông Thăng Thần Hồn. Chương 253, Hàn Vũ Thiên, rốt cuộc ở ngoài đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào lại tạo ra chấn động cấp bậc này? Nưu Trung cao mày ngẩng đầu nhìn Hàn Vũ Thiên hỏi, hắn không có vội trả lời Nưu Trung mà cười nói, quỳ xuống. Toàn bộ người của Tây Phỉ theo hiệu lệnh này lập tức quỳ xuống trong vô thức, tới lúc nhận ra được thì bản thân đã cung kính quỳ gối trước hắn. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng ngẩng đầu nói, chỉ là hai kiện tổ khí công kích mà thôi. Những vị cường giả cấp bậc Thánh Tông viên mãn và đại viên mãn đều kinh ngạc khi nghe thấy lời này, bọn họ đã ở cực hạn của cảnh giới Thánh Tông, cũng biết được một ít thông tin cấp bậc tiếp theo là đạo tổ, mà tổ lại là cấp bậc mà tông không thể vượt qua được, tổ khí càng là chân quý hiếm hơn Phượng Mao Lân Giác. Vậy mà trọng trấn chung lại cùng lúc bị hai kiện tổ khí công kích, chung đồng này cấp bậc cũng chỉ là tông khí, liệu có thể chịu được bao nhiêu công kích của tổ khí? Trọng trấn chung được Tiên Dương Liệt Hỏa bao phủ vẫn phải chịu công kích kinh người của hai tổ khí. Lục Quân Thánh Kiếm chém lên thân chung lại bị hỏa diễm dây vào, Bát Đỉnh Thánh Tháp nện lên đỉnh chung đồng dạng cũng bị hỏa diễm dính vào. Nhưng hỏa diễm này lại không có thiêu đốt tổ khí, mà thứ nó thiêu đốt là pháp tắc đang khống chế hai kiện tổ khí, tuy sẽ mất nhiều thời gian hơn dùng thực lực thu phục, nhưng Hàn Vũ Thiên không thể cùng lúc đối kháng hai kiện tổ khí cùng lúc, chỉ còn cách này mới có thể thu phục được chúng. Hàn Vũ Thiên, chúng ta liệu có thể sống sót trước đòn tấn công của hai đạo tổ khí không? Tấn Dương vẻ mặt có chút lo lắng hỏi, Hàn Vũ Thiên bộ dáng bình thản nói, ta không chắc, các ngươi tự mình ra kiểm chứng xem, nó có thể phá hủy chung đồng không? Nếu có thể thì xem như chúng ta chết chung ở chỗ này vậy. Nghe Hàn Vũ Thiên nói vậy cũng không ai nguyện ý ra ngoài xem. Nếu bạn nhất gặp nguy nan lại không kịp chạy trốn thì chết là điều đương nhiên, ở trong này sống được bao nhiêu lâu thì hay bấy nhiêu. Thất Bảo Thần Cung, Thất Bảo Thần Chủ kích hoạt cấm chế dự phòng, làm cho Hạo Kiếp bắt đầu đi đúng quỹ đạo của nó, từng đợt Hạo Kiếp giáng xuống không còn ồ ạt tuyệt diệt nữa, mà diễn ra chậm rãi để một vài sinh linh tu vi thấp có thể bỏ trốn kịp thời. Chỉ mới trôi qua nửa ngày thời gian mà Tây Phỉ quốc đã tổn thất hơn mấy trăm vạn sinh mệnh. Hạo kiếp này diễn ra chỉ có một ngày thời gian, nhưng trôi qua chỉ mới một nửa đã tổn hại không ít sinh mệnh, ngay cả Thất Bảo Thần Chủ cũng sẽ không nghĩ là nhiều người chết đến vậy. Một bước thành đạo tổ sớm sẽ hoàn thành, nhưng cuối cùng có tránh khỏi tiên đạo trừng phạt hay không thì thần chủ như hắn cũng không nắm rõ. Hàn Vũ Thiên cảm nhận được sự va chạm bên ngoài đang dần dần ít đi, hắn dùng thần niệm quét qua thì thấy hai kiện tổ khí đã bắt đầu hoạt động chậm lại, không chỉ tổ khí mà cả thần quang số lượng xuất hiện cũng ít đi. Là ngươi làm sao? Hàn Vũ Thiên nhớ ra Thất Bảo Thần Chủ ở ngoài đã không thấy bóng dáng đâu, dựa vào một kẻ từng là thần hoàng đỉnh tiêm như hắn, nhất định sẽ có một số biện pháp phòng bị. Cũng đúng vào lúc này, bầu trời hạo kiếp lại có một cự thủ hạ xuống, mục tiêu chính là trọng trấn chuông không sai. Hàn Vũ Thiên con ngươi có rút không ngờ tới cự thủ kia lại là cấp độ bán thần. Nếu để nó bắt được thì ngay cả hắn khó mà giữ mạng, cự thủ bán thần cấp bậc chậm rãi hạ xuống giam cầm không gian xung quanh, bất luận là sinh mệnh nào trong phạm vi cự thủ đều bị trấn áp. Trọng trấn chung là nơi chịu áp lực kinh khủng nhất, Hàn Vũ Thiên cao mày lại chuẩn bị lấy ra một đạo nguyên hồn mở ra không gian chạy trốn. Nhưng đột nhiên một tiếng chuông trong vắt vang lên khắp trời đất, trọng trấn chung phát ra kim quang phá vỡ áp chế, hướng đến phương xa lao đi như bay. Ở phía Hoàn Thi Quốc, di tích mà Hàn Vũ Thiên thu phục được trọng trấn chung lại lóe ra đại trận thượng cổ. Từ trong kim quang mà đại trận phát ra hiện lên một bóng người ngàn vạn trượng, người này khí tức thần thánh làm người ta sinh ra cảm giác muốn quỳ xuống bái lạy. Trọng trấn chung của bản thần, không ngờ ngươi lại tìm được chủ nhân mới rồi, ha ha ha, Tà Thiềm Cựu Đầu xem ra đã bị tiêu diệt cả rồi. Vị này là Đông Thăng đạo tổ trong truyền thuyết, nhưng ít ai biết trước khi tọa hóa hắn đã đột phá thành thần cảnh, bước vào thiên lập ra không ít công danh, thế nhưng cuộc chiến với Tà Thiềm làm hắn nội thương không thể cứu, dù đột phá thành thần cảnh vẫn chỉ sống được vài trăm năm rồi chết, cuối cùng thứ hắn lưu lại trên thế gian này là di tích, chuông đồng và phong ấn chi địa dành cho Tà Thiềm Cựu Đầu. Chuông đồng đã nhận chủ, Tà Thiềm đã thoát khỏi phong ấn, di tích thì chính là tấm đùa hộ mệnh mà Đông Thăng lưu lại cho chủ nhân đời kế tiếp của trọng trấn chuông. Hiện tại trận pháp kích hoạt cũng chứng tỏ vị chủ nhân kế tiếp kia đang gặp nguy, Đông Thăng mang theo vô tận pháp tắc thần cấp lao đến Tây Phỉ. Theo bóng dáng khổng lồ của thần linh bay qua khắp thiên địa thì ai nhìn thấy cũng bất giác quỳ xuống. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Đông Thăng tàn hồn đã đặt chân lên Tây Phỉ, hắn giơ tay chộp vào hư không đã bắt được trọng trấn chuông. Cự thủ bán thần truy kích lại đổi hướng nhắm tới Đông Thăng, lão ta vẻ mặt khinh thương phất tay liền có thần khí lao đến xé tan cự thủ. Bán thần tuy có thể tao ngộ pháp tắc chi thần, nhưng không thể so với thần cảnh chân chính được, Đông Thăng dù đã tọa hóa vẫn là thần cảnh, không có như trận pháp này đã bị ăn mòn xuống bán thần. Cự thủ này bị phá thì bầu trời lập tức rúng động rồi lao xuống hàng ngàn cự thủ khác, toàn bộ đều là bán thần cảnh. Đông Thăng thấy cự thủ lao đến nhiều như mưa, bàn tay nâng lên nhấc theo pháp tắc hóa thành một kiếm. Đông Thăng sắc mặt nghiêm nghị nhất kiếm chém ra phá tan ngàn cái cự thủ, thế nhưng bầu trời lại ngưng tụ ngày càng nhiều hơn trước, tới mức độ mây đen che lấy trận pháp cũng bị xé toạc. Để lộ ra một cái đại trận hoạt động, Đông Thăng ngẩng đầu nhìn trận pháp lại hoàn toàn kinh hãi, cấp bậc trận pháp này đã vượt xa thần cảnh thông thường. "Tiểu tử, ta biết ngươi đang trốn trong tiểu thế giới, mau đem trọng trấn chung giao cho ta." Âm thanh của Đông Thăng truyền vào trong tiểu thế giới. Hàn Vũ Thiên cùng lúc này cảm nhận được một sợi liên kết mạnh liệt khác đang từ từ quấn lấy trọng trấn chung, nhưng cổ liên kết này đã bị khí tức Hàn Vũ Thiên ngăn bên ngoài, trừ khi hắn tình nguyện để khí tức xâm nhập kia cùng điều khiển chung đồng. Hàn Vũ Thiên không có cự tuyệt lập tức cho trọng trấn chung liên kết với Đông Thăng. Đông Thăng bên ngoài cảm nhận được pháp khí quen thuộc đã trở lại, thì nhất chuyển hóa chung đồng to đến ngàn vạn trượng. Trọng trấn thiên địa, cổ chung ngân vọng. Trọng trấn chung khí tức nặng nề đè ép một vùng thiên địa, bất kể là pháp tắc hay linh khí đều tắc nghẹn như bị vật nặng đè lên. Chung cổ vang lên sóng âm khuyết tán tứ phía phá vỡ thiên địa lại đao. Bất luận là thứ có thể phá thì liền bị tiếng chuông chấn cho vỡ nát. Trận pháp phía trên cấp bậc cao hơn cũng không tránh khỏi rung lắc dữ dội trước tiếng chuông này. Thất Bảo Thần Chủ ở trong Thất Bảo Thần Cung thấy được cảnh này cao mày nói: "Đông Thăng tiểu quái, ngươi chết rồi còn dám công kích trận pháp của bản thần?" Thất Bảo Thần Chủ hất tay liền thấy thần cung lóe sáng ngưng tụ ra một cái quang nhận. Đông Thăng mắt thấy quang nhận này trông rất quen mắt liền nói: "Thất Bảo đại nhân." Thất Bảo Thần Chủ cũng không có xuất thủ mà truyền thần niệm nói: "Hoa con, ngươi năm đó nợ ơn của bản thần, nợ còn chưa trả lại còn muốn phá đi đại trận của ta." Đông Thăng kinh ngạc truyền âm nói: "Đại nhân, Đông Thăng thực sự không biết đó là trận của ngài, ta chỉ là đang ngăn trận tiêu diệt truyền thừa của mình." Thất Bảo Thần Chủ cao mày như nhận ra điều gì nói: "Không ngờ thần cảnh tu sĩ bí ẩn dùng trọng trấn chung năm đó là ngươi, bản thần xem như đã rõ, ngươi cứ ngăn công kích, nhưng không được tổn hại tới trận, chỉ cần duy trì nửa ngày thì trận sẽ dừng lại." Đông Thăng cao mày thần niệm lại chuyển nói: "Đại nhân, nửa ngày đối với ta không thành vấn đề, nhưng sinh linh của vùng đất này ắt phải bị diệt hơn nữa, vậy đây là điều bản thần muốn, nếu ngươi muốn trả nợ thì xem như chuyện này không có diễn ra ngay trước mắt mình, bảo vệ tốt truyền thừa của mình là được." Thất Bảo Thần Chủ cắt ngang lời nói của Đông Thăng, lại đưa ra một cái bậc thang để cho hắn bước xuống. Đông Thăng là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng là người không thể khoanh tay đứng nhìn phạm nhân bị sát hại. Đông Thăng thở dài cuối cùng vẫn là thỏa hiệp xem mọi chuyện như không thấy, bắt đầu giảm uy lực của trọng trấn chung đi vài phần. Hàn Vũ Thiên thì lại nghĩ khác, hắn bay ra ngoài vùng ra Thiên Dương liệt hỏa kiếm phóng to vạn trượng lại phủ lên hỏa diễm ngũ sắc. Ngũ thải hỏa thần kiếm. Liệt hỏa kiếm phóng lên đâm thẳng vào trận pháp làm cho ngũ sắc hỏa diễm lan rộng ra khắp đại trận. Hàn Vũ Thiên. Âm thanh chấn động của Thất Bảo Thần Chủ vang lên làm cho thiên địa đổi sắc, Thất Bảo Thần Cung bị phá ra một lỗ lớn bay lên là một bóng người giận dữ. Ngươi sát hại bấy nhiêu sinh linh đã đủ rồi, nếu còn tiếp tục thì nhân quả ắt phải nặng nề. Hàn Vũ Thiên thì bình tĩnh chắp tay sau lưng nói, Thất Bảo Thần Chủ trầm mặc nói, nhân quả ta không quan tâm, cứ để ta báo xong thủ thì tính đến chuyện khác. Hàn Vũ Thiên thở dài nói, đột phá đạo tổ không phải là không có cách khác, bản cung chủ có thể giúp ngươi thêm một lần. Thất Bảo Thần Chủ sắc mặt hơi giãn ra nói, còn cách khác? Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, đương nhiên, nhưng ngươi phải đáp ứng với bản cung chủ một chuyện. Thất Bảo Thần Chủ cao mày nói, điều kiện? Chỉ bằng vào ngươi ư? Hàn Vũ Thiên ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo còn nở ra một nụ cười tự tin nói, bao nhiêu chuyện ngươi đã tận mắt thấy chưa đủ sao? Bản cung chủ chịu giúp ngươi đã là ân điển vượt qua thiên đạo, chỉ cần ngươi đáp ứng một điều kiện là đủ. Thất Bảo Thần Chủ trầm mặc một lúc mới nói, điều kiện là gì? Hàn Vũ Thiên nuốt cằm suy nghĩ một chút nói, săn một vài đầu yêu tộc cấp đạo tổ, đương nhiên là sau khi bản cung chủ giúp ngươi đột phá. Nguyễn Công Sơn, ngươi đừng nói đột phá đạo tổ lại không giải quyết được vài tên yêu tộc. Thất Bảo Thần Chủ hừ lạnh nói, bằng vào vài đầu đạo tổ yêu tộc mà bản thần giải quyết được. Bản thần đáp ứng điều kiện của ngươi. Hàn Vũ Thiên nhìn sang Đông Thăng nói, vậy thì nhờ vị thần cảnh này, cùng ta liên thủ phá đại trận. Đông Thăng nhẹ gật đầu lại phát động năng lực của trọng trấn chung lên tới đỉnh điểm, trận pháp phía trên rung lắc dữ dội lại bị ngũ sắc hỏa diễm liên tục khóa chặt vùng quan trọng của đại trận. Cuối cùng nhờ vào thần cảnh trợ giúp đại trận cũng đã sụp đổ. Hàn Vũ Thiên nhìn tầng tầng trận pháp rơi xuống như lưu tinh thì cau mày nói, còn phải dọn dẹp đám tàn tích này. Thất Bảo Thần Chủ lắc đầu nói, không cần, cứ để thứ khác dọn dẹp nó. Vừa dứt câu thì từ trong không gian chui ra từng đạo xích, giống như thất bảo xích linh trận, cuốn lấy mảnh vụn đại trận kéo ra khỏi vùng thế giới này. Thất Bảo Thần Chủ tính toán chu toàn, đại trận kết thúc rồi sẽ sụp đổ tạo ra một hạo kiếp thứ hai, vì vậy hắn đã tạo ra một loại kết giới đặc biệt để đào thải tàn dư đại trận sau khi nó kết thúc. Hàn Vũ Thiên phất tay, trọng trấn chung lóe sáng thả toàn bộ người của Tây Phỉ ra, giữ lại những người Nam Cương quốc ở bên trong. Hạo kiếp đã qua, các ngươi tự mình xây dựng lại đế quốc đi. Lời nói của Hàn Vũ Thiên vừa dứt thì đã cùng với Thất Bảo Thần Chủ và Đông Thăng rời khỏi đây. Mọi người nhìn quê hương chỉ còn là một đống hoang tàn thì lòng dâng lên một cổ cảm xúc u buồn. Từ lúc lập quốc đến nay, Tây Phỉ đã bao giờ chịu cảnh tượng hoang tàn này chứ? Thái Hoàng Sơ thở dài bóng lưng thẳng tắp nói, thu gom tàn cuộc của Hạo Kiếp, chỉnh đốn nhân lực lại bắt đầu một cuộc sống mới, một quốc gia mới, Hàn Thiên Thánh Quốc. Hàn Thiên Thánh Quốc. Những vị thủ lĩnh đứng đầu biết ngụ ý của vị hoàng đế Thái Hoàng Sơ này, Tây Phỉ dù có gậy dừng lại cũng không còn là của họ, chi bằng bỏ hết quá khứ hướng đến tương lai, phục tùng kẻ mạnh. Lấy tên của người cứu rỗi bọn họ khỏi Hạo Kiếp làm tên quốc gia mới, từ nay về sau không còn Tây Phỉ quốc, mà thay vào đó là Hàn Thiên Thánh Quốc. Trước mắt có 200 vạn nhân lực được cứu, phân chia bọn họ đến những nơi từng là hiểm yếu của Tây Phỉ, rồi lập lại thành trì chiếu cáo cho những người còn sống sót trong Hạo Kiếp tụ họp. Hàn Vũ Thiên trên đường trở về thấy được không ít cảnh tang thương, hắn cũng chỉ nhìn mà không hề lộ ra chút biểu cảm nào, còn Đông Thăng thì vẻ mặt có một chút đau xót, tuy là thần cảnh xem phạm nhân như cỏ rác, nhưng hắn xưa nay lương thiện không muốn lạm sát. Tâm tính của ngươi không tầm thường nhỉ. Thất Bảo Thần Chủ ngồi trên vai Đông Thăng nhìn Hàn Vũ Thiên ở bên cạnh nói, hắn thì mỉm cười đáp, nhìn quen rồi thì không còn phải biểu lộ ra ngoài nữa. Thất Bảo Thần Chủ tò mò muốn biết thân phận của Hàn Vũ Thiên, nếu thực sự là kẻ chuyển thế thì không biết là vị cường giả nào. Là kẻ thù hay bằng hữu ở trận thần chiến kia, Hàn Vũ Thiên nhắm mắt lại tận hưởng luồng gió mát trên cao, không còn chú ý đến khung cảnh xung quanh. Đông Thăng di chuyển còn chưa đến nửa canh giờ đã đến Vạn Niên Cung, một tàn hồn thần cảnh xuất hiện làm cho ai cũng ngơ ngác kinh sợ. Trên vai hắn có người. Một đệ tử đôi mắt tinh tường thấy được hai bóng người thì hô lớn, mọi người nhìn kỹ lại thì lập tức quỳ xuống nói, cung chủ. Hàn Vũ Thanh thấy bên cạnh là Thất Bảo Thần Chủ thì sắc mặt đại biến nói, Hàn Vũ Thiên, con sao lại đi chung với kẻ thù rồi? Hàn Vũ Thiên cười nói, trước thì là kẻ thù, nay lại là đồng minh. Tiêu Hạo cao mày sắc mặt tràn đầy khó hiểu nói, ngươi đi cầu hòa với Tây Phỉ. Cung chủ, ngài không phải không biết Tây Phỉ gây ra cho chúng ta rất nhiều chuyện, ngài dễ dàng trò qua mọi chuyện sao? Mạch Liên lần đầu tiên trong đời tỏ vẻ tức giận trách móc cung chủ. Hàn Vũ Thiên lộ ra sát ý sâu trong đôi mắt nói, Tây Phỉ ư? Thứ đó không còn tồn tại nữa rồi. Tây Phỉ quốc bị Hạo Kiếp giáng hạ có thể nói là bị diệt quốc, xây dựng lại Tây Phỉ e là không có khả năng đó. Mọi người nhìn lấy vị thần linh to lớn cùng với Thất Bảo Thần Chủ và cung chủ, bọn họ rất nhanh lại tự suy nghĩ rằng cung chủ của mình đã âm thầm giải quyết toàn bộ Tây Phỉ. Không còn ai nãy sinh nghi ngờ với vị cung chủ mà họ tôn kính nữa. Chương 254, phía dưới Vạn Niên Thành. Chương 254, phía dưới Vạn Niên Thành. Chương 254, tiền bối, ngươi còn có thể tồn tại trong bao lâu? Hàn Vũ Thiên nhìn Đông Thăng thấp giọng hỏi, vị Đông Thăng này vốn cùng hắn không có quan hệ gì, lại xuất thủ cứu mình một lần, trong lòng cũng sinh ra hảo cảm và một ân tình. Đông Thăng tính toán một chút mới thở dài nói, ta chỉ còn không tới một ngày thời gian, đoán chừng chỉ còn 2-3 canh giờ mà thôi. Hàn Vũ Thiên trầm mặc lại không muốn nợ ân tình của một người đã chết, hắn lần nữa cất lời nói, vậy tiền bối có nguyện vọng gì trước khi thực sự biến mất không? Nếu có thể làm thì ta sẽ toàn lực giúp đỡ để trả ơn vừa rồi. Đông Thăng suy nghĩ một lúc mới cười nói, ngươi là chân truyền của lão phu, cứu ngươi một lần cũng là điều nên làm, nhưng nếu ngươi thấy bản thân nợ lão phu ân tình, thì hứa với lão phu bảo vệ Hoàn Thi quốc trong 100 năm là được. Hàn Vũ Thiên có chút kinh ngạc khi nghe thấy điều mà lão muốn hắn giúp đỡ. Đông Thăng thở dài nói, lão phu tạo ra rất nhiều phiền toái với người dân ở đó, hóa nơi phồn thịnh thành vùng phong ấn yêu tộc, hóa cuộc sống bình yên của họ thành địa ngục chết chóc, nếu còn sống thì lão phu rất muốn chuộc lại lỗi lầm. Hàn Vũ Thiên ôm quyền nói, vậy ta xin ghi nhận lời của tiền bối, Hoàn Thi quốc trong vòng 100 năm sẽ không có rắc rối nào. Đông Thăng nhẹ gật đầu cũng hóa thành kim quang hướng về Hoàn Thi quốc bay đi. Hàn Vũ Thiên bước vào trong chính điện, còn chưa ngồi xuống bảo tọa thì sau lưng đã tụ họp đầy đủ cao tầng. Hắn chậm rãi ngồi xuống nhìn từng người ở trong đại điện. Hàn Vũ Thiên nhớ lại lúc Vạn Niên Cung vừa mới xây dựng, còn chưa đạt đến số lượng mấy trăm vị cao tầng như bây giờ. Những người theo hắn từ đầu đến giờ, có kẻ tu vi tăng cao thành tựu bất khả hàm lượng, có kẻ chết nơi xa trường vì đệ tử, vì bằng hữu. Các ngươi đã theo bản cung chủ suốt 200 năm, trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến tàn khốc, ta rất lấy làm vinh dự khi có được những chiến hữu thân cận như vậy. Hàn Vũ Thiên lại là dùng từ chiến hữu chứ không phải thuộc hạ như thường lệ, hắn là đang rất xem trọng những vị cao tầng ở đây mới thốt ra lời này. Cung chủ, bọn ta mới là người cần phải báo đáp ngài, ngài đã dẫn dắt bọn ta đến đỉnh cao của hiện tại, còn chỉ dẫn bọn ta những khuất mắt trong việc tu luyện, ơn nghĩa này lớn hơn trời đất, nguyện theo cung chủ suốt đời suốt kiếp, chết không từ nan. Mạch Liên đứng ở trước nhất ôm quyền cúi đầu hành lễ, lời nói mang đầy nhiệt huyết và nghĩa tình. Nguyện theo cung chủ suốt đời suốt kiếp, chết không từ nan. Đại điện mấy trăm người đều ôm quyền túi người thật sâu, Tiêu Hao và những vị chức vương giả trở lên lại không có thi lễ mà chỉ ngồi đó nhìn lên vị cung chủ cao thượng. Truyền lệnh của ta, tiến hành bế quan vạn niên cung 3 năm, bản cung chủ muốn thấy được 3 năm tới các ngươi có tiến triển đến mức độ nào, ta sẽ dùng một biện pháp lần nữa thúc đẩy tháp linh khí, nếu trong 3 năm được trụ linh khí hỗ trợ mà không có tiến triển, thì xem như khả năng của các ngươi chỉ đến đó mà thôi, bản cung chủ có ra tay trợ giúp thì cũng không có khả năng tăng cao. Ta ân cung chủ. Toàn bộ đều vui mừng thốt ra lời này thật to, trụ linh khí mọi người ở đây ít nhất đã thử qua một lần. Lượng linh khí dồi dào và thuật thiết, đủ để tẩy tủy phân mao, thăng hoa tu vi đến một trình độ cao cấp hơn, cung chủ đã mở lời thì chắc chắn không có lừa bọn họ. Hàn Vũ thiên tay kết phát ấn, xung quanh lại xuất hiện 4 cái vòng kim loại màu bạch ngân chói sáng, đây đúng là không gian thiên luân lúc trước hắn từng dùng, nhưng cấp bậc thiên luân này được chế tạo đã ở mức độ thánh nhân viên mãn. Thì ở Bắc Quan Thành, Nộ ở Tây Quan Thành, Ai ở Đông Quan Thành, Ô ở một cánh rừng gọi là Thánh Viên Sâm Lâm, 4 người bọn họ theo ký ức của Hàn Vũ thiên mà tạo thành trận pháp khởi nguyên, chuyên thúc đẩy mạch linh khí ngầm ở chứa sâu trong đại địa. Để thúc đẩy được toàn bộ linh khí từ trong đại địa thì cần phải di rời toàn bộ sinh mệnh xung quanh trăm dặm ra ngoài, người ở Bắc Quan, Tây Quan và Đông Quan sớm đã di rời hướng đến Vạn Niên Thành, còn Thánh Viên Sâm Lâm dưới sức mạnh Thánh Tông của Ô thì toàn bộ sinh linh trong 300 dặm không dám lại gần. 4 đại trận khởi động tạo ra 4 cột linh khí nồng đậm, lại theo không gian thiên luân chui vào trong Vạn Niên bảo tọa. Vạn Niên cung trong này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bế quan, không có ngoại lực nào quấy nhiễu được không gian yên tĩnh này. Vạn Niên bảo tọa hấp thu lượng lớn linh khí lại tản ra khắp đại điện, khiến nơi đây nhanh chóng tràn ngập linh khí, từng người đều nhắm mắt tu luyện không hề bỏ sót. Từ dưới chân ghế Vạn Niên bảo tọa, linh khí thẩm thấu vào trong đất, chui ra bên ngoài kết nối lại với từng cái thiên không đảo, giờ đây ngay cả thực vật tu vi kém cỏi nhất cũng có thể hấp thu linh khí nồng đậm này. Thất Bảo Thần Chủ thấy linh khí khổng lồ bậc này cũng cao mày nói, ngươi làm sao dẫn động nhiều đại địa linh khí bậc này? Hàn Vũ Thiên vừa duy trì không gian thiên luân vừa giải thích nói, nơi đây là một đại trận tích trữ linh khí, từ thời thượng cổ đến nay mới được ta phát hiện, ở Nam Cương quốc có đến 8 nơi lưu trữ đại địa linh khí, phân biệt là 8 thành lớn ở 8 hướng khác nhau, ta dựa vào 3 trong 8 tòa đại địa linh khí mà vụt dậy Vạn Niên cung. Thất Bảo Thần Chủ cao mày nói, nếu là đại địa linh khí được lưu trữ thì sớm đã bị kẻ khác cướp đoạt, không thể nào đến lượt của ngươi lường hết. Hàn Vũ Thiên cười nói, đúng thật là không ai dám động vào 8 cái thành trì này, bởi vì nó lưu trữ đại địa linh khí không phải vì phát triển môi trường xung quanh, mà là ngăn chặn một loại thông đạo thần bí phía dưới Vạn Niên thành này. Thất Bảo Thần Chủ trầm mặc nói, ngươi biết thứ đó dùng để trấn áp thông đạo, lại còn cố gắng đem đại địa linh khí dẫn dắt đi, không phải muốn tìm chết sao? Hàn Vũ Thiên phóng xuất ra hồn niệm trực tiếp kéo theo hồn niệm của Nguyễn Công Sơn đi theo, hai đoạn hồn niệm chui sâu xuống 5 vạn dặm bên dưới Vạn Niên cung. Nơi đây vậy mà là một khoảng đất trống, giống như bên trong một cái thùng giống vậy. Nơi đây sao có đất, tại sao trống rỗng vô định như vậy? Thất Bảo Thần Chủ cao mày tràn đầy nghi hoặc trong lòng, đây là lần đầu một kẻ như hắn thấy được thế giới rỗng. Đây gọi là thế giới rỗng, nói đúng hơn là một thế giới sắp tuyệt diệt. Hàn Vũ Thiên cũng là không hề khá hơn, mặc dù thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn lộ rõ vẻ ngưng trọng bên trong. Thất Bảo Thần Chủ không tin nói, Tô Lăng giới phồn thịnh như vậy, làm sao có thể sắp tuyệt diệt? Hàn Vũ Thiên trầm giọng nói, thế giới càng phồn thịnh thì sẽ càng nhanh bị tuyệt diệt, bởi vì thế giới càng có nhiều sinh mệnh, càng nhiều linh khí, phát tác, tài nguyên thì càng dễ thu hút hư không thú. Thất Bảo Thần Chủ sắc mặt lại nghiêm trọng lắng nghe, Hàn Vũ Thiên như cảm nhận được thứ gì đang đến liền ẩn đi hồn niệm của hai người. Từ phía dưới vùng đất trong kia chui ra một đầu côn trùng màu tím quái dị, bộ dạng của nó giống như sự kết hợp của nhiều loại trùng lại với nhau vậy, lại có thân hình to lớn ít nhất ngàn trượng. Theo sau nó lại trồi lên mấy trăm con hư không thú với sắc tím tương tự, có loại là trùng và thú kết hợp, ngư và trùng, điểu và trùng và rất nhiều loại hình thái khác, đặc điểm chung của chúng là có một phần trùng. Những sinh vật này lẽ nào là? Thất Bảo Thần Chủ khiếp sợ nhìn Hàn Vũ Thiên bên cạnh. Hàn Vũ Thiên trầm mặc nói, không sai, đây chính là hư không thú mà ta vừa nhắc đến, nó là sinh vật đến từ hư không, một vùng đất mà chưa bất kỳ kẻ nào sống sót được khi bước vào, không có bất kỳ lời kể nào ở trong hư không giới, chỉ biết nơi đó chui ra rất nhiều hư không thú, chúng sẽ tìm đến mấy thế giới phồn thịnh mà âm thầm thôn phệ nó từ bên trong, tạo ra cái gọi là thế giới rông trước mắt, đợi đến khi bên trong thế giới không còn gì để thôn phệ, thì chúng sẽ tiến lên mặt đất thôn phệ sinh mệnh sống rồi rời khỏi đây. Thất Bảo Thần Chủ đôi mắt tràn đầy rung động nhìn đám hư không thú số lượng ngàn vạn bên dưới. Nếu chúng tiến lên mặt đất thì không biết sẽ gây ra đại họa gì. Thật không ngờ có kẻ phát hiện hư không thú mà lại không hề tiêu diệt, mà còn lưu trữ linh khí để chúng tiêu thụ. Thất Bảo Thần Chủ cao mày nói, ý ngươi là gì? 8 cái đại địa linh khí ở trên là dùng bồi dưỡng cho bọn nó. Hàn Vũ Thiên lúc đầu nghĩ 8 cái đại địa linh khí là để trấn áp thông đạo nào đó, nhưng khi đến được đây hắn đã hiểu được lý do mấy cái đại địa linh khí kia tồn tại. Trước mắt chỉ có thể xem là như vậy, thiên đạo luôn hạ xuống ý chí cho giới chủ của các thế giới biết sự tồn tại của hư không thú, và tuyệt nhiên hạ lệnh gặp chúng liền phải dốc toàn lực tiêu diệt. Vậy mà không ngờ giới chủ Tô Lăng giới phát hiện ra, cũng không có tiến hành phát động tiêu diệt, ngược lại bồi dưỡng chúng nó cùng cộng sinh. Thất Bảo Thần Chủ trừng lớn mắt nói, giới chủ, Tô Lăng giới chưa từng tồn tại cái gọi là giới chủ kia. Hàn Vũ Thiên trừng lớn mắt quát nói, thân làm giới chủ lại trú ẩn không màn an nguy của thế giới này, lại còn bồi dưỡng một đám hư không thú này, tên của nó Theo tiếng nóng giận này không kiềm chế được thốt ra đã dẫn động ánh mắt của vô số hư không thú bên dưới, Hàn Vũ Thiên lập tức đưa hồn niệm của cả hai trở về. Đột nhiên bên dưới lại chui ra một con hư không thú lớn và rậm, nó chỉ có một cái đầu trùng, phía sau mọc ra bốn cái xúc tua chân nhận phát ra sắc tím. Đầu trùng này bên ngoài không có mắt, nhưng khi nó há miệng ra thì một con mắt lớn màu tím mở to ra. Ha 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 ha, bọn sinh linh thấp bé kia đã phát hiện ra chúng ta rồi. Âm thanh khàn khàn như hết hơi của con hư không thú kia vang lên, nó giơ ra bốn cái xúc tua ra tứ phía cười nói, "Ăn đi, ăn cho thỏa thích đồng bạn của ta." Ha 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 ha. Bên trên vẫn còn một bữa ăn nhẹ đấy. Con mắt khổng lồ kia đóng lại rồi lần nữa chui vào trong lõi của thế giới này, đám hư không thú còn lại thì gào thét hào hứng cũng chui xuống tìm nơi thôn vệ. Ở trong một không gian đu tối không có ánh sáng, chỉ tồn tại sắc tím tràn đầy ma mị và tà đạo, một cái vương tọa được tạo thành từ đất đá đen như than, lại còn chạy từng sợi năng lượng tím. Một người ngồi ở vương tọa nhìn như nhân loại lại mang trong mình bộ dáng gần giống như hư không thú. Sau lưng hắn lại có mấy sáu cái được nhận, ở mặt thì sáu con mắt, cùng với bộ giáp thô kệch giống như da bọ bao phủ toàn thân. Đây lại chính là giới chủ của Tô Lăng giới đã đột biến sau khi ngâm mình trong máu của hư không thú một thời gian dài, những kẻ đột biến này gọi là hư không tộc. Thời gian cũng gần 30 vạn năm, các ngươi định khi nào ngoi lên mặt đất? Giới chủ Tô Lăng giới ngồi ở vương tọa nhìn mấy đầu hư không thú bạn trượng ở ngoài. Một đầu hư không thú thân người, hai tay là song nhận sắc bén của Đường Lang, sau lưng cũng có hai cánh khỏe mạnh mấy đập, hắn như là hư không thú nhỏ nhất trong số đồng loại của họ. Ngươi nôn nóng gì chứ, đợi thêm một thời gian cho chúng ta tiến hóa hoàn mỹ thì mặt đất không có bất kỳ sinh linh nào uy hiếp được. Ha ha ha. Giới chủ Tô Lăng giới hừ lạnh nói, "Lang ngụ, ngươi không phải không biết, vài năm gần đây thường có ngoại giới dò xét đến, nếu kéo dài dẫn đến bị phát hiện thì kết cục chúng ta chôn cùng thế giới này là chuyện sớm muộn. Ngươi lo lắng nhiều làm gì? Tu luyện cho tốt bảo." Hư không thú một mắt kia lần nữa xuất hiện lại tràn đầy bình tĩnh, những hư không thú xung quanh đều hơi cúi đầu tỏ vẻ cung kính, ngay cả Lang Vũ cao ngạo cũng phải cúi đầu chào hỏi. "Nhất Thi, tình hình bên ngoài thế nào?" Nhất Thi chậm rãi bay tới ngọn núi của giới chủ Tô Lăng giới, hắn giơ ra một cái xúc tua nói, "Đều ổn, chỉ cần thêm một ít thời gian thôi, mà thứ chúng ta có thừa chính là thời gian, ngươi mau tu luyện đi, Nhiếp Bạch Hạc." Nhiếp Bạch Hạc được khuyên bảo cũng bỏ hết gánh nặng trong lòng mà đi bế quan tu luyện. Mặt đất phía trên, ngay khi trở về thì Thất Bảo Thần Chủ vẻ mặt lo lắng liên tục đi qua đi lại bên trong đại điện, Hàn Vũ Thiên vẫn bình tĩnh điều động không gian thiên luân chuyển thêm linh khí. Thời gian hiện tại cũng chỉ còn biện pháp tăng cao tu vi để chống chọi với bảy hư không thú kia mà thôi, bọn họ ước chừng chỉ còn 100 năm để có thể đạt đến đỉnh cao của Tô Lăng giới, bằng không khi hư không thú thôn vệ hết thấy lại lên mặt đất tiếp tục giết chóc sinh linh, đến khi thiên đạo giáng xuống tận diệt chi lôi, toàn bộ xem như chấm dứt. Hư không thú là loại ngoại lai vượt xa cả tầm kiểm soát của thiên đạo, chỉ cần hư không thú còn tồn tại thì an nguy do thiên đạo nắm giữ vẫn còn bị đe dọa, cũng may tu vi của bọn hư không thú này cũng chỉ ngang cấp độ với tầng vũ trụ và thế giới mà chúng xâm chiếm. Chương 255, Hàn Long Nguyên Thánh thức tỉnh. Chương 255, Hàn Long Nguyên Thánh thức tỉnh. Chương 255, Vạn Niên Bảo Tọa liên tục lan tỏa linh khí đến từng ngóc ngách của Vạn Niên Cung, không hề bỏ sót bất kỳ người nào tồn tại bên trong, từ phía xa đột nhiên có hai tòa bảo tháp bay đến mang theo rất nhiều đệ tử ngoại môn của Vạn Niên Cung. Người dẫn dắt đám đệ tử ngoại môn đến là Hàn Vũ Đạo và Tiêu Nhiên, bọn họ sẽ phụ trách đem toàn bộ đệ tử ngoại môn lên trên đây, phúc trạch linh khí là toàn bộ cùng hưởng. Nhân ngư tộc và tinh linh tộc cũng kéo đến như kiến, phàm là người có thể tu luyện ở trong Vạn Niên Cung đều sẽ kéo đến đây. Hàn Vũ Thiên kích phát không gian thiên luân bành trướng để đưa lượng linh khí đến nhanh hơn, chỉ trong phút chốt toàn bộ đã rơi vào trạng thái tu luyện. Thất Bảo Thần Chủ cao mày không thể ngờ được thủ đoạn của Hàn Vũ Thiên lại cao minh đến vậy, bằng vào hắn ở cùng cảnh giới cũng không thể lấy ra phương thức tu luyện quần thể quy mô lớn cỡ này. Vũ trụ Thánh Tôn, Thiên Đế Cung, Thượng Thần Đế khi được Hàn Vũ Thiên đưa về vũ trụ trung cấp đã được thế lực của mình hộ tống về lại Thiên Đế Cung. Mọi chuyện tiến triển thế nào? Một tướng quân mặc kim giáp quỳ ở chính điện nói, "Thần Đế anh minh, bọn chúng đúng thật là có kẻ chống lưng phía sau, nhưng thế lực phía sau là ai thì không thể biết rõ được." Thượng Thần Đế thở dài nói, xem ra cái đuôi của con thần long này giấu rất kỹ, chỉ còn cách chờ hắn về mà thôi. Tướng quân kim giáp đôi mắt có một chút biến đổi nói, ý của bệ hạ là người đó sao? Thượng Thần Đế nhắm mắt lại dựa vào thần và nói, lần đó hắn cũng đã khẳng định bản thân còn sống với toàn bộ vũ trụ, mục đích là gì thì ta cũng không rõ cho lắm, nhưng sẽ làm cho rất nhiều kẻ lo lắng và bắt đầu tìm kiếm hắn, chủ yếu là diệt đi vị Minh Đế năm đó. Tướng quân kim giáp mỉm cười nói, bọn chúng thật sự nghĩ Minh Đế dễ dàng bị phát hiện đến vậy? Thượng Thần Đế cười nói, như kế trùng trùng, biến số bên trong không ai có thể nắm chắc được, nhưng hắn là kẻ còn kỳ diệu hơn cả biến số, chúng ta chỉ cần lo việc của vũ trụ này là được. Bên ngoài Thiên Đế Cung đột nhiên nổ một tiếng rầm mang theo vô tận ma khí hạ phàm xuống, ánh sáng của Thiên Đế Cung ảm đạm hơn trước vài phần. Tướng quân kim giáp đứng dậy nhìn ra bên ngoài toàn thân chiến ý bốc lên ngập trời, Thượng Thần Đế chậm rãi mở mắt nhìn lên trần nhà. Hai luồng khí tức va chạm phá vỡ trần nhà bừng hữu, phía trên không trung là một người mặc hắc bào với họa tiết từng đường chỉ hoàng kim sắc sảo, tay cầm một cái quạt không tức tràn đầy yêu mị, thanh niên vừa nhìn vào liền làm cho trời đất điên đảo. Đây át hẳn là mỹ nam đẹp nhất thiên hạ rồi. Chân Ma Đế mang theo hai vị tùy tùng trung thành nhất đến Thiên Đế Cung, Thất Sát Ma Quân cười nói, Lưu Hiền, ngươi cũng trở về viễn cổ cảnh rồi, không cùng ta đến chém giết một trận. Thượng Thần Đế ngồi ở thần tọa, khí tức quang minh chiếu rọi xua tan hắc ám nói, Thất Sát Ma Quân, ngươi đến đây làm loạn sao? Chân Ma Đế hắc khí bốc lên giọng điệu càn quấy nói, ta đã đến làm loạn không biết bao nhiêu lần rồi, ngươi còn phải hỏi sao? Tướng quân kim giáp tức giận lấy ra trường mâu đâm tới, một ma tướng bên cạnh Chân Ma Đế cười nói, Tần Lâm, đối thủ của ngươi là ta. Ma tướng kia phi người lấy ra trường thương cùng với Tần Lâm so tài cao thấp, một vị ngân giáp tướng cũng từ ngoài bay vào hộ tống Thượng Thiên Đế, Lưu Hiển cười nói, ngươi lo tên còn lại, chân ma đế thì cứ để ta. Ngân giáp tướng nghe vậy cũng nhận lệnh đối phó với ma tướng còn lại, hiện tại trong chính điện này cũng chỉ còn hai vị thượng thần đế và chân ma đế mà thôi. Âm sát thần, phá. Chân ma đế là người động thủ đầu tiên, hai luồng khí tức tử và bạch lao đến không hề lưu tình, thượng thần đế bàn tay vỗ ra một đạo ánh lửa ngũ sắc cùng với âm sát khí va chạm. Đại địa dưới sự va chạm này như muốn sụp đổ, dù cả hai chỉ mới trở về viễn cổ, nhưng thực lực lại có thể so với địa tinh cảnh, đây chính là vượt một cái siêu cấp cảnh giới mà chiến, trên đời này e là không ai có thể làm được chuyện này. Nhất linh thiên hỏa. Thượng thần đế ngưng tụ ra thần kiếm được bọc bởi bạch hỏa, một đòn chém ra mang theo chấn động ngập trời. Nhất hồn, thánh ma hồn trảo. Chân ma đế thì ngưng tụ ma trảo chộp tới cùng với bạch hỏa đối cứng, thần cung nhận lấy chấn động không ngừng. Chân ma đế của các ngươi đến đây, lại muốn kiếm chuyện để phá sao? Thái Kim. Ngân giáp tướng nhìn thần cung ba động mạnh mẽ lại tức giận nói, Thái Kim nhún vai cười nói, bọn ta chỉ phục lệnh mà làm thôi, mạnh đà ngươi cũng hiểu rõ, chân ma có tính cách gì mà. Tần Lâm thì cùng với ma tướng Long Ngạo So Tài lại đột nhiên trừng lớn mắt nhìn về phía thần cung. Thần đế cung lại phát ra hai đạo ánh sáng thần thánh, đây gọi là địa nguyên thần tinh, chỉ khi đạt đến địa tinh cảnh mới có thể ngưng tụ được. Khoan đã, đó là gì? Không giống với địa tinh cảnh bình thường đột phá. Long Ngạo là kẻ đầu tiên nhận ra chuyện khác thường bên trong, địa nguyên thần tinh lập tức phân ra thành năm khối nhỏ xoay tròn. Các ngươi chết đi lại không rơi vào luân hồi, dùng phương thức qua mặt thiên đạo quy tắc để trở về, theo việc làm trái quy tắc này tiến hành hạ xuống trừng phạt, mỗi khi đột phá đại cảnh giới thì hai ngươi sẽ tu luyện khó khăn hơn người khác gấp 5 lần, cũng đổi lại thực lực sẽ mạnh hơn so với người khác. Một đạo thanh âm uy nghiêm tràn đầy sức mạnh thượng thiên, dù bốn người Tần Lâm đã là cao thủ giới nguyên cảnh, đối mặt với đạo thanh âm này cũng trở nên sợ hãi. Làm sao? Ma Quân ánh mắt ngoài ý muốn nhìn Lưu Hiền đối diện, quy tắc vũ trụ thượng cấp cực kỳ khắc khe, bọn họ từng là hai đại đế dẫn đầu chúng tu cũng hiểu rất rõ, sớm đã chuẩn bị cho lần thiên đạo giáng hạ rất chu toàn, lại nhận được kết quả là tu luyện khó hơn kẻ khác 5 lần, không có lôi phạt. Lưu Hiền cũng không biết phải giải thích tình huống trước mắt như thế nào, dựa vào quy tắc mà phán thì hai người sẽ là thập tử nhất sinh. Một âm thanh như tiếng sáo vang lên, vòng xoáy không gian đột nhiên xuất hiện, lại thấy xung quanh vòng xoáy không gian có từng sợi kim sắc, bên trong chui ra một quyển sách. Đó là toàn bộ kinh hãi rồi lại quỳ xuống mặt đất, bao gồm cả chân ma đế và thượng thần đế, vạn niên bí thư bay lượn trong không trung phát ra âm thanh như tiếng sáo. Vạn niên bí thư lượn vài vòng rồi chui vào không gian khác rời đi, trước khi đi nó còn để lại hai mảnh giấy trắng ở trước mặt hai vị đế giả. Đây là thứ gì? Hai người cũng giống với Hàn Vũ Thiên lúc đó, được vạn niên bí thư đưa cho mảnh giấy trắng cũng không biết nó là thứ gì. Dù không biết là thứ gì, phàm là vật thần thư đưa đều rất chân quý, cất giữ cẩn thận. Lưu Hiền đem mảnh giấy giấu vào trong linh hồn giới chỉ, ma quân tương tự cũng cất trong linh hồn, còn về phần địa nguyên thần tinh thì nó tự hành dung nhập với cơ thể bọn họ. Ở một thế giới toàn là băng tuyết, nơi đây to lớn còn hơn một thượng cấp thế giới, quanh năm báo tuyết khắc nghiệt, ngay cả tu vi địa tinh cảnh cũng không thể chịu đựng được lâu. Một đôi mắt băng lam chậm rãi mở ra trong cơn báo tuyết dày đặc, một long chảo từ trong tuyết nhấc lên. Hừ, hai tên long tổ kia đã xuất quan rồi. Hàn Long Nguyên Thánh cơ thể to lớn bay lên không trung lượn quanh thế giới băng tuyết của mình. Những vùng thế giới xung quanh dưới sự di chuyển của Hàn Long Nguyên Thánh lập tức hóa thành mùa đông lạnh giá. Hàn Long Nguyên Thánh bay hơn 100 vòng mới dừng lại thân hình, lam quang chiếu sáng lại trở thành một nam tử tóc lam. Khuôn mặt nhìn rất hiền lành lại mang theo 10 phần nho nhã, khác với khuôn mặt của hắn là cơ thể tráng kiện cân đối, Hàn Long Nguyên Thánh búng tay trên thân đã khoác lên y phục thư sinh. Ngủ lâu như vậy rồi, không biết đồ đệ của ta có khỏe không? Ngay khi Hàn Long Nguyên Thánh định rời đi thì một đoạn ký ức hiện ra như được lập trình sẵn. Ta đang trong quá trình trở lại, mong ngươi có thể bảo hộ đôi mắt này. Hàn Long Nguyên Thánh biến ra hộp ngọc đựng đôi mắt của Hàn Vũ Thiên, ký ức vừa rồi cũng là do khắc ấn từ hộp ngọc này, hắn thở dài nói, ta vừa ngủ dậy, ngươi lại đem đến không ít phiền phức đến. Hàn Long Nguyên Thánh cất hộp ngọc vào thì xoay người phất tay, từ trong đám tuyết dày chui lên tòa cung điện trải dài ngàn dặm với vô số kiến trúc. Hàn Long Nguyên Thánh lại ngưng tụ ra một đoàn thần niệm nói, các tín đồ của ta, hãy tập hợp lại ở Thánh Hàn giới. Thần niệm phóng đi với tốc độ cực cao, hắn chậm rãi bước vào trong cung điện bằng băng nói, bản Long thức giấc cũng nhất định giúp ngươi bảo hộ nó đến cùng, bọn chúng đến thì cứ việc đến. Thánh Hàn giới đột nhiên phóng ra thứ sức mạnh kinh người, thổi bay toàn bộ tinh giới xung quanh ra khỏi quỹ đạo, đây chính là thị uy khi Hàn Long Nguyên Thánh thức tỉnh. Đạo thần niệm truyền đi chỉ một canh giờ đã thấy bầu trời Thánh Hàn giới xuất hiện vô số chiến hạm, ước chừng gần vài trăm vạn nhân lực. Không chung có 5 người y phục giống nhau, khí tức phiêu miễu cũng cùng chung một loại ôm quyền thật sâu hướng cung điện hô lớn, cung nên Long Tổ thức tỉnh. Sâu trong cung điện lại truyền ra một đạo âm thanh nói, bản Long tỉnh dậy cũng là lúc nguy cơ trùng trùng sắp tập tới, Hàn Vân Nam, Hàn Bách Xuyên, Hàn Đạo Văn, Hàn Cô, Hàn Du Nhi, các ngươi sẽ gặp phải nguy cơ tới tính mạng, nếu không muốn chết có thể rời đi. Năm vị tộc trưởng của năm nhánh tộc Hàn gia ở phương vũ trụ này nhìn nhau một lúc lâu, Hàn Vân Nam ôm quyền nói, Long Tổ đã ban cho Hàn gia rất nhiều thứ, bọn ta sẽ không vì sợ chết mà bỏ mặc Long Tổ. Hàn Du Nhi là nữ tử duy nhất trong năm người cũng ôm quyền nói, Long Tổ cứ hạ lệnh, trên dưới Hàn gia tuyệt đối nghe theo. Tất cả người của Hàn gia đều cung kính quỳ gối không hề có sự chối buộc nào, Hàn Long Nguyên Thánh cười nói, ha ha ha, nếu đã vậy thì toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị nên địch. Hàn gia toàn bộ xoay chuyển chiến hạm thành một trận pháp xung quanh cung điện, ai cũng lập tức rơi vào trạng thái chiến đấu. Cách Thánh Hàn giới không xa cũng có hai nhánh quân lực khác nhau kéo đến, đó không phải là nhân tộc mà là Long tộc hơn mấy trăm vạn đầu. Ngũ Trảo Kim Long dẫn đầu đoàn quân tiến lên, Hắc Diệt Long Hoàng cũng dẫn theo Hắc Long tiến tới Thánh Hàn giới. Hai chi Long tộc rất nhanh đã đến được bên ngoài Thánh Hàn giới, Ngũ Trảo Kim Long hóa thành hình người là một thanh niên lực lượng bộ dáng cao ngạo. Hắc Diệt Long Hoàng hóa thành hình người lại là thanh niên bộ dáng tùy tiện. Cả hai vị Long tổ vừa tới đã xuất hiện ở phía trên cung điện của Hàn Long Nguyên Thánh, Hắc Diệt Long Hoàng cười nói, "Ta biết ngươi đã thức tỉnh, cũng không thích dài dòng, giao ra đôi mắt của Hàn Vũ Thiên đây." Vũ Trảo Kim Long khoanh tay cười nói, "Chí ít mạng của ngươi và đám thủ hạ còn có thể giữ." Hàn Long Nguyên Thánh chậm rãi bước ra ngẩng đầu nhìn trời cười nói, "Mạng của ta ngay cả vũ trụ thủ hộ giả còn không lấy nổi, bằng vào hai đầu long trùng cung cấp thì ta có chút không để vào mắt." Lời của Hàn Long Nguyên Thánh không sai, tuy cùng là Tam Long tổ tồn tại từ khởi nguyên, nhưng hai vị khác thủ đoạn so với hắn ít hơn rất nhiều, bọn họ tự cho rằng bản thân vô địch mới không sáng tạo thêm bí kíp hộ thân, chỉ ưu tiên công kích mới bị Hàn Long Nguyên Thánh vượt qua một đầu. Năm đó Hàn Vũ Thiên trở thành vũ trụ thủ hộ giả đi thu phục khởi nguyên sinh linh, Tam Long tổ lần lượt bị ghé thăm nhận lấy không ít trái đắng từ hắn, nhưng chỉ có Hàn Long Nguyên Thánh là không hề nhận hậu quả nào, còn hai Long tổ khác suýt thì bỏ mạng. Chuyện đó đã là ước vạn năm trước, ngươi không xem lại vũ trụ thủ hộ giả đã tọa hóa rồi à? Hắc Diệt Long Hoàng vẻ mặt bình thản không hề bị lung lay bởi lời của hắn, Vũ Trảo Kim Long nâng ngón tay ngưng tụ kim quang nói, thủ hộ giả đã mất, giao ra cặp mắt để bọn ta bước vào cảm ngộ cuối cùng, đạt tới tu vi của vũ trụ thánh thú. Hàn Long Nguyên Thánh thở dài, khí tức âm hàn lưu chuyển hóa thành ngọn giáo đánh tới hai vị Long tổ. Đứng trước đợt tấn công như vũ báo này thì hai vị Long tổ cũng không có khinh thường, toàn thân lực lượng bạo khởi tung chiêu ngăn chặn. Nhưng Hàn Long Nguyên Thánh ra tay dứt khoát lại vung thêm một đòn đánh bay Ngũ Trảo Kim Long ra ngoài. Chương 256, Quỷ Thần. Chương 256, Quỷ Thần. Chương 256, Hắc Diệt Long Hoàng bàn tay vô tới tạo ra hắc ám lực lượng cùng với hàn khí ba chạm, ở trên lĩnh vực của Hàn Long Nguyên Thánh thì hai vị Long tổ không có cơ hội đánh bại hắn. Định Thần Kim Quang. Ngũ Trảo Kim Long phất tay tạo ra kim quang phóng ra khắp nơi, nhắm đến chính là những người xung quanh đây. Với tu vi của một Long tổ thì nhất kích có thể dễ dàng phá vỡ trận của phàm nhân. Là Long tổ lại làm ra một chuyện đáng khinh vậy sao? Hàn Long Nguyên Thánh cười nhạt hóa thành sương tuyết, lần nữa xuất hiện đã ngăn được kim quang của Ngũ Trảo Kim Long. Đạt được thứ mình muốn thì chuyện đáng khinh gì cũng thể làm mà. Ngũ Trảo Kim Long nở ra một nụ cười như xem chuyện đó là đương nhiên, Hàn Long Nguyên Thánh hai tay chấp sau lưng cười nói, hai người đúng là cần được dạy dỗ thật kỹ. Hàn Long Nguyên Thánh hóa thành bản thể bay ra khỏi Thánh Hàn giới, hai vị Long tổ khác cũng tức tốc đuổi theo phía sau. Ba đầu cự long cứ thế nối đuôi nhau lao ra ngoài vũ trụ hỗn chiến, thuộc hạ hai phe cũng nhanh chóng xuất thủ. Tiểu vũ trụ tinh sơn hạo, Tô Lăng giới, Vạn Niên cùng, Hàn Vũ Thiên vận hành cột linh khí cũng đã ba ngày thời gian, nhìn ở góc độ của hắn thì rất nhiều đệ tử đã đột phá vũ cảnh viên mãn, thiếu một bước đã là thánh nhân. Xem ra lần phát động này của ta không sai, đa số đều đã có tiến triển rất tốt. Bầu trời hiện ra lôi kiếp làm cho toàn bộ đang tu luyện cũng ngẩn nhìn tới, luân chi toàn thân hỏa diễm lao thẳng lên cửu thiên. Hắn ngồi ở cảnh giới chi thánh đã lâu, hiện tại cũng gạt bỏ được chướng ngại của bản thân bước vào thánh tông cảnh. 36 đạo lôi kiếp không chút lưu tình cùng với luân chi va chạm tạo ra âm thanh đùng đùng nổ vang. Hàn Vũ Thiên ngón tay nhất chuyển điều động một lượng linh khí lớn đến giúp Luân Chi hấp thu nó thúc đẩy quá trình khôi phục thương thế do lôi kiếp giáng xuống. Mọi người thấy đã có kẻ đột phá thánh tông cũng lập tức trở lại trạng thái tu luyện, ai cũng mang theo tâm tư mình sẽ là kẻ đột phá tiếp theo. Thành công rồi. Luân Chi sau khi chịu 36 đạo lôi kiếp cũng toàn thân tơi tả, nhưng hắn vui mừng không kiềm chế được mà thất thanh kêu lớn, một lúc sau lại thấy pháp tắc xung quanh Luân Chi không ngừng xoay chuyển hóa thành khí vực hỏa diễm. Kế đến chính là ngũ thải thiên khí bắt đầu chữa trị thương thế và làm cho Luân Chi trở thành thánh tông sơ kỳ. Thất Bảo Thần Chủ ngồi ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng không mấy bất ngờ. Với thứ linh khí thuần khiết này, chỉ cần là kẻ có cảm ngộ cao một chút thì đột phá thành tông cũng rất dễ. Nam Cương Quốc giống như một đại gia tộc nào đó bị trừng phạt vậy, tuy không mang cùng họ, nhưng các ngươi lại chạy chung một huyết mạch ngầm. Nguyễn Công Sơn nhìn Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, Hàn Vũ Thiên cười nói, vậy ngươi có biết đại gia tộc nào ở Thiên bị trừng phạt xuống đây không? Thất Bảo Thần Chủ lục lọi trong ký ức một lúc lâu thì lắc đầu nói, chưa từng nghe qua, hoặc có thể sự kiện này diễn ra còn trước lúc ta được sinh ra. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu cũng nghĩ như vậy, bằng không thì nhất định sẽ lưu lại một số chứng cứ ít ỏi, chỉ còn cách nghĩ là sự kiện đó đã diễn ra mấy trăm vạn năm trước. Lôi Vân lại đến, lần này chính là Thải Thuận Nhi đột phá, nàng ta chậm rãi bước lên không trung, đón nhận 36 đạo lôi kiếp đang trực chờ phía trên, Hàn Vũ Thiên cũng như ban đầu dùng linh khí để giúp nàng ta vượt kiếp. Thải Thuận Nhi thiên tư không cao bằng Luân Chi, nhưng nàng cũng đã rất cố gắng để hoàn thành độ kiếp, cuối cùng bước vào thành tựu Thánh Tông sơ kỳ. Không lâu sau là Yết Nguyên, Trương Quang, Ngạc Tôn, Ý Hoan rồi đến Chiêu Linh và Chiêu Hoa, toàn bộ chí thánh cuối cùng đã bước vào Thánh Tông chi cảnh. Vạn Niên cũng lấy Hàn Vũ Thiên, Hàn Vũ Thanh, Cố Mạch, Phùng Càn Dương là tu vi cao nhất Thánh Tông đại viên mãn, kế đến là Tiêu Hạo, Hàn Tôn và Kiều Nguyệt Nga đã là viên mãn, Mạch Liên và Hồng Thiên cũng đạt thượng vị. Trung vị Thánh Tông lại có Thích Ân, Thổ Tương, sơ kỳ lại có Chiêu Linh, Chiêu Hoa, Thanh Hiên, Trương Vân Linh, Trương Quang, Tiết Huyên, Ý Hoan, Ngạc Tôn, Luân Trì, Thải Thuận Nhi, Thủy, Nộ, Ái, Tố vừa đột phá không lâu. Còn chưa tính đến Thánh Tông của các thế lực như Tinh Linh Tộc, Nhân Ngư Tộc và Thanh Hoa Lâu, Vạn Niên cũng đã là thế lực bá chủ của Nam Cương Quốc. Nghiền ép bất kỳ thế lực nào xung quanh lãnh thổ cũng chỉ cần một ý niệm mà thôi, xa xa lại có Hàn Thiên Thánh Quốc đã thuộc vào tay hắn, tổn Thánh Tông đại viên mãn càng thêm nhiều hơn so với Nam Cương Quốc. Vạn Niên Cung ở tiểu lục địa đã trở thành bá chủ chân chính, Phục Định Quốc bị thâu tóm cũng chỉ là việc một sớm một chiều mà thôi. Thời gian trôi qua lại vài ngày cũng là lúc trụ linh khí suy yếu đi, Hàn Vũ Thiên hạ lệnh toàn bộ dừng việc tu luyện của mình lại, thánh nhân cũng đã bắt đầu xuất hiện lớp lớp, những người trẻ tuổi bừng bừng sinh khí và nhiệt huyết. Giải phong bế, cứ tiếp tục làm việc như thường ngày, chờ lệnh của bản cung chủ. Rõ. Vạn Niên Cung đồng thanh hô lớn rồi nhiệm vụ của ai thì người đó tự đi mà làm rất có trình tự không có rối loạn. Linh Bệ, Hoàng Văn Thái và Du Thuần Đạo, ba người đại diện cho Tinh Linh Tộc, Thanh Hoa Lâu và Nhân Ngư Tộc ở lại đây cùng với Hàn Vũ Thiên bàn tính về chuyện sau này.
Cung chủ, ngài gọi bọn ta ở lại là có chuyện gì giao phó?
Linh vệ ngồi xuống ghế cười nói, Hàn Vũ Thiên ngồi ở bảo tòa nói, tinh linh tộc ở Nguyên Sinh Thụ đã làm được không ít việc, hiện ta muốn xây một cái cung điện cho các ngươi, cũng xem như là thể hiện địa vị của các ngươi với mấy toàn vương điện khác, thấy thế nào?
Linh vệ bế quan cũng biết được không ít sự tình của Vạn Niên Cung, mà bảy vị tinh linh hộ pháp của nàng cũng ra sức không ít, hiện tại nàng đã xuất quân cũng cần phải có một cái vị trí chính thức bên trong.
Nếu cung chủ đã mở lời thì ta hảo hảo chấp nhận, không biết cung chủ sẽ đặt tên nó thế nào.
Linh vệ mỉm cười lại bắt chéo hai chân dựa người qua một bên, bộ dáng này nếu để cho những nam nhân trẻ tuổi thấy thì e là không kiềm chế được dục vọng.
Tinh linh điện, lấy hoàng của tinh linh làm đầu, phong làm tinh linh vương.
Hàn Vũ Thiên tùy tiện lấy những thứ có sẵn lại đặt ra được một tòa cung điện, hắn lại chuyển mắt nhìn Hoàng Văn Thái nói, tộc trưởng, ta gọi ngươi xa xôi đến đây là có chút chuyện.
Hoàng Văn Thái cười sảng khoái nói, cung chủ cứ nói, việc trong khả năng thì ta sẽ dốc toàn lực để làm.
Hàn Vũ Thiên híp mắt lại suy tư một chút nói, đem tán tu toàn bộ đuổi ra khỏi Nam Cương Quốc, phàm là kẻ đơn độc tu luyện không có tông tộc chống lưng thì đều đuổi hết cho ta.
Hoàng Văn Thái tràn đầy kinh ngạc nói, cung chủ, ngài có thể cho ta biết nguyên nhân bên trong?
Hàn Vũ Thiên dựa lưng vào ghế vẻ mặt âm trầm nói, đám tán tu luôn là sâu mọt luôn nhăm nhe tới tài nguyên của các thành và tông môn khi có chiến tranh diễn ra, nếu để mặc chúng hoành hành thì e là không hay.
Hoàng Văn Thái cao mày cũng tán đồng với nguyên nhân này, hắn lại cất giọng nói, cung chủ, tán tu bọn họ cũng là tu sĩ Nam Cương Quốc, nếu đuổi họ thì cũng thật là không hay.
Hàn Vũ Thiên suy nghĩ lại cũng thấy mình có chút nóng nảy khi nhắc đến tán tu, hắn ngồi trầm tư một lúc lâu lại nói, tập hợp những tán tu mạnh nhất Nam Cương Quốc đến, từ nay về sau sẽ thành lập hiệp hội tán tu, bất kỳ cuộc bạo loạn của tán tu thì người chịu trách nhiệm chính là mấy tên có tu vi cao nhất, ngược lại là những thế gia đạo thống ức hiếp tán tu thì người trong hiệp hội tán tu cũng có thể cân nhắc đến việc tự mình giải quyết, không cần chạy đôn chạy đáo hao tốn tài nguyên mời thế
lực khác giải quyết.
Hoàng Văn Thái mắt sáng như đuốc ôm quyền thi lễ nói, cung chủ cao minh, biến tán tu thành một thế lực ở Nam Cương Quốc, vừa có thể tránh họa làm loạn còn cho bọn họ một chỗ dựa vững chắc, ta sẽ lập tức đi làm ngay.
Hoàng Văn Thái cười sảng khoái quay đầu rời đi. Hàn Vũ Thiên lại nhìn về Du Thuần Đạo nói, tạm thời Nhân Ngư Hoàng cứ tìm một tòa thiên không đảo lớn xung quanh xem, nếu có cái vừa mắt thì cứ nói với bạn cung chủ, ta sẽ cho người tu sửa nó thành một tòa hải đảo.
Du Thuần Đạo ôm quyền đáp lên nói, được cung chủ chiếu cố thì ta cũng không khách khí.
Hắn cũng xoay người rời khỏi đây, cùng với Thất Bảo Thần Chủ lại đến Cấm Tự Bí Cảnh. Nơi đây vốn là bí cảnh tuyệt đẹp, nay đã hóa thành huyết vực và hắc ám, cái xác quỷ tộc thần linh kia cuối cùng chỉ còn lại bộ xương khô, đợi một thời gian nữa nó biến mất cũng là lúc cấm tự sụp đổ.
Người đưa ta tới một bí cảnh sắp bị hủy để làm gì?
Thất Bảo Thần Chủ quan sát xung quanh không khỏi cau mày. Hàn Vũ Thiên đứng ở trên mảnh đất duy nhất còn tồn tại trong không gian sụp đổ, hắn bàn tay đánh bay Thất Bảo Thần Chủ vào trong đám huyết vực và hắc ám kia.
Ngươi dám?
Thất Bảo Thần Chủ còn chưa kịp phản ứng thì phía sau chui ra một cái cốt chảo muốn tóm lấy hắn. Thất Bảo Thần Chủ phát ra hào quang cực thịnh của Thất Bảo Thần Quang, lập tức làm cốt chảo bị thiêu rụi phải trốn vào trong huyết vụ. Xem ra cơ thể nó phân hủy hết cũng chính là lúc nó trở lại nhân gian, bí cảnh này cũng chỉ là thứ để nó lợi dụng ẩn mình, ta cũng may phát hiện bất thường.
Hàn Vũ Thiên bàn tay nhất chuyển ngũ sắc hỏa diễm lan tràn ra thôn vệ hắc ám và huyết khí xung quanh.
Quyết không để ngươi thoát khỏi đây, ngoan ngoan ở lại nấm mộ mà mình tự chui vào đi.
Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm chói sáng giữa hư không lại hóa năm thanh chia ra năm góc.
Nhật Hư Ngũ kiếm trận.
Năm thanh kiếm ghim xuống phía dưới lại bùng nổ hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt mọi thứ xung quanh thành hư vô, cột lửa vụt thẳng lên không trung lại lan tỏa sức sống mạnh liệt.
Ta vốn sắp thoát rồi, thằng danh con đáng chết.
Một đôi mắt đỏ sáng rực từ trong hắc ám hiện ra lại kèm theo bốn cái cốt trảo lao đến, huyết nhận cũng theo đó hình thành ngàn vạn đâm tới.
Thất Bảo Linh Lung kiếm, Thất Bảo Quang Minh.
Thất Bảo Thần Chủ lập tức rút ra thần khí không có do dự mà chém thẳng tới huyết nhãn đang sáng rực kia.
Thất Bảo Thần Chủ vốn cùng các loại tà ác chi lực là tử thủ, không cần biết Hàn Vũ Thiên trước đó đã làm gì, hiện tại liên thủ chạm diện tà ác mới là quan trọng.
Từ trong hắc ám một thân xương cốt từ từ ngoi lên, bộ dáng cùng với Độc Vương bị cú giống nhau như lúc, thế nhưng bộ dáng của nó lại là to lớn và cường đại hơn nhiều so với Như Ý, nó là Độc Nhãn Vương chân chính.
Ánh sáng mỏng manh của các ngươi, không thể nào cùng huyết khí của ta so bì.
Nó rít lên một tiếng giống kinh thiên tạo ra vô tận huyết khí hóa thành nhận lao đến, Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng khí tức toàn thân tản ra hỏa diễm.
Nhật Hoàng Thánh Vực.
Dương Thiên Thập Linh Hỏa Diễm lan tràn khắp nơi cùng với huyết khí cắn nuốt lẫn nhau, tình thế thay đổi nghiêng về hỏa diễm.
Đáng chết,
cút ra cho ta.
Độc Nhãn Vương một đuốt đánh tới muốn đánh Hàn Vũ Thiên ra khỏi bí cảnh, nhưng lại bất thành vì Thất Bảo Thần chủ động thủ ngăn cản.
Thập Nhất Quỷ Thần Trảo.
Âm thanh phẫn nộ của quỷ thần rít lên mang theo vô tận huyết khí nhấc lên đời trời, 10 cái cốt trảo xuất hiện bao vây khí vực của Hàn Vũ Thiên, 10 cái cốt trảo ép vào làm cho khí vực đang từ từ thu nhỏ, nghiền ép được cả khí vực khắc chế.
Hàn Vũ Thiên không ngờ tới thứ mà hắn dựa vào lại đang từng bước bị ép thu nhỏ lại.
Thập Nhất,
còn một cái nữa.
Hàn Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn lên thì một cái cốt trảo che trời ép xuống, khí vực ngàn dặm từ từ thu lại chỉ còn 500 dặm, nếu không tìm cách ngăn cản thì hắn sẽ ép thành cái bánh thịt.
Thất Bảo Tĩnh Vực.
Thất Bảo Thần Chủ phất tay hào quang thất thải tỏa ra cùng với Nhất Hoàng Thánh Vực liên thủ, tạm thời ngăn lại được sự nghiền ép.
Hàn Vũ Thiên, ngươi mang ta vào chỗ này, hẳn sẽ có cách giải quyết nó.
Thất Bảo Thần Chủ cũng không có nhịn được mà nhìn vào trong huyết nhãn, Hàn Vũ Thiên nhắm mắt lại nói, giải quyết nó thì không phải việc khó, nhưng cần ngươi phối hợp một chút.
Thất Bảo Thần Chủ cau mày nói, phối hợp như thế nào?
Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, từ bỏ kháng cự linh hồn để ta tạm thời điều khiển nhục thân của ngươi.
Thất Bảo Thần Chủ hừ lạnh nói, việc đưa cơ thể của mình cho kẻ khác chiếm tiện nghi, e là ta không làm được.
Hàn Vũ Thiên không nói tiếp cũng chỉ vung ra từng đòn bạch hỏa để giảm áp lực của cốt trảo, Thất Bảo Thần Chủ trầm mặc cũng hiểu được đây chính là lựa chọn cuối cùng.
ngươi nếu dám làm chuyện gì với cơ thể của bản thân, thì ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi. Nói xong hắn ta đứng yên, đôi mắt dần dần trở nên vô hồn. Hàn Vũ Thiên đôi mắt phát ra làm quang rồi từ trong miệng chui ra một đạo kim quang, kim hốn chui thẳng vào trong nhục thân của Thất Bảo Thần Chủ. Thất Bảo Thần Chủ đôi mắt chậm rãi mở ra tràn đầy tĩnh lặng quen thuộc. Hàn Vũ Thiên giơ bàn tay lên co bóp một chút nói, không tệ, nếu ta dùng nó tu luyện cũng sớm bước tới thần cảnh, nhưng đáng tiếc nó cũng chỉ được đến thế mà thôi, so với cơ thể cũ thì thua quá xa. Hàn Vũ Thiên cảm thán một câu rồi toàn thân bốc lên thất thải hào quang chói sáng, kinh mạch của Thất Bảo Thần Chủ sớm đã được mở ra toàn bộ, lại được Hàn Vũ Thiên tự mình phế bỏ hết thảy, kế đến dùng đại lượng pháp tắc lưu chuyển thần quang, lần nữa khởi tạo kinh mạch hoàn toàn ngưng tụ từ Thất Bảo Thần Quang. Ánh sáng của hắn đã mạnh lên. Độc Nhãn Vương lại tràn đầy kinh ngạc khi thấy thần quang thất thải đã mạnh mẽ hơn trước gấp nhiều lần. Hàn Vũ Thiên giơ tay triệu hồi Thất Bảo Linh Lung Kiếm. Hắn muốn thử uy lực của Thất Bảo Thần Quang sau khi tiến hóa sẽ lợi hại đến đâu. Thất Bảo Lưu Tình Biến, Thất Bảo Chu Thần. Thất Bảo Linh Lung Kiếm bắn ra thần quang chiếu rọi hắc ám phía trên thành một vùng thất thải quang sắc. Từ trong thất thải quang sắc lại lao xuống vô số lưu tinh nện vào mười cốt trảo đang vây quanh khí vực. Hàn Vũ Thiên lao thẳng lên cự trảo phía trên một kiếm xẻ nó làm đôi, hắn nâng kiếm hướng đến huyết nhãn phía xa chém đi. Một đạo thất thải ngập trời chói lóa đâm xuyên quang Độc Nhãn Vương, nó không kịp trở tay lại lập tức hóa thành cho bụi. Hàn Vũ Thiên nhanh chóng tiến tới cơ thể đang từ từ tan rã của quỷ thần, hắn giơ tay moi độc nhãn huyết sắc của nó ra khỏi cơ thể. Ha 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 ha, danh con, ta có thể cảm nhận được đó là ngươi. Độc Nhãn Vương cơ thể tan biến gần nữa vẫn cười rất đắc ý, giọng nói tràn đầy giễu cợt nói, ngươi ngăn được ta, nhưng không thể ngăn được kẻ mang huyết mạch của ta. Ha ha ha, đứa trẻ đó vẫn ở ngoài kia, rồi một ngày nào đó nó sẽ thay ta thống trị toàn bộ sự sống. Lời nói cuối cùng mà Độc Nhãn Vương để lại làm cho Hàn Vũ Thiên có một chút trầm mặc, thứ quỷ thần nói đến không ai khác chính là Như Ý. Chương 257, thành lập hiệp hội tán sĩ. Chương 257, thành lập hiệp hội tán sĩ. Chương 257, Hàn Vũ Thiên thoát xác trở về cơ thể cũ, Thất Bảo Thần Chủ cũng dần dần lấy lại ý thức, hắn đột nhiên cảm nhận được cơ thể đã thay đổi một cách khó hiểu. Ngươi đã làm gì cơ thể này? Thất Bảo Thần Chủ không giấu được vẻ mặt kinh hỉ liền quay đầu hỏi. Hàn Vũ Thiên đứng ở cổng dẫn ra bên ngoài nói, nơi này sắp sụp đổ, rời đi thôi. Thất Bảo Thần Chủ cũng hóa thành lưu quang rời khỏi bí cảnh. Khi cả hai vừa trở ra thì bí cảnh lập tức rạn nứt rồi hóa thành đám đất vụn. Hàn Vũ Thiên cười nói, phá đi từng cái kinh mạch ban đầu của ngươi, rồi lại thay thế chúng thành thất bảo chi lực, có thể gọi nó là thất bảo thất thập nhị mạch. Thất Bảo Thần Chủ vừa tới chuẩn tổ lại mang theo cảm giác kỳ lạ trong người, khí tức cũng vượt qua chuẩn tổ thông thường. Sắp đột phá. Thất Bảo Thần Chủ nhìn hai lòng bàn tay vẻ mặt hài lòng. Hàn Vũ Thiên thì bước đến điện cùng chủ bế quan tu luyện. Cổng phía nam của Vạn Niên Thành vậy mà bị một đám người phá vỡ, bọn họ toàn thân mang theo khí tức khủng bố mà đến, tuy cao lắm chỉ là một thánh tông viên mãn, nhưng sau lưng lại có đến mấy trăm vạn nhân lực. Đây chính là lực lượng tán tu khắp nơi tụ họp lại, bọn họ tới tất nhiên là cự tuyệt chiếu lệnh của cung chủ. Hoàng đế bệ hạ còn không ra chiếu chỉ, một thế lực như các ngươi lại dám ép bọn ta. Kim Hoàng Nhất là một trung niên bộ dáng uy mãnh cùng một thân tu vi thánh tông thượng vị, cũng được xem là một trong những người dẫn đầu tán tu khắp Nam Cương quốc. Đem Vạn Niên Thành phá nát cho ta, xem thử tên oa nhi kia có dám ra lệnh nữa không. Một nữ tu bề ngoài đã trung niên giơ tay hạ lệnh tên là Hải Thị, vô số tán tu nhắm đến những người vô tội xung quanh mà lao đến. Làm càng. Một đạo thanh âm từ trong không gian truyền tới hất bay đám tán tu đang định lao đến. Thổ Tương ở không trung chắp tay sau lưng bộ dáng thản nhiên. Một tên tu sĩ thánh tông trung vị, cút. Kim Hoàng Nhất từ trong ống tay áo bay ra trường kiếm lao đến Thổ Tương, nhưng đòn công kích còn chưa đi được nửa đoạn lại bị đánh bật về. Phùng Cán Dương đứng ở một quầy đồ gốm gần đó nhìn tới đám tán tu mỉm cười, lúc này bọn họ mới nhận ra được chuyện kỳ quái bên trong. Người dân lại không hoảng loạn mà bình tĩnh hoạt động như cũ, cứ như đang xem bọn họ diễn trò vậy. Chúng kế. Lão giả dẫn đầu thần sắc bình tĩnh tên là Lý Lăng Nặc, lão ta sớm đã biết từ khi đặt chân vào Vạn Niên Sâm Lâm, không hề có bất kỳ hoang thú nào tấn công nhóm người họ, lại càng không thấy tinh linh tộc hay Vạn Niên đệ tử thăm dò. Đã đến thì không cần khách sáo. Từ trong Vạn Niên cung truyền tới âm thanh của Hàn Vũ Thiên, dù cách mặt đất ngàn dặm vẫn là phát ra rất rõ, bậc thang từ Vạn Niên cung trải dài xuống đất làm cho pháp tắc lay động. Lão giả Lý Lăng Nặc chắp tay sau lưng thản nhiên bước lên, Kim Hoàng Nhất nắm cổ tay lao nói, "Lăng Nặc tiền bối, ngài dẫn đầu chúng tu không thể mạo hiểm, tên mắt con này rất là âm hiểm, ba vị trí thánh năm ấy là bị người của hắn giết." Hành thị bên cạnh cũng thấp giọng nói, "Hay là phái một người lên đó thăm dò?" Lý Lăng Nặc trầm tư suy nghĩ cũng có đảo mắt nhìn xung quanh, toàn bộ người trong Vạn Niên Thành đều yên tĩnh tới lạ, đây hẳn là chờ lao ra câu trả lời rồi mới phát động bước tiếp theo. Thử, giấu đầu lòi đuôi. Một tên trung niên khác trên thân rất nhiều sẹo lớn tên Bá Tây Hành gạt vai Lý Lăng Nặc ra, hắn bước lên bậc thang đầu tiên lại rút ra trường thương toàn lực ném tới. Một thượng vị thánh tông toàn lực phát ra công kích hướng thẳng tới Vạn Niên Cung, nếu không có cao thủ hay trận pháp ngăn lại thì Vạn Niên Cung sẽ sụp đổ. Hai ngón tay kẹp mũi thương lại làm cho lực đạo toàn bộ thoát ra, đám tán tu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại thấy Cố Mạch đứng ở giữa bậc thang. Vỏn vẹn dùng hai ngón tay ngăn cản một đòn toàn lực của Thánh Tông thượng vị thì ngay cả viên mãn Thánh Tông cũng không làm được chuyện này, lao già trước mắt át hẳn đã là đại viên mãn tu vi. Bản cung chủ còn phải bế quan, đừng làm lãng phí thời gian. Mọi người nghe được giọng nói kia đã không còn kiên nhẫn, nó ẩn chứa đại đạo pháp tắc huyền diệu làm cho bậc thang tăng thêm trọng lực gấp 10 lần. Lý Lăng Nặc đuốt tròm râu cười nói, lão phu đoán bản thân chưa bước lên được cung điện đã bị nghiền thành thịt vụ rồi. Bước chân đầu tiên của lão đặt lên bậc thang thứ nhất đã cảm nhận được áp lực kinh khủng, không khác nào vác theo quả núi sau lưng mà bước đi. Đạo thủ Bá Tây Hành lập tức quát lớn để ra hiệu cho tán tu phía sau, nhưng còn chưa kịp xuất chiêu thì Phùng Cản Dương đã một thương cắt đầu của hắn. Lão nhìn thủ cấp rất xuống lăn vài vòng thì băng lãnh nói, chớ có manh động, bằng không nơi đây sẽ là mồ chôn của các ngươi. Tán tu ai cũng cau mày nhận ra bản thân sớm đã bị tu sĩ vạn niên cùng cải trang thường dân bao vây, tinh linh tộc cũng vây ở trên không trung. Chết tiệt, không phục hồi đầu lại được. Thủ cấp của Bá Tây Hành không ngừng phun máu cùng biểu cảm đau đớn, dù bị cắt đầu mà vẫn sống thì là do Phùng Cản Dương đã nâng tay. Bằng không bằng vào tu vi đại viên mãn chỉ cần một cái nhấc tay đã đủ giết ngàn kẻ như Bá Tây Hành. Nam yên cho lão phu, nếu kháng cự thì mạng nhỏ này của ngươi khó giữ. Phùng Cản Dương nhận được lệnh không được giết bất kỳ ai từ tu vi thánh nhân trở lên, nếu làm vậy thì hiệp hội tán sĩ vừa thành lập đã mất đi không ít lực lượng, khó mà thị uy với mấy cái thế lực khác. Lý Lăng Nặc bước được hơn nửa đường liền cảm thấy xương cốt đau nhức, nếu tiếp tục bước thì xương cốt nhất định bị gãy. Lão nhìn tòa cung điện phía trên cũng cắn răng mà bước tiếp, khí tức toàn thân đã bùng nổ toàn bộ không có lưu lại một chút gì. Bước đi thêm được 2/3 quãng đường thì một tiếng rắc giòn vang phát ra, xương cốt của lão đã không chịu được mà gãy đi mấy cái, bậc thang này so với trọng lực áp chế mà Hàn Vũ Thiên bày ra ở Yêu Phủ Quốc còn lợi hại hơn một phần. Xuất. Lý Lăng Nặc giống lớn đã xuất ra một thanh bảo kiếm lục sắc, bảo kiếm vừa ra chấn động pháp tắc cũng làm lão tăng thêm không ít tự lực. Một người một kiếm vụt thẳng lên bậc thang như không có bất kỳ rào cản trọng lực nào. Nhưng chỉ có lão mới biết bản thân sẽ nhận lấy hậu quả khó lường. Ngay khi chỉ còn 3 bậc thang nữa là đến thì Lý Lăng Nặc thổ huyết rơi xuống, toàn thân xuất hiện vết nước dỉ máu, xương cốt cũng gãy đi gần như toàn bộ. Khu khu. Lý Lăng Nặc phun máu ngẩng đầu nhìn chỉ còn 3 bậc thang nữa là tới, lão ta lần nữa dồn lực vào cánh tay trái chưa gãy, kéo lê cơ thể đẩy máu lên, cơ thể vừa lên tay trái đã gãy. Hai bậc thang đối trước mắt đối với lão như là cả kiếp này không thể vượt qua được, đột nhiên ánh sáng thần thánh xuất hiện. Ở bậc thang cuối kia có một người đang chắp tay sau lưng nhìn lão, Hàn Vũ Thiên không chút cảm xúc nói, nếu ngươi không vượt qua được thì thứ gọi hiệp hội tán sĩ sẽ không cần thành lập, thay vào đó thì bản cung chủ sẽ xóa sổ hết tán tu trong thiên hạ. Lý Lăng Nặc quay đầu nhìn xuống xuyên qua rất nhiều tầng mây thấy được tán tu đã bị vây kín, lão không còn cách nào có thể dừng lại việc này. Lý Lăng Nặc cắn răng làm máu tươi phụt ra nhiều hơn, lão ta dùng đầu đập mạnh xuống bậc thang bắn cơ thể của mình văng lên bậc thang thứ hai, nửa thân trên cũng đã nằm ở bậc thang cuối, nhưng thất khiếu đã chảy rất nhiều máu. Lăng Nặc tiền bối. Không ít người kinh hãi gào lớn, ở phía dưới vẫn luôn có màn ảnh chiếu hình ảnh của Lý Lăng Nặc leo thang. Tán tu khắp nơi theo chân Lý Lăng Nặc tới đây đều đem ánh mắt lo lắng nhìn lên màn ảnh. Nếu bị dẫn đầu bỏ mạng thì tán tu trong thiên hạ nhất định sẽ chết, ai cũng biết vạn niên cung chủ nói là làm. Cha, hiệp hội tán sĩ xem ra không thể thành lập rồi. Trương Quang ngồi ở mái nhà gần đó thấy màn ảnh lão già tán tu kia không còn động thì cảm thán, rất nhiều người nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy sát khí. Nhưng cũng có vài người cúi đầu tuyệt vọng, Lý Lăng Nặc đột nhiên ngẩng đầu dùng cằm kéo lê cơ thể bị tàn phá, khi đến dưới chân của Hàn Vũ Thiên thì gục ngã. Xem ra ngươi cũng rất cố gắng. Hàn Vũ Thiên mỉm cười vung tay liền có khí lực nâng Lý Lăng Nặc lên, ngón tay nhất chuyển lại ngưng tụ ra 108 cây châm băng đâm thẳng vào kinh mạch của lão. Dường như cơ thể bị thương nghiêm trọng làm lão không còn cảm nhận được đau đớn nữa, những tán tu thì phẫn nộ chửi mắng. Khai mạch. Hàn Vũ Thiên vỗ vào ngực của Lý Lăng Nặc liền làm lão phun máu kêu lên thảm thiết, cuối cùng là ngất đi. Nhưng ánh sáng thần thánh từ tay Hàn Vũ Thiên truyền tới, khiến cơ thể trọng thương của lão dần dần khôi phục nhanh chóng, đây chính là khai tâm hỏa của Thiên Dương thập linh, nhưng chỉ sử dụng được một lần trong một năm, công hiệu khai tâm và trị liệu cực kỳ hiệu quả. Hiệp hội tán sĩ được thành lập, lấy Lý Lăng Nặc làm hội trưởng. Hàn Vũ Thiên hạ lệnh xong liền xoay người rời khỏi, Vạn Niên cung đệ tử cũng mau chóng rời khỏi đây, mặc kệ đám tán tu đang hoang mang. Lý Lăng Nặc thì xếp bằng giữa không trung. Thương thế của lão cấp tốc khôi phục kèm theo khí tức phiêu miếu cường thịnh hơn trước, Lý Lăng Nặc mở mặt ra vẫn là tư thế xếp bằng, nhưng cúi đầu thật sâu về phía cung điện nói, "Tạ cung chủ bản ân. Không cần cảm tạ, ngươi nếu không quản tốt đám tán sĩ, thì đích thân bản cung chủ sẽ đến lấy mạng ngươi." Âm thanh của Hàn Vũ Thiên truyền tới lại không mang theo chút cảm xúc nào, lão già vẫn không có thấy bất mãn mà nhẹ gật đầu. "Lăng Nặc tiền bối, chúng ta..." Kim Hoàng Nhất, Hành Thị và Bá Tây Hành đến bên cạnh lão do dự hỏi, Lý Lăng Nặc lắc đầu thở dài nói, "Hiệp hội tán sĩ đã không thể từ chối được nữa. Chúng ta số lượng có nhiều cũng không thể so được với một mình người trẻ tuổi đó, Nam Cương quốc đang đổi gió, chúng ta cũng phải thuận theo chiều gió mới sống tốt được." Ba người nhìn nhau cũng hiểu được những sự kiện đã diễn ra, Thanh Hoa lâu là thượng hội lớn nhất đã quy về Vạn Niên cung, Tây Quan thành, Bắc Quan thành, Đông Quan thành và Nam Quan thành từng là tứ đại thành trì lớn nhất cũng quy phục, còn cả Tinh Linh tộc thần bí và Nhân Ngư tộc Nam Hải. So về hiện tại thì Nam Cương thành phải lép vế gấp mấy trăm lần Vạn Niên cung, tuy không có hành động nào, nhưng lời đồn đã bắt đầu truyền đi không hề nghi kỵ hoàng thất có nổi giận hay không. Hoàng đế bệ hạ giả đáo. Từ phía xa truyền tới thanh âm của một tướng sĩ hoàng thất làm vô số ánh mắt nhìn tới, hiệu vàng Cửu Long được rất nhiều cao thủ hộ tống đang tiến tới với tốc độ cực nhanh. Cưới trên hồ lô còn có Hồ Niên ở bộ dáng trẻ con, Hồ Thiên Nam cưới chiến mã bên cạnh, bọn họ bỏ qua tán tu mà đi thẳng lên Vạn Niên cung. Vừa nhắc đã tới, không biết bọn chúng tới là quy phục hay bất mãn đây. Bá Tây Hành khoanh tay nhìn Kiệu Vàng lướt ngang qua, Lý Lăng Nặc chắp tay sau lưng nói, "Không phải chuyện của chúng ta, đừng quá để ý." Hoàng thất bước vào trong đại điện không chút yên kỵ, Vạn Niên cung là đệ nhất thế lực ở Nam Cương quốc, Hàn Vũ Thiên ngồi ở bảo tọa tay chống một bên đầu cười nói, "Hiện thế, ngươi tới đây cũng quá khoa trương rồi." Hồ Vận đứng đầu đám người hoàng thất ôm quyền nói, "Vạn Niên cung chủ, chấm thật sự không có ý khiêu khích, nhưng vì hoàng uy của hoàng thất đang bị đe dọa, nên chấm nhất định phải tới gặp mặt cung chủ." Hồ Vân khí khái quân vương không còn bộ dáng nhường nhịn của bậc tiểu bối thường thấy, Hàn Vũ Thiên cười nói, "Ồ, Lập Quynh Hy làm hoàng hậu rồi, ngươi cũng thay đổi không ít, rất có khí khái quân vương." Hồ Vân phất tay kéo chiếc ghế gần đó lại rồi ngồi xuống, hắn trầm mặc nói, "Chuyện lập kế hậu hai ta khoan hãy bàn tới, hôm nay chấm tới là vì khế ước này." Hồ Vân giơ lên khế ước mà Hàn Vũ Thiên và Hồ Thiên Nam đã lập ra trước khi tiến công Thiên Tộc, đây chính là Vạn Niên cung mượn nhờ lãnh thổ của Nam Cương quốc, đợi đến khi tìm được nơi khác sẽ chuyển đi. Hàn Vũ Thiên cười nói, Hồ Vân bệ hạ, ngươi lấy khế ước này ra để làm gì? Hồ Vân hít một hơi thật sâu nói, ta muốn cung chủ ngài đây, hãy mau chóng tìm nơi ở cho vạn niên cung, bằng không cắm rễ lâu dài sẽ làm hoàng thất bị uy hiếp. Hàn Vũ Thiên ngửa đầu cười lớn nói, hoàng đế bệ hạ, chuyện này đương nhiên rất dễ dàng, nhưng hoàng thất các ngươi lại quên đi một chuyện. Hoàng thất hai cũng cau mày cảm thấy có một chút nguy hiểm. Hàn Vũ Thiên sắc mặt lạnh xuống nói, vạn niên cung có thể đi như lời hoàng thất nói. Thành viên hoàng thất sắc mặt trở nên hòa hoãn lại bị câu sau làm cho chấn kinh. Tới khi bọn ta lấy danh nghĩa xâm lược quay lại thì hoàng thất hãy cố mà sống sót. Hàn Vũ Thiên vốn là nể tình Hồ Vân là phu quân của Triệu Lệ Diễm, còn trọng tình trọng nghĩa với nàng khi nàng mất, nhưng hiện tại kế hậu của Nam Cương quốc đã được lập, chút nể tình này cũng xem như là không còn, bọn họ không còn có thể là người chung một nhà, hiện là vì cái lợi trước mắt mà thôi. Cung chủ đừng quá nóng giận, khế ước có nói vạn niên cung và Nam Cương quốc kết minh vô thời hạn, nếu hai bên ai là kẻ khơi mào chiến tranh trước thì trời đất bất dung, hồn niệm còn đó chớ có nóng giận. Hồ Thiên Nam bình tĩnh nhắc nhở Hàn Vũ Thiên, hắn thì cười thản nhiên nói, kết minh vô thời hạn đương nhiên là phải, kẻ nào gây chiến tranh trước ắt là trời đất dung, thế nhưng bản cung chủ có ngàn vạn thủ đoạn làm cho liên minh này chấm dứt, hoàng thất diệt tộc và Nam Cương lùi tàn, nếu muốn thì thử xem. Khí tức bá đạo cuối cùng bùng phát áp chế toàn bộ hoàng thất ở trong đại điện, suy cho cùng thì hoàng thất Nam Cương quốc chưa một hai đạt tới đại viên mãn thánh tông, trước khí thế này buộc phải chịu thua. Hồ Vân thở dài nói, cung chủ đại nhân, ngài có thể lui một bước cho hoàng thất cơ hội, hãy xem như đây là ân tình cuối cùng. Chương 258, Thiên Tông. Chương 258, Thiên Tông. Chương 258, Hàn Vũ Thiên đứng dậy hừ lạnh nói, ân tình cuối cùng. Ta đây là nể mặt Hồ Nguyệt Nhi mới giữ mạng của các ngươi, cứ sát phong vạn niên cung làm hộ quốc. Hắn rời đi không hề nhìn lại dù chỉ một cái, Hồ Vân biết giới hạn đàm phán chỉ tới đây mà thôi, hắn cầm chiếu thư viết lên vài dòng chữ. Hàn Vũ Thiên bước đi thì phía sau có kim quang hiện ra cùng thanh âm của Hồ Vân, sát phong vạn niên cung làm hộ quốc thánh cung, cùng hoàng thất sát cánh chiến đấu. Hắn là hoàng đế mà không dùng phò tá hoặc phục tùng, lại sử dụng hai chữ sát cánh để làm chiếu, cho thấy Hồ Vân hoàng đế cũng rất biết cánh giữ thể diện cho vạn niên cung. Thật không ngờ vạn niên cung chi chủ lại chấp nhận làm hộ quốc, nếu làm hoàng đế thì đám hoàng thất kia sớm đã. Hành thị còn chưa nói hết đã bị Lý Lăng Nặc ngăn lại nói, kẻ làm hoàng đế chưa chắc là vương giả chi quốc, vương giả cũng không nhất thiết phải ngồi lên hoàng vị. Bá Tây Hành gác thương lên vai cười nói, không quản chuyện này nữa, Lăng Nặc tiền bối cần phải bế quan một thời gian, chuyện hiệp hội tán sĩ sẽ do chúng ta gánh vác đấy. Bốn người rời đi cùng với tán sĩ bắt đầu lan truyền thông tin về hiệp hội tán sĩ, chiếu lệnh của hoàng thất cũng phát tán ra nhiều nơi. Ánh trăng cuối cùng phụ xuống khu đất trống ở trong phòng cung chủ, Hàn Vũ Thiên ngồi xếp bằng nhìn khối năng lượng lấy từ chỗ thất bảo thần chủ đã mấy canh giờ. Đây chính là thứ đã ngưng tụ từ mấy trăm vạn sinh linh mà thành, nếu hắn sử dụng nó một cách bừa bãi thì dính phải nhân quả nghiệp báo là điều không thể tránh khỏi. Từ trong ngực hắn lại chui ra một ngọn lửa màu trắng thuần khiết, Thiên Dương thập linh thức thứ 10 độ hóa vạn linh đã được triển khai. Năng lượng kia vốn là thất thải chi quang lại hóa thành vô tận đoán niệm và phẫn hận, so với ma khí còn vượt xa gấp mấy lần, đây chính là những linh hồn bám víu vào đoàn năng lượng này trước khi chết, nếu không biết mà hấp thu sẽ nhận lấy nhân quả cực lớn, có thể vĩnh viễn rơi vào thống khổ ở chốn địa phủ không được luân hồi. Hỏa diễm bao trùm lên đoàn năng lượng kia lại theo Hàn Vũ Thiên niệm ra pháp quyết, khiến cho đoán niệm vốn hung hăng càn quấy lại từ từ trở nên ôn hòa tới lạ thường. Trải qua 3 canh giờ tôi luyện thì đoàn năng lượng kia cuối cùng đã hóa thành thất thải chi khí, phần đoán niệm sau khi được độ hóa lại ngưng tụ ra được một nửa viên Dương Hỏa Quan Châu. Dù chỉ nửa viên cũng mang tới sự đột phá không nhỏ cho Hàn Vũ Thiên, hắn bế quan rơi vào trạng thái tu luyện, cùng với thất thải chi khí như hòa làm một thể. Một năm sau, Hàn Thiên Thánh Quốc cuối cùng đã chiếu cáo khắp nơi, Nam Cương Quốc, Phục Đình Quốc và Hoàn Thi Quốc đều phái sứ giả tới chúc mừng quốc gia mới. Tin tức tiếp theo cũng nối đuôi mà tới, Phục Đình Quốc hoàng đế chiếu cáo thiên hạ thành lập liên minh Tam Tông, hướng ra Hoàng Thất, Long Giác Tông và Ngân Hoàng Tông, lấy hướng Văn Lịch Thái Thượng Hoàng Tu Vi đột phá chuẩn đạo làm minh chủ. Chỉ trong một năm tứ quốc đã bắt đầu mở ra biên giới không còn ngăn cách, cũng không một ai dám tùy tiện bước vào lãnh thổ của đối phương. Tứ phương thế lực kẻ không có sức uy hiếp lớn nhất chỉ có thể là Hoàn Thi Quốc. Nơi đó có ánh mắt của ba đại cường quốc nhắm đến, nhưng Hoàn Thi Quốc đã có liên minh với Vạn Niên Cung từ trước, nên Nam Cương Quốc sẽ không có động chạm đến. Hàn Thiên Thánh Quốc thì xa xôi hiểm trở, muốn chiếm Hoàn Thi Quốc phải vượt qua núi non hiểm trở. Phụng Đình Quốc gần nhất sẽ là kẻ sớm muộn khai chiến đầu tiên. Hai năm sau, Vạn Niên Cung đại cung Phụng Tiểu Bảo tìm đường bước vào chuẩn đạo, lại chính là pháp bảo đầu tiên đột phá chuẩn đạo mà không phải là sinh linh. Nam Cương Quốc viết lại trang sử mới với thánh nhân xuất hiện lớp lớp, từng là quốc gia yếu nhất tiểu lục địa đã trở thành kẻ đứng đầu. Hàn Vũ Thiên và Thất Bảo Thần Chủ vẫn là một mực bế quan không có động tĩnh, mọi chuyện ở Vạn Niên Cung đều do Đại Cung Phụng giải quyết. Hàn Diệp cũng trở về ở hai năm này, tu vi tăng tiên sớm thành Thánh Tông thượng kỳ, băng tiên điện tạo nghệ còn có thể sánh ngang với gia gia Hàn Vũ Thành. Hồng Thiên cải tạo thành công Vạn Niên Thánh Pháo làm cho sức mạnh phòng thủ của Vạn Niên Cung tăng lên tầm cao mới. Mạnh Liên cũng đã luyện được tông đan thượng phẩm đầu tiên trên tiểu lục địa. Cao Gia và Cúc Gia từ phía Tây Nam Cương Quốc đến Vạn Niên Cung khẩn cầu được gia nhập mà dẫn đầu là hai vị tộc trưởng Cao Tiệm Ly và Cúc Loan. Tiểu Bảo không muốn quấy rầy chủ nhận tu luyện, cũng đã cho họ gia nhập Vạn Niên Cung. Tạm thời vẫn chưa có phong hiệu, Cao Tùng Bách và Cúc Gầm tu vi cao nhất hai tộc được làm trưởng lão Vạn Niên Cung. 3 năm sau, Hoàn Thi Quốc bị Phùng Đình Quốc dẫn quân xâm lược, biên giới hai bên chiến hỏa không ngừng lại làm kinh động đến không ít thế lực ở hai quốc gia khác. Tiểu Bảo đọc xong tin tức liền phá hủy quận giấy nói, gọi Thanh Hiên và Trương Vân Vinh dẫn theo quân lực đến Hoàn Thi đi. Nam Cương Thành, Hồ Vân ngồi ở hoàng vị vứt quận giấy xuống sàn nói, chúng ta cứ án binh bất động, Vạn Niên Cung cũng tự mình ra tay thôi. Hàn Thiên Thánh Quốc, Thái Hoàng Sơ đọc được tin tức cũng đã sớm tụ hội với những cao thủ khác, hắn quăng quận giấy giữa bàn cho nói, Phục Đình Quốc vừa có chuẩn tổ đã nên ngang đi chiếm lãnh thổ, chúng ta cũng nên hành động rồi. Sáu người đồng thời nhìn về phía Phùng Huy, trong số các cao tầng ở đây thì Lao chính là kẻ có ý kiến sáng suốt nhất. Phùng Huy được Hàn Vũ Thiên thả ra cũng sớm trở về Hàn Thiên Thánh Quốc. Lao ta suy ngẫm một lúc lại nói, Võ Vũ, ngươi đi, công lâu thủ bền là được, không cần gấp. Võ Vũ khởi động tay chân cười nói, kéo dài trận chiến chờ thần long thức tỉnh sao? Bảy vị ngồi ở đây đều nở ra một nụ cười mang đầy bí ẩn, bọn họ lại rất nhanh đã biến mất không còn xuất hiện trong căn phòng này. 4 năm sau, Hồ Nguyệt Nhi đi lịch luyện đã trở về hoàng đồ, điều đầu tiên nàng làm lại là cùng phụ thân tuyên chiến. Hồ Vân tuy không muốn cũng phải dốc toàn lực cùng với hải nữ chiến đấu. Cuộc chiến ở hoàng thành trải qua 7 ngày 7 đêm mới có được kết quả sau cùng. Hồ Nguyệt Nhi tuy có được tuyệt tình kiếm và tuyệt tình pháp quyết của mẹ truyền lại, cũng không thể thắng được thực lực của cha, nàng đã thất bại và không thể hoàn thành mục tiêu định ra. Sau khi Hồ Nguyệt Nhi lại rời đi thì tin tức khác lại chuyển tới, nói rằng Hồ Nguyệt Nhi quyết chiến với hoàng đế là vì tiên hoàng hậu trước đó, nếu nàng thắng thì hoàng đế phải phế đi kế hậu, còn nếu nàng thua thì phải rời khỏi hoàng thành. Hoàng thi quốc đối đầu với Phụng Đình quốc đã khó khăn muôn trùng, lại còn xuất hiện ma tộc công kích diện rộng, bọn chúng từ dưới mặt đất trồi lên lại không có dấu hiệu báo trước. Chỉ trong một tháng thì Hoàng thi quốc đã bị phá hủy hơn nữa, loạn trong giặc ngoài dẫn đến kết cục bi thảm nhất từ trước tới nay cho Hoàng thi quốc. Hoàng thi tố dẫn theo những người sống sót đóng ở biên giới Nam Cương quốc, muốn nhờ vào liên minh để chống đỡ chút hơi tàn này. 5 năm sau, Hàn Vũ Thiên chậm rãi mở đôi mắt tràn ngập lam quang ra, tu vi của hắn tăng tiến tới thiên tông, so với đột phá chuẩn tổ còn khó gấp trăm lần, bởi vậy thời gian bế quan mới kéo dài đến 5 năm. Thất bảo thần chuột thì bay thẳng lên không trung đón nhận 72 đạo lôi kiếp của đạo tổ, lôi kiếp giáng xuống như là tận thế làm cho toàn bộ kết giới ở Vạn Niên Cung bị phá hủy toàn bộ. Một vài hòn đã sụp đổ không ít kiến trúc và bị thương rất nhiều người, cũng may mắn là không có chết bất kỳ ai. Hàn Vũ Thiên vừa ngồi xuống bảo tọa thì tiểu bảo đem đại khái mọi chuyện xảy ra nói với Hàn Vũ Thiên, nửa ngày hắn mới tiêu hết được lượng tin tức vừa nhận. Bản cung chủ đích thân đến Phụng Đình quốc, còn về phần Hoàn Thi quốc thì cứ để Bằng Vương xuất thủ, ông ấy sẽ có bước tiến triển lớn đấy. Tiểu bảo ôm quyền nhận lệnh của chủ nhân, Hàn Vũ Thiên bay chưa ra khỏi Vạn Niên Cung thì phía sau truyền tới một tiếng nổ. Khói bụi ngập trời ở trên đất, Thất Bảo Thần Chủ bước ra từ trong khói cười nói, ngươi đi rồi không sợ ta chiếm lấy nơi này sao? Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, muốn chiếm muốn phá tùy ngươi, ta còn chuyện khác phải làm. Hàn Vũ Thiên rời đi để lại Thất Bảo Thần Chủ tỏ vẻ nhàm chán khi treo chọc một kẻ nhạt nhẽo này. Chưa đến nửa ngày Hàn Vũ Thiên đã giáng lâm biên giới Phụng Đình quốc, nơi đây như cũ vẫn là tọa trấn hai vị thánh nhân viên mãn. Hàn Vũ Thiên không nói lời nào đã bước ngang qua đám người, bọn họ muốn ngăn cản nhưng cơ thể không cách nào động đậy. Hàn Vũ Thiên dùng nửa ngày còn lại tiến về hoàng đô, hắn chậm rãi hạ xuống đỉnh một tòa cung điện trong hoàng đô, đỉnh cung điện không quá cao, đủ để hắn quan sát được hết toàn bộ hoàng đô. Gió đêm thổi y phục bay lên phần phật lại không một ai phát hiện ra hắn, Hàn Vũ Thiên nhúng chân liền nhảy lên cao, lao thẳng xuống cung điện hoàng thất phía dưới. Rầm, đất đá bay tứ tung để lại một cái hố trải dài mấy trăm trượng, Hàn Vũ Thiên bước đi thản nhiên hướng đến vương tọa của hướng ra. Mau, có kẻ xâm nhập. Vô số binh linh mang theo binh khí vây quanh Hàn Vũ Thiên, tu vi ít nhất trong số đó là hậu đan, nhưng hắn chỉ cần hơi dậm chân đã chấn áp toàn bộ nằm xuống đất. Bên trong cung điện cũng lao ra rất nhiều cường giả khác, bao gồm 10 vị thánh tông sơ kỳ trấn thủ lướt ra. Hàn Vũ Thiên thấy được 10 tên thánh tông xuất hiện cũng không nói hai lời, cửu hàn kiếm lóe lên trong tay lại chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm của mấy vị cao thủ lướt ra. Hắn ngước nhìn vương tọa hướng ra tràn đầy ánh kim quý phái thì một kiếm cắt đôi, tên thánh tông duy nhất còn sống ôm bả vai trái bị đứt thở hôn hển ở ngoài cửa. Ngươi nhất định sẽ bị thái thượng hoàng phanh thây. Hàn Vũ Thiên ngồi ở bậc thang ghim thanh kiếm lên cơ thể một vị thánh tông đã chết, rồi gác tay lên chuôi kiếm cười nói, vậy ngươi gọi hắn đến đây, nhắn là Vạn Niên cung chi chủ đến hỏi thăm. Thánh tông sơ kỳ kia tức giận phun ra một ngụm máu rồi quay đầu rời đi, hoàng đô giờ chỉ còn một thành trống, không còn bất kỳ cao thủ nào ngoài 10 vị thánh tông được lưu lại, giờ đã chết toàn bộ đồng nghĩa với việc hướng ra đã rơi vào tay Hàn Vũ Thiên. Hoàng đô này đã bị ta chiếm đóng, phàm là sinh linh bên trong hoàng đô đều cút hết cho ta, bằng không khó mà giữ mạng. Âm thanh của Hàn Vũ Thiên vang vọng tứ phía lại kèm theo khí tức kinh người đè xuống. Những người trong hoàng đô không hiểu chuyện gì cũng ba chân bốn cẳng chạy trốn. Hướng ra bị gì vậy? Sao hoàng đô lại dễ dàng bị chiếm chứ? Chạy trốn trước đi. Mau lối này. Hơn mấy trăm vạn người ngay trong đêm đã chạy trốn ra khỏi hoàng đô, cung nữ hay thái giám trong hoàng cung cũng đã sớm thoát thân. Biên giới Phụng Đình quốc và Hoàn Thi quốc được ngăn cách bởi tường thành tên Linh Vân thành, Hướng Văn Lịch đang xem bản đồ của Hoàn Thi vớt dầu tỏ vẻ hài lòng. Lao ta đích thân tới đây là muốn một lần thu hết tất cả vào trong tay, dùng một thân chuẩn đạo để làm chủ Hoàn Thi quốc. Minh chủ, Nam Cương quốc lại phái một vị đại viên mãn thánh tông tới. Hắn vừa xuất thủ đã làm Đông Hàn Côn lão tổ toàn lực ứng phó cần đến chi viện. Một đại tướng của Ngân Hoàng Tông chạy tới tường thành ôm quyền báo cáo, Hướng Văn Lịch nhìn về phía khí tức mãnh liệt va chạm liền cao mày nói, Lý Hồng Yên đâu? Ngân Hoàng Tông đại tướng túi lầu nói, lão tổ đang cùng với ma tộc giao thủ, cũng là không có cách trợ giúp mới tìm tới minh chủ. Hướng Văn Lịch chuẩn bị đích thân ra chiến trường thì một đạo thanh âm từ phía sau vang lên. Thái thượng hoàng không hay rồi. Hướng Văn Lịch quay đầu nhìn lại thì thấy một cổ khí tức suy kiệt đã đến dưới chân mình, lão ta trừng mắt quát, ngươi không bảo hộ hoàng đô, chạy ra đây làm gì? Thánh tông sơ kỳ bị trọng thương đã đốt nhục thân để ra tốc tới đây dập đầu nói, vốn bọn ta nhận lệnh bảo hộ hoàng đô, nhưng Vạn Niên cung chi chủ không biết từ đâu đến, chỉ trong vài đòn đã giết hết 9 vị thánh tông khác, còn để ta chạy tới đây báo cho thái thượng hoàng biết. Hướng Văn Lịch trừng lớn mắt lập tức nói, mau rút quân, toàn bộ trở về hoàng đô. Theo lệnh của minh chủ truyền tới thì rất nhiều trận chiến đã dừng lại, chỉ trong vài ngày toàn bộ người của Phụng Định quốc còn ở chiến trường đã trở về, nhưng tổn thất cũng phải nói là khá nặng nề, bởi vì lệnh rút khẩn cấp mà không có chuẩn bị, liền bị ma tộc và Hoàn Thi quốc thừa cơ hội truy sát. Đợi bản hoàng giải quyết xong tên tiểu tử kia, rồi sẽ quay lại tìm các ngươi. Hướng Văn Đích thu lại lửa giận chỉ phái ra 20 vị thánh tông trung kỳ ra hậu tuyến bảo hộ, còn bản thân thì dẫn theo mấy chục cao thủ thánh tông khác bay thẳng về hoàng đô. Minh chủ, ngươi không nên thiếu sáng suốt như vậy, nếu chỉ để 20 tên thánh tông trung bị bảo hộ đại quân, mà gặp phải thánh tông viên mãn hay đại viên mãn của địch cát phải toàn quân bị diệt. Thiên Xu Hòa bay bên cạnh Hướng Văn Đích mở lời khuyên ngăn, Hướng Văn Đích lửa nóng bừng bừng nói, ta không quản đám rác rưởi kia sống hay chết, hoàng đô là quan trọng trên hết. Đông Hàn Côn trên người có thương thế cũng chỉ biết thở dài, hai vị tông chủ khác thì tràn đầy bất mãn với câu nói của lão minh chủ này. Nếu không phải lao ta cơ duyên xảo hợp đi vào di tích của một vị cường giả thần bí, lại nhận được Thái Cực Huyền Long Đan có khả năng phá rồi lại lở, trở thành chuẩn đạo thì lao Hướng Văn Lịch cũng không dám tùy tiện tỏ thái độ với hai tông chủ bọn họ. Mà Hướng gia cũng tiêu ngạo không ít lần làm khó dễ thế lực của Đông Hàn Côn, lao rất muốn cho Hướng gia tiểu bối một trận dạy dỗ nghiêm ngặt, nhưng sau lưng Hướng gia là một chuẩn đạo cường giả, nên Đông Hàn Côn cũng chỉ âm thầm chịu đựng nỗi nhục này. Thời gian 2 ngày thời gian thì bọn họ cũng đã trở về Hướng Đô, hoàng đô bề ngoài không có hao tổn nào, nhưng ai cũng thấy không có bất kỳ người nào ở trong thành. Chương 259, Thâm Hải Ma Thiên. Chương 259, Thâm Hải Ma Thiên. Chương 259, đoàn người bước tới cung điện Hướng gia thì thấy mấy cổ thi thể rải rác, đây chính là thi thể của đám thánh tông sơ kỳ trấn thủ hoàng đô. Hướng Văn Đích vung trưởng phá nát cửa chính đã thấy được một bóng người luôn ngồi ở bậc thang kia, Hàn Vũ Thiên chậm rãi mở mắt cười nói, các ngươi chậm chạp quá rồi. Hướng Văn Đích không nói hai lời trực tiếp lao đến muốn nhất kích bóp chết Hàn Vũ Thiên, nhưng lão ta không lường trước được tốc độ của Hàn Vũ Thiên lại kinh khủng bậc nào, chỉ một thoáng đã tránh đi. Hàn Vũ Thiên đứng trước mặt một đệ tử Hướng gia nhìn chằm chằm vào hắn, y phục không gió mà bay làm cho đệ tử kia sợ hãi lui về sau bấp té rồi té ướt hết cả sàn. Hướng Văn Đích thấy cảnh này cũng một trường vỗ tới phía đó, không có nhắm đến Hàn Vũ Thiên mà đem đệ tử nhát gan kia sinh sinh cho đánh chết. Làm người của Hướng gia lại nhát gan như vậy, lão phu giết ngươi để tránh làm ô nhục Hướng gia. Hướng Văn Đích hừ lạnh lại dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía con cháu Hướng gia, Hàn Vũ Thiên cười nhạt nói, lúc còn là thánh tông sao ngươi không dạy con cháu họ Hướng của mình như vậy? Giờ thành chuẩn đạo rồi thì nghĩ mình là độc tôn thiên hạ sao? Hướng Văn Đích băng lãnh nói, chỉ ít lão phu sẽ lấy mạng chó của ngươi. Một trường phát động đánh tới, Hàn Vũ Thiên ngưng tụ một quyền cùng với trường ấn ba chạm, cung điện rung lắc rồi sụp đổ như không thể chống lại sức mạnh này. Đông Hàn Côn vung tay tạo ra màn sáng bảo hộ đám người tiểu bối, Lý Hồng Nghiên và Thiên Xu Hòa thì phóng thẳng lên cao cùng với Hướng Văn Đích liên thủ giết địch. Hàn Vũ Thiên bị vây quanh cũng không có hấp tấp mà chắp tay sau lưng, hắn không có công kích mà liên tục tránh né đòn của ba vị cường giả phục đỉnh. Tiểu tử, đứng yên đó. Thiên Xu Hòa long khí bạo khởi hóa ra hư long một sừng màu tím, lão một chảo cào tới nhắm đến ngực của Hàn Vũ Thiên. Hàn Vũ Thiên vậy mà nghe lời lão không hề động đậy lại dùng ngực trực tiếp đỡ lấy một kích này, ầm ầm một tiếng kinh thiên làm cho ai cũng khiếp sợ là Hàn Vũ Thiên vẫn đứng đó không hề có một vết chảy xước, đây chính là công kích của đại viên mãn thánh tông, vậy mà không hề hấn gì với hắn. Sao có thể? Nhục thân của hắn cường đại tới mức độ nào? Thiên Xu Hòa lui ra sau vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn Hàn Vũ Thiên, trên đỉnh đầu lại lóe lên kim quang bổ xuống, Hàn Vũ Thiên mau chóng lách người tránh thoát công kích của Hướng Văn Đích. Ngân quang chợt lóe liền thấy vài trượng hướng cổ Hàn Vũ Thiên mà gõ vào, Lý Hồng Yên rất có lòng tin một kích toàn lực này sẽ lấy đầu của thiếu niên trẻ. Nhưng khi khói bụi tiêu tán thì lao thái bà sắc mặt tràn đầy kinh ngạc, một cái thân thương màu xanh đậm sớm đã ngăn cản đầu trượng, chỉ còn cách cổ của thiếu niên trẻ một đốt ngón tay. Thủy Thiên Xuất, Cuồng Hải. Hàn Vũ Thiên cầm Thủy Thiên Thương đặt ngang hông lại quét ra xung quanh, tạo ra sóng biển u tối lan tràn tứ phía hóa thành đại hải cuồn cuộn. Công kích này vừa xa cả tạo nghệ của Hướng Văn Lịch. Đông Hàn Côn trừng lớn mắt lập tức bùng nổ toàn lực bảo hộ đám tiểu bối, sóng biển quét tới đánh màn sáng nứt ra làm cho Đông Hàn Côn phun ra một búng máu. Thiên Xu Hòa toàn lực ngưng tụ độc giác long cùng với sóng biển đối cứng, kết cục bị đánh bay còn thụ thương không nhẹ. Lý Hồng Yên ngưng tụ một tòa tháp tràn ngập ngân quang để chặn sóng, cũng bị nhận thương thế bay ra ngoài. Hướng Văn Lịch toàn thân bốc lên kim quang cũng không có khinh thường đối thủ, hoàng uy bộc phát hóa ra một đầu kim long ngàn trượng. Kim Long bảo thuật, Hướng gia các ngươi thảo nào lại thống trị Phùng Đỉnh Quốc lâu đến vậy? Hóa ra là có được truyền thừa của Kim Long thần cấp. Kim Long cùng với sóng biển va chạm cũng không kiên trì được lâu, đánh Hướng Văn Lịch đập vào một tòa cung điện không xa. Ngươi chỉ mới vài năm đã có thể vượt xa cả chuẩn đạo, nếu để ngươi tiếp tục sống thì lão phu thật khó mà yên lòng. Hướng Văn Lịch từ trong phế tích bước ra với bộ dáng cao cao tại thượng, kim quang vẫn bay quanh như không thể bị xua tan. Hàn Vũ Thiên ở giữa không trung híp mắt lại nói, ngươi định dùng thủ đoạn gì để giết ta nào? Hướng Văn Lịch ngửa đầu cười lớn rồi hai tay liên tục kết ấn, kim quang chói sáng mang theo một con ấn khắc họa Kim Long. Nhìn cho kỹ, đây là trận pháp thần linh, Kim Long Phi Thiên. Hướng Đô lóe kim quang cực thịnh xoay chuyển trận pháp, long âm truyền ra từ phía kèm theo kim quang ngập trời ngưng tụ ra kim long lượn quanh Hướng Văn Lịch lại há miệng thổi ra một luồng kim khí vào cơ thể lão. Đúng là thần trận, tiếc là đã tàn khuyết theo thời gian, cũng mang đến cho ta uy hiếp không nhỏ. Hàn Vũ Thiên phóng ra khí vực 2000 giảm hóa thành biển cả mênh mông, Thâm Hải Ma Thiên vực. Sóng biển xuất hiện ở giữa không trung làm cho ai nấy cũng kinh ngạc ngước nhìn, đây không khác gì đại hải mênh mông ngoài kia. Hướng Văn Lịch cầm trường thương nhất chuyển chém ra vạn đạo kim sắc, Hàn Vũ Thiên cũng chém ra vô tận sóng biển, cả hai va chạm lại phát ra tiếng ầm ầm kinh thiên. Mượn nhờ lực lượng trận pháp đã có thể sánh với Thiên Tông, Hướng gia các ngươi đúng là không tầm thường. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại có thể cảm nhận được pháp tắc xung quanh Hướng Văn Lịch đã thay đổi, tuy lão ta không thể mở ra khí vực vì bị phong cấm khí vực của Hàn Vũ Thiên hạn chế, nhưng cũng đã đánh ngang tay. Nếu để Hướng Văn Lịch mở ra khí vực thì Hàn Vũ Thiên chưa chắc sẽ nắm được phần thắng. Thủy Thiên Thương ánh lên sắc lam âm u long hải ngao du. Lưỡi thương quét lên mặt biển tạo ra hàng vạn thủy long bay lượn trên sóng như du ngoạn tứ hải, cảnh tượng hùng vĩ khó mà tả được hết. Hướng Văn Lịch chỉ thương lên trời phóng ra kim quang làm mây tan rã, kim quang ngưng tụ giữa trời lại hạ xuống như thiên phạt, nhắm tới đám thủy long mà đánh xuống. Hàn Vũ Thiên từ dưới mặt biển chui lên nhắm vào lưng của Hướng Văn Lịch mà chém tới, một kích bất ngờ này ngay cả Hướng Văn Lịch cũng không thể phản ứng kịp, trên lưng có một vết cắt dài chảy ra máu tươi. Người ở đây? Vậy kẻ đứng ở đó là? Hướng Văn Lịch kinh ngạc nhìn lại thì thấy Hàn Vũ Thiên đứng ở kia đã hóa thành vũ nước. Khí vực của bản cung chủ có khả năng tạo ra phân thân ý hệt bản thể, ngươi nếu không ngại có thể thử một chút. Hàn Vũ Thiên dùng trôi thương gõ nhẹ xuống mặt biển, trên mặt nước từng cái phân thân ý hệt hắn bắt đầu nổi lên. Hải thần vô tận chi thân. Hướng Văn Lịch sững sờ lại không hề có một tia chiến ý nào xuất lại, lão lập tức bay đầu thôi động trận pháp đến đỉnh điểm chuẩn bị bỏ trốn. Nhưng chưa nhấc chân đã thấy hai bàn tay từ trong mặt nước dưới chân thò ra bắt lấy cổ chân lão, một đạo phân thân sớm đã núp ở dưới chờ sẵn. Những phân thân này tuy tu vi và ngoại hình giống với bản thể, nhưng cũng chỉ có thể tấn công thường chứ không thi triển được bất kỳ chiêu thức nào, đơn thuần chỉ là đánh hội đồng mà thôi. Hướng Văn Lịch vừa giận vừa sợ một quyền đã phá nát cái phân thân kéo chân mình, lão ta lại thấy thứ kia không chịu nổi một quyền của mình liền cười lớn nói, hóa ra cũng chỉ được vẻ bề ngoài, lão phu sẽ đập nát hết bọn chúng. Hướng Văn Lịch khí thế bừng bừng cầm lấy kim thương cùng với mấy vạn đạo phân thân Hàn Vũ Thiên chiến đấu. Bản thể của Hàn Vũ Thiên thì đứng ở dưới mặt đất bên dưới nhìn lên đại hải phía trên đang truyền tới tiếng nổ ầm ầm. Đại ca, chúng ta hợp sức giết hắn đi. Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm đột nhiên chui ra từ cơ thể hắn, giờ đây xuất hiện lại chỉ là một thanh tiểu kiếm nhỏ như cây kim, uy lân háo hức bay xung quanh Hàn Vũ Thiên lại không ngừng kêu réo. Thủy Tiên Thương đột nhiên tự chuyển động đậm tiểu kiếm khảm lên đất, âm thanh tức giận của thanh truyền tới nói, ca, còn làm ồn nữa thì ta sẽ giết ngươi. Tiểu kiếm sợ hãi lại chui vào trong ngực Hàn Vũ Thiên ẩn trốn. Hàn Vũ Thiên đưa mắt nhìn tới Đông Hàn Côn phía xa, hắn cảm thấy lao già trước mắt thật có một chút giống với vị Đông Thăng tiền bối. Hàn Vũ Thiên xuất hiện trước mặt Đông Hàn Côn làm lão kinh ngạc không thôi. Ngươi vì sao lại ở đây? Hướng Văn Lịch đang chiến đấu với ai trên đó? Ngươi không cần biết nhiều như vậy, so với tên họ Hướng thì bản cung chủ hứng thú với ngươi hơn. Hàn Vũ Thiên quan sát lao già một chút thì cười nói, Đông Hàn Côn lui về sau nói, ngươi muốn gì? Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, ngươi họ Đông. Đông Hàn Côn cau mày cũng gật đầu, Hàn Vũ Thiên lại vuốt cằm nói, ngươi có quan hệ gì với Đông gia ở Hoàn Thi quốc không? Đông Hàn Côn cao mày không hiểu đối phương nói vậy là có ý gì, lão cũng rất thẳng thắn nói, không có. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, Đông gia ở Phụng Đình rất giống với Đông gia ở Hoàng Thi, mặc dù Đông gia nơi đó đã bị hóa thành phế tích từ lâu, nhưng kiến trúc hai bên khá tương đồng. Hàn Vũ Thiên cũng sớm đã bước vào chỗ ở Đông gia tìm hiểu, Đông Hàn Côn thở dài nói, kiến trúc có giống thì là chuyện bình thường, nói lên được điều gì. Hàn Vũ Thiên cũng thở dài lười giải thích nói, bắt ngươi về trước không cần dài dòng. Đông Hàn Côn còn chưa kịp phản ứng đã bị một dòng nước bao bọc lại thành một cái kén, bất kể là kẻ nào mang huyết mạch Đông gia đều bị nhốt ở trong kén nước. Những cái kén kia bắt đầu bay lên trời chui vào đại hải phía trên, Hướng Văn Lịch cảm thấy khí tức của Đông Hàn Côn biến mất liền kinh hãi, lao toàn lực phá đại hải để lao xuống phía dưới mặt đất, phía sau là mấy vạn phân thân Hàn Vũ Thiên truy kích không ngừng. Hàn Vũ Thiên phất tay hai đầu thủy long ngưng tụ từ trong không khí lao đến chỗ Hướng Văn Lịch, lão vừa phá được lớp cuối cùng của đại hải thì lại đối đầu với hai đầu thủy long. Hướng Văn Lịch kim thương quét ngang toàn lực phát động, nhất kích toàn lực lại vội vàng ngưng tụ cũng chỉ phá được một đầu còn lại thì đã đánh thẳng vào ngực lão. Huyết nục phun ra cũng không làm lão dừng lại thân hình, mắt thấy Hàn Vũ Thiên đang đứng bên cạnh một cái kén nước. Phóng nhãn nhìn tới thì là Đông Hàn Côn đang ở trong. Tên khốn thả Đông Hàn Côn ra. Hướng Văn Lịch như bị động vào danh giới liền như kẻ điên liên tục công kích mà bỏ qua phòng ngự, Hàn Vũ Thiên thì không chút bận tâm hướng phía đại hải mà mang theo kén nước rời đi. Hướng Văn Lịch điên cùng tấn công lại thúc đẩy lực lượng trận pháp lên tới đỉnh điểm, tốc độ cơ hồ còn có thể sánh với Thiên Tông. Phu hoàng, nếu tiếp tục thì trận pháp của tổ tông nhất định bị tiêu hao sạch sẽ. Hướng Nghị Tuần là hoàng đế Phụng Đình cuối cùng không thể nhịn được mà lớn tiếng nhắc nhở, Hướng Văn Lịch đột nhiên thoát lực chuyển người tránh né công kích. Lão ta đứng ở không trung trơ mắt nhìn Hàn Vũ Thiên đem chi kỷ của mình rời đi, Hướng Văn Lịch thân gánh trọng trách gia tộc cũng không thể đem hết những gì tổ tông để lại tiêu hao sạch sẽ cứu lấy một người. Bỏ đi, đợi sau này ta thành chuẩn tổ nhất định sẽ cứu ngươi, hy vọng lúc đó ngươi vẫn còn sống. Hướng Văn Lịch trở về hoàng đô sắc mặt tái nhợt đi không ít, đánh với Hàn Vũ Thiên làm cho lão tiêu hao phải nói là hết tám thành lực lượng, nếu không có thần trận hộ thân thì e là sớm bị mài cho kiệt lực mà chết. Lão tổ, Đông gia bọn họ toàn bộ đã bị bắt, nếu không mau sắp xếp người thế chỗ họ thì chúng ta sẽ bị mất đi không ít tài nguyên cho Đông gia. Một thân vương Hướng gia không có nghĩ nhiều đến vậy, hắn chỉ quan tâm cái gọi là tài nguyên mà Đông gia có thể đem về được. Hướng Văn Lịch sắc mặt trầm xuống vung tay đập chết thân vương kia. Đông gia không nói là có quan hệ máu mủ với Hướng gia, nhưng cũng chung một nhà cùng chịu gió xương, cái lũ hôn đản bất hiếu các ngươi lại chỉ nghĩ đến nguyên, chẳng trách Đông Hàn Côn khi nghe ta nhắc tới việc cho Đông gia và Hướng gia liên hôn thì thở dài tìm cách từ chối, tất cả là do đám hôn trướng các ngươi phá hoại hết mọi chuyện, đợi khi lão phu khôi phục linh lực hao tổn sẽ đem toàn bộ ra xử tội. Dưới cơn phẫn nộ của lão tổ tông thì người của Hướng gia đều cúi đầu không dám mở miệng. Hoàng đế Hương Nghị Tuần thở dài nhìn đám tiểu bối Hướng gia sớm đã bị hao mòn nhân tính. Nhìn sát mặt bọn chúng không hề có một tia hối lỗi nào, Hướng Nghị Tuần ngẩng đầu nhìn trời nói, Hướng gia đã sắp đến hồi kết. Đám tiểu bối nghe được cũng không hiểu hoàng đế là đang có ý gì, bọn chúng sau khi thấy trưởng bối rời đi hết lại bắt đầu lao vào ăn chơi. Hàn Vũ Thiên sớm đã tiến tới biên giới Hoàn Thi quốc, nhìn cảnh tượng ma khí ngập trời ngay cả hắn cũng phải sinh ra chán ghét. Nhất Linh Thiên Hỏa. Hàn Vũ Thiên chém ra một kiếm cách ngàn dặm ma khí ra làm hai, không thể nào liền lại như trước được, hắn sải bước hướng đến phương xa mà đi. Trên đường đi Hàn Vũ Thiên gặp không ít công kích của ma tộc. Hắn cũng chỉ tránh né rồi hướng tới phía trước mà đi, Nhất Linh Thiên Hỏa lần nữa mở đường đã thấy được di tích của Đông Thăng Thần Linh. Cuối cùng đã tới. Hàn Vũ Thiên tốc độ lại tăng mạnh vượt qua vô số ma tộc hướng đến di tích, hắn vừa đáp xuống liền thổi bay toàn bộ ma tộc trong khuôn viên trăm trượng bay ra xa. Khí vực thiên hỏa mở ra xua tan hết thảy ma khí 2000 dặm xung quanh, ma tộc yếu kém cũng chết đi không ít, hắn bước vào trong phế tích dùng thần niệm dò xét một lúc lại không thể cảm ứng được gì. Hàn Vũ Thiên lấy ra trọng trấn chuông lại gõ vài cái ở trong di tích, hắc khí hào hạt tung ra từ bên dưới mặt đất, một đại trận hắc ám đang liên tục xoay chuyển. Các ngươi vậy mà phong ấn Đông Thăng lão giả trước rồi mới hành động, ma tộc đúng là đã biết dùng cái đầu để suy nghĩ. Hàn Vũ Thiên không ngờ ma tộc vốn dùng lực lượng và số lượng áp đảo trực tiếp xâm lược, vậy mà giờ lại còn có thể bày mưu để phong ấn một linh hồn thần linh. Lần xâm lược này của ma tộc chắc chắn phải có cao thủ xuất hiện, bằng không dựa vào đầu óc và thực lực của đám tiểu ma kia, sẽ không thể phong ấn nổi một thần linh.